sau đó thận trọng đi tới. Thi thể thả vài thập niên, sớm liền thành tơi khô. Hồ Bát Nhất cẩn thận kiểm tra rồi dưới, sắc mặt thâm trầm nói ra, là người. Cố Thành cau mày, dài rồi bốn cái tay nhân. Hồ Bát Nhất, bốn cái tay đều là từ nơi bả vai bình thường mọc ra tử, không phải ghép lại hoặc là giải phẫu cấy ghép. Cố Thành, các ngươi mau tới đây. Mập Mạp đống nhiên hô. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất nghe được thanh âm, lập tức chạy tới. Đợi chạy đến Mập Mạp bên người, trước mắt một màn để cho bọn họ sợ ngây người. Nơi này là giá hàng nhất nơi hẻo lánh. Dựa vào tường để 7-8 cái cao hơn 2 mét thủy tinh vật chứa, bên trong thình lình ngâm mấy người. Dịch thể khả năng có chống phân hủy tác dụng. Sở dĩ thi thể dung mạo vẫn như cũ trông rất sống động, giống như là người sống đang ngủ tựa như, nhưng là cái này dạng ngược lại nhìn lấy phá lệ sấm nhân. Dường như một giây kế tiếp bọn họ sẽ đem hai mắt mở ra tựa như. Kinh người nhất là, cái này 7-8 người đều không phải là nhân loại bình thường. Liên cùng mới vừa thây khô giống nhau, bọn họ toàn bộ đều là dị dạng, hoặc là dài hơn mấy cái tay, hoặc là dài hơn mấy con chân. Hắn thậm chí chứng kiến một cái dài rồi hai cái đầu. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 35, anh các người đều là như thế nào xuất sinh? Mập mạp thanh âm có chút run, con mẹ nó, những thứ này đều là quái vật gì? Hồ Bát Nhất thanh âm âm lãnh, bọn họ đều là người, chỉ là bị cầm tới làm thí nghiệm, mới chỉ có biến thành cái bộ dáng này. Mập mạp sửng sốt, lập tức liền minh bạch rồi Hồ Bát Nhất ý tứ, nhất thời chửi ầm lên, cậu nhận anh các người, thực sự là một đám táng tận thiên lương xuất sinh, cũng dám làm như thế cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Muốn ta nói, nên đem những thứ kia xuất sinh toàn bộ giết sạch, mới có thể tiêu trừ đi bọn họ mắc phải tội nghiệp. Cố Thành không có giống hai người bọn họ như vậy phẫn nộ. Không phải nói hắn lãnh huyết, là hắn càng lý trí. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được anh tử. Còn như phòng thí nghiệm này, hoàn toàn có thể chờ đến sau khi đi ra ngoài, thông báo quan phương, làm cho quan phương người đến xử lý. Mặc dù nói qua nhiều năm như vậy, năm đó đóng quân ở chỗ này anh các quân nhân không có khả năng còn sống, thế nhưng làm cho anh các người đánh đổi một số thứ vẫn là không có vấn đề. Được rồi, xem ra, nơi này là cái phòng thí nghiệm. Cố Thành tương đối lý trí, chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi, tìm anh tử quan trọng hơn. Ba người tiếp tục sưu tầm. Nhưng là kế tiếp sưu tầm, để cho hai người thấy muốn rách cả mí mắt, chính là Cố Thành cũng là lòng đầy căm phẫn. 10 cái gian phòng ít nhất, có 8 cái gian phòng đều là phòng thí nghiệm. Bên trong đều là đang tiến hành các loại không thuộc về mình thực nghiệm. Có khi là độc lý thực nghiệm, có khi là khí quan cấy ghép thực nghiệm, có khi là sinh hóa thực nghiệm. Trong phòng thí nghiệm những thứ kia vật thí nghiệm, đơn giản là nhìn thấy mà giật mình, thần phật tức giận. Xuất sinh, xuất sinh. Những thứ này cậu tự xuất sinh, quả thực không xứng làm người. Năm đó làm sao thì đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi, nên đem bọn họ toàn bộ nắm lên tới, cũng làm thành thí nghiệm như vậy phẩm. Vương Mập Mạp sắp tức nổ tung. Hắn mặc dù không có đã từng đi lính, nhưng phụ thân của hắn là một gã liệt sĩ. Hắn từ nhỏ đã ở đại viện trưởng lớn, mưa dầm thấm đất, đánh tiểu thì có vô cùng mãnh liệt chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Không ưa nhất chính là anh các người. Thường thường nói hắn là sinh sai rồi niên đại, nếu như hắn sinh ra sớm vài thập niên, nhất định sẽ tổng quân đánh anh các người. Hồ Bát Nhất sắc mặt cũng là tái nhợt sắc. Hắn chịu hai quốc giáo dục mạnh hơn Mập Mạp ác càng kiên định hơn. Giờ này khắc này, chứng kiến anh các người ở quốc gia mình lưu lại ngập trời hành vi phạm tội, hắn chính là lửa giận trùng thiên. Cố Thành lật một cái trên bàn bút ký cùng với thực nghiệm tư liệu. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao anh các người sẽ ở đây sao địa phương vắng vẻ, đào rông một ngọn núi tới kiến tạo như thế một cái căn cứ quân sự. Chính là vì phòng thí nghiệm phục vụ. Toàn bộ tầng thứ 3 đều là phòng thí nghiệm. Bọn họ chụp tới chúng ta Long Quốc người, làm các loại tương tự phi nhân thực nghiệm. Sở dĩ nhất định phải tuyển trạch loại này địa phương vắng vẻ. Không phải vậy một ngày cho hấp thụ ánh sáng, anh các người đem sẽ trở thành toàn bộ loài người công địch. Chúng ta đây liền cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Mập Mạp cả giận nói, chúng ta đem tội của bọn hắn tất cả đều chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, anh các người đều là một đám như thế nào xuất sinh. Phi. Vương Mập Mạp cái này nhân loại, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm chính là có tình có nghĩa, có thể đối với bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hồ Bát Nhất mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Vương Mập Mạp tổng hội xuất hiện, hắn cũng không phải là đi trợ giúp Hồ Bát Nhất thoát khỏi nguy hiểm, mà là cam nguyện liều chết đi bảo hộ Hồ Bát Nhất. Khuyết điểm chính là không nghe khuyên cáo, thích rối rắm, xung động dễ nộ, không quá lý trí, luôn là dùng các loại thủ đoạn đi ham muốn tiện nghi nhỏ, kết quả rước lấy rất nhiều không cần thiết sự cố. Sau đó chính là miệng không có giữ cửa, thích nói hiệu nói vượng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Sở Kim Tổ ba người bên trong, Vương Mập Mạp phấn ti là nhiều nhất. Rất nhiều người đều thích Vương Mập Mạp, cũng là bởi vì so sánh với Hồ Bát Nhất cùng Sụ Lị Dương, Vương Mập Mạp khiến người ta cảm thấy càng chân thực. Hắn chính là chúng ta loại này trà trộn phố phường tiểu nhân vật. Cố Thành đang muốn tiến lên thoải mái Mập Mạp hai câu. Chợt nghe bên ngoài trống trải an tĩnh trong hành lang, truyền đến loảng xoảng ken một tiếng vang lớn. Ba người đều là ngẩn ra. Cố Thành tức thì biến sắc, chạy ra ngoài. Hướng tầng thứ ba lối vào chính là cái kia đại thiết môn nhìn một cái, chỉ thấy nguyên bản rộng mở đại thiết môn dĩ nhiên không biết sao đóng lại. Đờ ít ít cờ mở. Hắn chạy mau tới. Nghĩ kéo cửa ra, kết quả kinh ngạc phát hiện, cửa bị khóa lại. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cũng đi theo. Làm sao vậy? Cửa làm sao đóng lại? Hai người hỏi. Cố Thành chân mày khẩn túc, không riêng gì đóng lại, còn từ bên ngoài khóa lại. Hai người khiếp sợ. Không có khả năng nha, cái căn cứ này bên trong không phải chỉ có chúng ta bốn người người sao? Ba người chúng ta ở chỗ này. Chẳng lẽ là anh tử khóa? Cố Thành nhìn bọn họ liếc mắt, các ngươi quên đứa trẻ kia rồi hả? Hai người nhất thời câm miệng. Cố Thành xoay người, nhìn lấy ngọn đèn mờ tối hành lang, trầm giọng nói, nếu hắn không muốn để cho chúng ta ly khai, chúng ta liền đi gặp gỡ hắn. Ba người tiếp tục tiến lên. Cuối hành lang là tả hữu hai cái ngã rẽ. Cố Thành suy nghĩ một chút, quyết định đi bên phải. Phía trước đứa trẻ kia chính là tiêu thất ở bên phải ngã ba. Ngã ba bên này cũng là rất nhiều gian phòng, đều là phòng nghỉ, ba người đại khái kiểm tra rồi dưới, không có gì kỳ quái. Ngược lại là đi ngang qua một cái đại cửa sắt thời điểm, mập mạp tò mò đi vào trong nhìn một chút. Kết quả kém chút không có bị xung chết. Bên trong là cái hình tròn không gian, tràn đầy một cỗ mùi kỳ quái. Làm cho mập mạp bảo vệ thiết môn, ngàn vạn lần chớ làm cho thiết môn đóng lại. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất vào nhìn một cái. Trên đất bụi thật dày, một cước đạp đi, kém chút không có quá hai người mà dày. Trên nóc nhà còn có một thông đạo, đen như mực, cũng không biết đi thông nơi nào. Cố Thành lấy đèn tin chiếu chiếu, giống như là một lỗ thông hơi, không biết sẽ có hay không có cửa ra. Hắn thử nhảy dựng lên, sờ cái lối đi kia miệng, kết quả mò tới một tay nhơ nhớp dầu trơn. Đờ ít ít cờ mờ. Đây là cái quái gì? Cái này tờ mờ giờ ác tâm. Hồ Bát Nhất tò mò lên nhìn, lại ngẩng đầu nhìn cái kia ống khói. Trong nháy mắt, biến sắc. Ta biết nơi này là làm gì. Nhanh, chúng ta mau đi ra. Chương 36, ngươi sờ được dầu trơn, đó là thi dầu. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất lập tức ly khai cái kia gian nhà. Cố Thành hiếu kỳ hỏi lão Hồ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hồ Bát Nhất nhìn lấy cái kia gian nhà, nửa ngày mới nói ra, lò thiêu. Lò thiêu? Không sai, chính là lò thiêu, trên mặt đất những thứ kia không phải bụi, mà là tro cốt. Cái lối đi kia cũng không phải lỗ thông hơi, mà là ống khói. Còn như ngươi sờ được dầu trơn, đó là thi dầu. Cố Thành nghe vậy, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Tuy là hắn bây giờ nhìn đi lên cũng không quá sạch sẽ, liền là cái đi lại huyết nhân. Thế nhưng những thứ kia huyết đều là hát dao, là đại bổ chi vật. Trong lòng của hắn sẽ không cách hứng. Nhưng là người chết đốt đi ra thi dầu. Hắn liều mạng ở trên vách tường xoa trên tay dầu trơn. Bên trong mùi lạ, đều cũng có độc, chúng ta nếu như thời gian sống lâu, nhất định trúng độc. Hồ Bát Nhất cũng có chút tác tâm. Dậm chân, muốn vứt bỏ trên chân cho cốt. Ba người tu chỉnh một cái, tiếp tục sưu tầm anh tử tung tích. Đi hơn nửa canh giờ, bọn họ đi tới một chỗ trước vách đá. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trên thạch bích lộ ra nửa phiến thiết môn, dì xét loang lổ, giống như là mấy trăm năm đều không có mở ra. Hồ Bát Nhất lộ ra cẩn thận thần sắc, cái này chắc là anh cắt người mật thất, một dạng dùng để cất giữ vũ khí sinh hóa các loại vật nguy hiểm. Cố Thành dùng tiểu thần phong cạo đi trên cửa sắt dì xét. Bốn cái anh cắt văn tự hiện lộ ra, lập vào cấm chỉ. Cố Thành thầm nghĩ, hẳn là chính là chỗ này. Cũng không biết anh tử có phải hay không ở bên trong. Hắn nói ra, lão Hồ, tìm lâu như vậy cũng không thấy anh tử, cái này mật thất chúng ta không thể bỏ qua. Hồ Bát Nhất kiểm tra rồi dưới đại thiên môn, chợt thấy trên cửa sắt một loạt lỗ thủng, nhất thời thân thể chấn động, đây là thoát khí khe, đây là một phiến khí mật cửa. Khí mật cửa một ngày đóng cửa, thoát khí khe liền sẽ tự động rút ra bên trong phòng không khí, ở bên trong hình thành nửa chân không hoàn cảnh. Hắn lắc đầu, anh tử không có khả năng ở bên trong. Cố Thành hỏi anh tử rất có thể là bị tiểu quỷ tới, tiểu quỷ năng lực ai cũng không rõ ràng, ta cảm thấy thà giết lầm, không thể bỏ qua, mở ra nhìn, một phần vạn anh tử ở bên trong đâu. Chúng ta nếu như cứ đi như thế, chẳng phải là trơ mắt nhìn nàng chết. Hồ Bát Nhất nhất thời do dự. Cố Thành nói không sai, nếu như anh tử ở bên trong, hắn lại bỏ qua, biết hối hận cả đời. Tốt. Chúng ta mở ra nhìn. Hắn bắt đầu ở trên cửa lục lọi. Nói như vậy, loại này khí mật cửa sẽ có một cái đĩa quay, chỉ cần nghịch kim đồng hồ chuyển động đĩa quay, thiết môn sẽ mở ra. Nhưng là trước mắt cái này thiết môn, ngoại trừ ở giữa vị trí có từng hàng khí khe bên ngoài, căn bản không thấy bất luận cái gì có thể chuyển động đồ đạc. Cố Thành dùng tiểu thần phong cạo một cái vị trí, phát hiện một cái vũng. Bên trong là trong đó hình lục giác vân tay. Hồ Bát Nhất thấy thế, nhất thời mắng, anh cắt người đem mở cửa đĩa quay lấy đi. Đây là không muốn cho người phát hiện bên trong bí mật ta. Vương Mập Mạp, ta đi tìm cờ lê. Cố Thành lắc đầu, chúng ta một đường tìm đi tới, không nhìn thấy thương khố các loại địa phương, ngươi đi đâu vậy tìm cờ lê? Huống hồ nơi đây rất quỷ dị, ta cảm thấy tốt nhất không nên phân tán, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Hồ Bát Nhất, vậy làm sao bây giờ? Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, lựu đạn có thể nổ tung sao? Hồ Bát Nhất lắc đầu, loại này khí mật cửa đều là thuần cương chế tác, ít nhất 10 cm dày, phổ thông thuốc nổ cũng không nhất định có thể nổ tung, huống hồ là chúng ta đỉnh đầu cái loại này trôi gỗ lựu đạn. Cố Thành nhất thời cũng không có biện pháp. Ai biết? Vừa lúc đó, vèo. Trên cửa thoát khí khe đột nhiên vang lên một đạo khí tiếng. Đó là khí mật bên trong môn điền vào không khí. Tiếp lấy lại nghe tạch 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 một trận vang, thiết môn dĩ nhiên mình mở. Ba người đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Hắn mình mở. Vương Mập Mạp sắc mặt trắng bệch nói rằng, Hồ Bát Nhất như lâm đại địch, thật chẳng lẽ có quỷ. Cố Thành cười nhạt, hai anh, xem ra tiểu quỷ cũng muốn để cho chúng ta đi vào, chúng ta đây cũng không thể làm cho hắn thất vọng nha. Hắn tay trái tiểu thần phong, tay phải đèn tin nhắm ngay trong mật thất. Nhưng mà bên trong yên tĩnh không có động tĩnh gì. Càng cổ quái là, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt một màu, giống như là một lỗ đen tựa như, liền đèn tin cầm tay tia sáng chiếu xạ đi vào, cũng bị bên trong hắc ám trực tiếp thôn phệ. Một màn quỷ dị, làm cho thanh âm của Mập Mạp đặc biệt hư, tiểu Cố gia, ngươi nói anh Tử thật có ở bên trong không? Cố Thành nhãn thần sắc bén nhìn lấy bên trong, có ở nhà hay không, vào xem sẽ biết. Dừng một chút, hắn còn nói, thế nhưng trước cửa phải có người coi chừng, muôn ngàn lần không thể làm cho tiểu quỷ đóng cửa lại, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Vương Mập Mạp vội vã nhấc tay, ta giữ cửa miệng. Ừm, muôn vàn cẩn thận, tiểu quỷ nếu có thể quan môn, cũng có thể sẽ đẩy ngươi. Ta hoài nghi ngươi trước lộn nào, chính là tiểu quỷ chật chân thế. Cố Thành lại dặn. Vương Mập Mạp thần tình nghiêm túc gật đầu. Cố Thành nhìn về phía Hồ Bát Nhất, lão hồ, cầm lên khai sơn phủ, ta cảm thấy khả năng như thế này bữa dịu so với thương dễ dùng. Hồ Bát Nhất gật đầu. Hai người thở sâu, sau đó đi vào trong bóng tối. Rất quỷ dị. Mập Mạp trơ mắt nhìn hai người bọn họ đi vào, nhưng là hai người đi vào hắc ám về sau, hắn dĩ nhiên nhìn không thấy thân ảnh của hai người, thậm chí ngay cả thanh âm đều biến mất. Dường như bên trong môn cùng ngoài cửa là hai cái bất đồng không gian. Chương 37, mật thất kinh biến. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất tự nhiên là không biết cái tình huống này. Bọn họ đi vào mật thất về sau, trong tay đèn tin cuối cùng là có đất rụng võ. Có thể thấy rõ trong mật thất tình huống. Mật thất không coi là quá lớn, cũng liền 40 thước vuông dáng vẻ. Ngoại trừ khí mật ngoài cửa, lại không còn lại cửa ra. Còn như đồ vật bên trong, không phải là vũ khí vi sinh vật, cũng không phải là cái gì chân quý vật tư chiến lược, mà là mất trật tự chất đống hơn 10 cỗ quan tài lớn tải. Cái này quỷ dị chẳng cảnh, làm cho Hồ Bát Nhất trong nháy mắt nhíu mày. Tình huống gì? Trong mật thất gửi nhiều như vậy quan tài. Cố Thành cũng thần tình cảnh giác, không chỉ như vậy, lão hổ, ngươi nhìn kỹ. Những thứ này quan tài cao thấp bất đồng, công nghệ kiểu dáng cũng mỗi người đều mang phong cách, hết sức rõ ràng không phải một cái triều đại. Hồ Bát Nhất cẩn thận đánh giá những thứ kia quan tài. Hắn lại ngửi một cái không khí, có một cỗ chán ghét mùi hôi thối, nhưng không phải độc khí. Mùi hôi thối nhi hẳn là đến từ thi thể. Nhất thời hắn nghi ngờ trong lòng, ngươi ngửi được không có, dường như có cổ thi thể thối giữa mùi vị. Cố Thành mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng là lại không tiện nói rõ, chỉ là nhắc nhở, nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút. Ừm. Lúc này Cố Thành lại có phát hiện mới. Mặt đất rất mềm, thoáng dùng sức là có thể dẫm ra một cái rất sâu dấu. Mật thất tường cùng trên sàn nhà rất thưa thớt dài một ít dây leo cùng thực vật, có chút còn bỏ đến trên quan tài. Lẽ ra mật thất là một chân không hoàn cảnh, làm sao lại có thực vật sinh trưởng? Cố Thành không nghĩ ra. Ta đoán phụ cận chắc có một kim liêu thời kỳ mộ táng đàn, anh các người ở nơi đây xây dựng trụ sở trong lòng đất, đem mộ táng đàn đều đào lên, bọn họ đem bên trong vật bồi táng đều lấy đi, còn lại quan tài cùng với thi cốt, toàn bộ đều ném tới cái này trong mật thất gửi đứng lên. Sở dĩ nơi đây từng cái triều đại quan tài đều có. Hồ Bát Nhất cũng bắt đầu học được phân tích. Cố Thành gật đầu, Hồ Bát Nhất nói hẳn là 89/10. Nhưng là, anh từ đâu? Hồ Bát Nhất có chút gấp gáp. Cố Thành dùng cằm gật một cái những thứ kia quan tài, mở ra quan tài nhìn. Hồ Bát Nhất kinh ngạc, ngươi là nói, anh Tử khả năng ở trong quan tài. Có điểm suy đoán. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Hồ Bát Nhất không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm đi mở ra quan tài. Nơi đây phần lớn nắp quan tài đều là mở, chỉ có mấy cái nắp quan tài là đang đắp. Tay hắn cầm khai sơn phủ, trực tiếp dùng chân đạp, liền đạp hai cái, bên trong đều chỉ có mục nát thi cốt. Cố Thành đứng tại chỗ, giang khống địa phương khác. Chỉ là hắn không nhìn thấy, dưới nền đất hơi hở ra, dường như có cái gì ở chui đi. Cái vật kia lặng lẽ tới gần Cố Thành chân bên, sau đó chậm rãi dưới đất chui lên, dĩ nhiên là một căn dây leo. Nó nhẹ nhàng phân liệt ra, hóa thành một chỉ tiểu thủ hình dáng. Sau đó lặng yên không tiếng động quấn lên Cố Thành chân. Cố Thành bởi vì ăn mặc áo đông quần đông, thêm lên hắc dao huyết làm, hình thành vết máu. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có phát hiện dây leo quấn quanh. Thẳng đến nó giống như là quấn bánh quai trèo tựa như, quấn lên Cố Thành hồng, Cố Thành mới, chỉ có cảm giác. Túi đầu nhìn một cái. Nhất thời sợ đến hắn một tiếng thét kinh hãi, trên tay tiểu thần phong bản năng vung lên. Liền đem quấn ở hắn ngang hông một đoạn dây leo cho cắt đứt. Dây leo chịu đến công kích, cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp đi xuống lôi kéo. Cố Thành chỉ cảm thấy dưới chân không còn, chính mình toàn bộ chân phải dĩ nhiên có rơi vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, những thứ kia thưa thớt đầy mật thất dây leo cùng thực vật cũng đều giống như là sống rồi tựa như, toàn bộ động lên rồi. Không kịp đề phòng, Hồ Bát Nhất trong nháy mắt đã bị một bộ dây leo cho quấn lấy hai chân. Một cái vọt lên, Hồ Bát Nhất đã cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Hắn lại bị bộ cây kia dây leo treo ngược lên, trực tiếp treo ở giữa không trung. Vô số dây leo giống như là du xà giống nhau, hướng phía hắn lan tràn tới, cấp tốc leo lên đến trên người của hắn, sau đó gắt gao quấn vòng quanh hắn. Cái kia tư thế, quả thực giống như là muốn đem hắn bao thành xác gớp tựa như. Lão hổ. Cố Thành đột nhiên biến sắc, hô to một tiếng. Sau đó huy vũ tiểu thần phong, đem vài gốc hướng cùng với chính mình lan tràn tới dây leo chặt đứt. Đồng thời cổ thúc kình, chân phải dùng sức, dĩ nhiên từ trong lòng đất đem chân phải rút ra rất nhiều. Đợi chứng kiến trên cổ chân quấn quanh dây leo, hắn giơ tay chém xuống. Nhất thời chân phải bị vung lòng ra. Lúc này bốn phương tám hướng dây leo đều hướng hắn chặt tới. Dưới nền đất cũng tiếp nhị liên tam có dây leo chui ra ngoài. Thấy Cố Thành toát ra mồ hôi lạnh, cái này tờ mở giờ thứ quỷ gì? Tiểu thuyết cùng trong kịch tivi không có chuyện này tất nha. Hắn cấp tốc quét chu vi một vòng. Hướng phía bên tay phải chạy rồi hai bước, một cái bay vọt nhảy tới một cái trên quan tài. Sau đó mượn quan tài làm văn cầu, hướng phía Hồ Bát Nhất phóng đi. Lão hổ, ta tới cứu ngươi, cẩn thận. Hắn chạy đến Hồ Bát Nhất bên người, thuần thục cắt đứt những thứ kia dây leo, Hồ Bát Nhất trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đập chúng trên mặt đất. May mắn, mặt đất rất mềm. Hồ Bát Nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lăn mình một cái, từ dưới đất bò dậy, sau đó cấp tốc leo đến bên cạnh trên quan tài. Mới vừa rời đi, hắn rơi xuống đất địa phương, liền chui ra khỏi vài gốc dây leo, làm cho Hồ Bát Nhất không khỏi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Hắn nhanh chóng bưng lên súng tự động, hướng về phía những thứ kia dây leo một trận bắn phá, đánh bọn họ đoạn chi bay ngang. Nhưng là chung quanh dây leo không thấy chút nào thiếu, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Không được, lão hổ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Bắt giặc phải bắt vua trước, tìm được bọn họ căn, nhổ tận gốc. Căn ở đâu? Cố Thành ánh mắt rơi xuống tận cùng bên trong chiếc kia dễ thấy nhất quan tài lớn. Chương 38, dưỡng hồn kim quan. Nó đặt ở một chỗ xi măng trên bậc thang. Tiểu thuyết cùng trong kịch TV nói là một cái thạch quan, nhưng là Cố Thành thấy cũng là một cái quan tài đồng. Quan tài đồng công nghệ thập phần tinh xảo, chỉnh thể đều là lưu kim nước sơn ngũ thải miêu tả, vẽ đều là một ít các tường thần thú như tiên hạc, kỳ lân, quy xà. Đây là vì phù hộ trong quan chủ nhân sau khi chết thành tiên. Ở trên nắp quan tài còn có thiên thượng nhị thập bát tinh tú tinh đồ, đáy quan tài bốn phía vờn quanh một vòng mây quyển đồ án kim sắc văn sức, không biết dùng bí mật gì pháp môn, trăm ngàn năm phía sau sắc thải y cũ diễm lệ như mới, gọi người xem thế là đủ rồi. Nếu như Cố Thành không có đoán sai, khống chế những thứ này dây leo phía sau màn đại lao hoặc là ở dưới lòng đất, hoặc là ngay tại cái kia trong quan tài đồng. Chúng ta đến bên kia đi. Lòng bàn chân quan tài bất ổn, hơi không chú ý sẽ rơi xuống đất. Cố Thành chào hỏi một tiếng, liên đạp còn lại quan tài, hướng quan tài đồng chạy đi. Hồ Bát Nhất không kịp suy tính nhiều, trực tiếp theo Cố Thành chạy. Hai người cuối cùng một cái bay vọt, nhảy tới cất đặt quan tài đồng xi măng bậc thang, nhất thời thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bốn phương tám hướng vẫn có rất nhiều dây leo điên một dạng đánh tới, thế nhưng không cần lo lắng dưới bàn chân. Ngươi coi chừng, ta mở quan tài. Tốt. Hồ Bát Nhất hướng phía dây leo dày đặc trồ ném ra mấy quả lựu đạn, nổ bay vô số dây leo. Cố Thành thì ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra tòa kia quan tài đồng. Hơn 10 giây sau, vật phẩm tên gọi: Dưỡng Hồn Kim Quan. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Tu âm đại trận. Vật phẩm nói rõ: Có thể hội tụ phương viên trăm dặm đất âm khí, tầm bổ âm hồn. Cố Thành sửng sốt. Cái này quan tài đồng lại còn là nhất kiện thần vật. Tu âm đại trận, tầm bổ âm hồn. Tợt mờ giờ, nhìn một cái liền không phải là cái gì đứng đắn ngoạn ý nhi. Bất quá cái này dạng ngược lại là nói xuôi được. Nam ở quái quỷ như thế trong quan tài, người ở bên trong khẳng định có vấn đề. Những thứ này dây leo nói không chừng chính là hắn thao túng. Cố Thành dùng sức đẩy một cái nắp quan tài, không đẩy được. Dù cho hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, vẫn không chút sức mẹ. Xem ra không thể cứng rắn mở, hẳn là ở đâu có cơ quan. Hắn cấp tốc ở trên quan tài trung quanh lục lọi. Ừm. Hắn chợt phát hiện quan tài chính diện có cái nô ra đầu thú điêu khắc. Hắn ở đầu thú bên trên kiểm tra cẩn thận lấy. Lơ đãng, mò tới trong mắt của nó tử, dĩ nhiên là hoạt động. Giống như là dương mật mã khóa, có thể chuyển động nó. Hắn thử chuyển vài vòng, có thể chứng kiến trong mắt trên có khắc âm chữ cùng dương chữ. Hắn nhớ nghĩ, đem con mắt trái chuyển thành âm chữ, mắt phải chuyển thành dương chữ. Sau đó nhẹ nhàng một ấn, đầu thú miệng ca mở ra, đột nhiên bắn ra một chi tiểu tiễn. May mắn Cố Thành đã sớm kịp chuẩn bị, rất sợ ấn sai rồi sẽ có cơ quan. Nhấn xuống trong mắt phía sau, lập tức liền nằm sấp dưới đất. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra rồi chi kia tiểu tiễn. Chi kia tiểu tiễn không có bắn trúng Cố Thành, ngược lại là bắn trúng một căn dây leo. Chỉ thấy cái kia dây leo trong nháy mắt tĩnh. Sau đó trong khoảnh khắc, những thứ kia vây công Hồ Bát Nhất dây leo lại có gần một nửa cũng theo dừng lại, đem bể bộn đến loạn tay loạn chân Hồ Bát Nhất cũng cho làm bối rối. Còn tưởng rằng bọn họ có phải hay không lại muốn ồn ào cái gì yêu tiêu thân. Kết quả mấy giây phía sau, những thứ này bất động dây leo đột nhiên rơi xuống đất, sau đó toát ra khói trắng, vẹn vẹn hai ba cái hô hấp, bọn họ dĩ nhiên hóa thành mở ra nước mủ. Cùng lúc đó, Dưỡng Hồn Kim Quan bên trong phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, toàn bộ quan tài đồng đều đi theo chấn động, đem Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất sợ hết hồn. Tiểu Cố gia, ngươi làm gì rồi hả? Hồ Bát Nhất hoảng sợ nhìn lấy quan tài đồng. Má ơi, đây là trá thi nha. Cố Thành lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trên đất nước mủ, nghĩ lấy vừa rồi nếu như không có chú ý, bị chi kia tiểu tiện bắn trúng, lúc này hóa thành nước mủ biết không phải là chính mình. Hắn lần nữa ngồi xuống đầu thú trước. Lần này hắn do dự hồi lâu, sau đó đánh bạc một dạng đem hai cái con ngươi tử đều chuyển thành dương chữ. Lần nữa nhấn xuống. Nhấn xuống trong nháy mắt, hắn lập tức nằm xuống. Lần này có thể rõ ràng nghe được trong quan tài đồng phát sinh cách thanh âm ca ca, giống như là bánh răng đang chuyển động. Phốc phốc. Theo một tiếng dường như phong kín cửa khí áp thả ra thanh âm, quan tài đồng nắp quan tài đột nhiên buông lỏng, một cỗ mắt trần có thể thấy xương trắng từ nắp quan tài cùng quan tài giữa khe hở tản mắt mở. Cố Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này được rồi. Hắn đứng dậy vừa mới chuẩn bị nói chuyện với Hồ Bát Nhất, kết quả xoang mũi một trận đau đớn, trong cổ họng giống như là có cháy sạch nóng bỏng dao nhỏ đang cắt cắt tựa như, đầu vậy đột nhiên chầm xuống. Cố Thành tức thì trong lòng biết không ổn, bế khí, có độc. Cố Thành lôi kéo Hồ Bát Nhất hướng bên cạnh né tránh. Đợi cái này cổ xương trắng chìm đến trên mặt đất, Cố Thành mới chỉ có bế khí tiến lên, đối với Hồ Bát Nhất máy mắt. Hồ Bát Nhất gật đầu. Cố Thành hai tay vịn nắp quan tài, đống như đẩy. Mới vừa còn vẫn không nhúc nhích nắp quan tài lần này giống như là lên dầu bôi chân tựa như, dễ như trở bàn tay bị hắn đẩy ra. Cố Thành đẩy ra nắp quan tài về sau, liền muốn lui lại. ai biết trong quan tài đột nhiên vươn một chỉ quỷ trảo một dạng tay, bắt được cổ tay của hắn. Thời gian một hơi thở không đến, hắn liền cảm giác cổ tay của mình mất đi trí giác. Thời khắc mấu chốt, Hồ Bát Nhất búa dịu hung hăng chém vào con kia quỷ trảo bên trên, trực tiếp đem con kia quỷ trảo cho chém đứt. Cố Thành lập tức lui lại, đồng thời móc ra tiểu thần phòng, đem con kia quỷ trảo diệt sạch. Chỉ thấy cổ tay của hắn đã nhiều hơn một cái hắc vụ lượn quanh dấu tay. Tay trái vẫn không hề hay biết. Cố Thành trong lòng kinh hãi, cái này bánh trưng thật là độc nha, liền vô một hồi, đã vậy còn quá tàn nhẫn. Lúc này, một cái cả người thanh hắc vụ lượn quanh từ trong quan tài đồng thẳng tắp đứng lên. Chương 39, ngươi cứ như vậy đem làm chết khô. Bắt đầu thi. Hồ Bát Nhất sắc mặt chợt biến đổi lớn. Hắn đứng ở quan tài phía trước, đứng mũi chịu sào, đúng dịp thấy bánh trưng tướng mạo. Thân hình cao lớn, gầy trơ cả xương, chỉ còn lại có vỏ khô túi bộ xương, bất quá khuôn mặt vẫn mơ hồ khả biện, khoảng chừng 50 tuổi răng rớp, mang chiêu thiên quan, người xuyên kim văn tuyến têu lam bảo, nhìn lấy thì không phải là tiện nghi hóa. Theo hắn đứng dậy, cổ của hắn, trên mặt, bao quát hắn tay, lấy tốc độ cực nhanh sinh ra một loại bạch bao. Trắng mao cương. Hồ Bát Nhất chứng kiến hắn cái dạng này, lập tức nhớ tới 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật chung ghi lại một loại bánh trưng. Loại này trắng mao cương phi thường hùng, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, toàn thân kích độc, được xưng là 6 đại hung thần một trong. Trong sách ghi chép, loại quái vật này một ngày xuất hiện, thường thường đất cằn ngàn dặm, sinh linh tuyệt tích. Xong. Hồ Bát Nhất tuyệt vọng. Vậy mà lại đụng với như vậy quái vật. Vừa lúc đó, trắng mao cương phía sau đột nhiên bay lên một bóng người. Tay hắn cầm một cây chùy thủ, hung hăng đâm vào trắng mao cương cái hốc. Sau đó một trận điên cuồng quái động, lại đem trắng mao cương đầu cho tức mất nửa bên. Oeng. Trắng mao cương lại thẳng tắp nằm lại quan tài. Đang ở điên cuồng sinh dáng rất bạch mao đột nhiên đình chỉ, sau đó từ từ rụt trở về. Rất nhanh, thi thể khôi phục được lúc trước gầy trơ cả xương dáng dấp, chỉ là đầu thiếu nửa bên. Hồ Bát Nhất trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia nhất đao ám sát trắng mao cương bóng người. Chính là Cố Thành. Ngươi lại ra, cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Thật sự cho rằng ta là người không? Cố Thành đứng ở quan tài đồng bên trên, túi đầu nhìn lấy một lần nữa nằm xuống lại bánh trưng, hùng hùng hổ hổ. Tiểu Cố gia, ngươi cứ như vậy đem làm chết khô. Hồ Bát Nhất khó tin nhìn lấy Cố Thành. Cố Thành nháy mắt một cái, làm sao vậy? Không thể giết. Không phải, giết thật tốt. Hồ Bát Nhất thấy Cố Thành vẻ mặt ngây thơ, dường như cũng không biết mình giết cái quái vật gì. Nhất thời cũng mất hứng thú. Cố gắng, trong sách ghi lại tương đối khoa trương đâu. Trắng Mao Cương e rằng không có lợi hại như vậy. Cũng có lẽ là Trắng Mao Cương còn chưa hoàn thành thì biến, sở dĩ yếu nhược. Hồ Bát Nhất đáy lòng các loại suy đoán. Theo Trắng Mao Cương tử vong, những thứ kia làm mưa làm gió dây leo cũng tất cả đều rơi xuống đất, giống như là chết rồi giống nhau, không còn có động tĩnh. Hồ Bát Nhất tiến đến quan tài trước, muốn nhìn một chút Trắng Mao Cương chết dạng. Kết quả mới hướng trong quan tài liếc mắt một cái. Má của ta ơi. Hồ Bát Nhất liền kinh hô một tiếng, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy trực tiếp ở da đầu của hắn nổ tung. Hắn sợ đến lui lại một bước, một cái không có đứng vững, hung hăng quăng ngã cái bờ mông đôn. Nguyên lai trong quan tài, không riêng gì nằm Trắng Mao Cương, ở Trắng Mao Cương chân bên, còn ngồi hai tiểu hài tử. Một cái nam đứa bé, ghim trùng tiên biện, ăn mặc lục y y. Một cô gái, kéo hai cái tiểu nhéo, ăn mặc hồng y y. Bọn họ ngồi xổm ở trong góc, nhìn lấy bất quá 5-6 tuổi răng rấp, nhắm mắt lại, toàn thân xanh tím, ngũ quan dáng dấp đều trông rất sống động, giống như là đang ngủ tựa như. Cố Thành đứng ở trên quan tài, trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại thương hại cảm giác. Hồ Bát Nhất cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn thấy Cố Thành không chút nào khiếp dáng vẻ, không khỏi vì mình mới vừa biểu hiện cảm thấy mặt đỏ. Vì chứng minh mình không phải sợ hãi, hắn lại về đến quan tài bên. Nhìn lấy hai đứa bé kia, hắn cũng từ tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra vô hạn đồng tình cùng bi thương. Hai đứa bé này, quá đáng thương. Đây là cổ đại một loại chôn cùng kinh nghi. Những thứ này đồng nam đồng nữ đều là ở tại bọn hắn khi còn sống, đem thủy ngân từ đỉnh đầu bọn họ rót vào, chờ bọn hắn chết rồi, lại cho thân thể bọn họ mặt ngoài thoa lên thủy ngân phấn, tựa như làm thành tiêu bản giống nhau, trải qua vài năm, thân thể cũng sẽ không hư thối. Cái bí pháp này tàn nhẫn nhất địa phương chính là, nếu như muốn bảo trì thi thể vẻ bề ngoài, chỉ có thể là ở khi còn sống rót thủy ngân, bởi vì chết máu của người ta không phải lưu thông, thủy ngân rót không vào đi. Hồ Bát Nhất nói xong, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành. Tiểu Cố gia, chúng ta đem hai đứa bé này mang đi ra ngoài, hảo hảo an táng chứ. Bọn họ đồi cái này mộ chủ đợi hơn ngàn năm, nên nghỉ ngơi thật tốt. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn quét chu vi một vòng. Sau đó cười lạnh một tiếng. Lão Hồ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hồ Bát Nhất sửng sốt. Có ý tứ. Cố Thành nhìn lấy hắn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này còn là đen kịt một màu, chúng ta vẫn là nhìn không thấy ngoài cửa, thậm chí nghe không được thanh âm của mập mạp, quan trọng nhất là, anh từ đâu? Hồ Bát Nhất nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, vội vã nhìn về phía chu vi. Quả nhiên, trong mật thất vẫn là đen như mực. Trước cửa cái hướng kia cũng là đen kịt một màu, nhìn không thấy đại môn, càng chưa nói mập mạp. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã giết chết Trắng Mao Cương rồi sao? Cố Thành cười lạnh, đó là bởi vì cái này Trắng Mao Cương cũng không phải là hắc thủ sau màn. Hồ Bát Nhất thốt nhiên biến sắc, Trắng Mao Cương không phải hắc thủ sau màn. Hắn chính là cái tâm tư nhanh nhẹn người thông minh, thoáng qua liền suy nghĩ minh bạch Cố Thành ý tứ. Sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia hai cái tiểu hải tử. Chỉ thấy mới vừa rồi còn vẻ mặt an tường ngủ say hai cái tiểu hài tử giờ này khắc này dĩ nhiên đứng lên, chính nhất khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Cố Thành cùng chính mình. Cái ánh mắt kia, hung lệ tới cực điểm. Coi như là Hồ Bát Nhất cái này dạng trải qua chiến tràng bát sát, gặp qua sinh tử, trên tay dính qua máu quân nhân cũng không khỏi sợ. Ha 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 ha. Một nam một nữ lưỡng đạo hài đồng tiếng cười đùa ở trong mật thất đột nhiên vang lên. Chỉ là cái này tiếng cười cho người cảm giác phá lệ khủng bố. Ta đi, thực sự là bọn họ. Hồ Bát Nhất sợ đến liền lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Chương 40, Trấn Thi Gương Đồng. Cố Thành nghe bên thai tiểu hài tử lạnh lạnh cười nhạt, chậm rãi nói rằng: "Hai cái này tiểu quỷ khi còn sống bị người sống sờ sờ từ đầu lâu dưới vào thủy ngân mà chết, sau đó lại bị nhốt ở nơi này dưỡng hồn kim quan bên trong hơn ngàn năm, oán hận chất chứa quá sâu, đã sớm thành hai cái lệ quỷ. Phòng trưng cái này dưỡng hồn kim quan chủ nhân cũng không nghĩ tới, hắn làm ra hai cái chôn theo đồng tử, vậy mà lại đảo khách thành chủ, không chỉ có chiếm kim quan, còn khống chế hắn. Cái này quan tài đồng, tên là dưỡng hồn kim quan. Quan trên người có khắc trận đồ, có thể thu nạp phương viên trăm dặm âm khí đến đó, tầm bổ âm hồn, hai cái này tiểu hài tử trải qua hơn ngàn năm tầm bổ, âm hồn thực lực đã không kém gì quỷ vương." Hồ Bát Nhất nghe được trái tim băng giá run sợ. Hai cái quỷ vương thực lực bánh trưng, đó không phải là so với Trắng Mao Cương còn kinh khủng hơn. Xem ra hôm nay sợ là muốn đem mệnh cho bỏ mạng lại ở đây. Bất quá, Hồ Bát Nhất cũng không phải xem thường buông tha người. Tuy là trong lòng biết thực lực sai biệt rất lớn, thế nhưng hắn còn là giơ trong tay lên khai sơn phủ, chuẩn bị cùng hai cái tiểu quỷ vương liều mạng một lần. Lúc này, Cố Thành bỗng nhiên nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý buông cửu hận, ta có thể đem các ngươi mang lên mặt đất hảo hảo an táng. Đều nói nhập thổ vi an, như vậy các ngươi là có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế làm người. Hôm nay là cái đại thịnh thế gian, thời gian sẽ không giống như trước nữa cái dạng nào khổ, các ngươi có thể không buồn không lo hưởng thụ vui sướng cuộc sống hạnh phúc. Phi. Tiểu quỷ vương thanh âm vang lên. Chắc là cậu trai kia. Hắn vẻ mặt lệ khí nhìn lấy Cố Thành. Tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi không có hưởng qua khổ cho của chúng ta, dựa vào cái gì gọi chúng ta buông cửu hận. Chờ ngươi trở thành ta phân bón, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể không thể thả dưới cửu hận. Nói xong. Những thứ kia nguyên bản rơi xuống đất dây leo lần nữa động lên rồi, hướng phía Hồ Bát Nhất công tới. Không chỉ có như vậy. Cái kia mềm mại mặt đất dĩ nhiên dường như sóng biển tựa như bùn đất cuộn cuộn. Một tay bỗng nhiên dưới đất chui lên. Ngay sau đó, một cỗ thi thể từ trong đất chui ra. Cái này thi thể ăn mặc thỉ màu vàng quân trang, toàn thân hư thối, cũng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đều là quấn quanh dây leo, khống chế được hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế hướng phía Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất bò qua tới. Sau đó, tiếp nhị liên tam không ngừng có thi thể bò ra ngoài. Rất nhanh, mật thất trên mặt đất rậm rạp tất cả đều là bò sát thi thể. Hồ Bát Nhất sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cố Thành cũng bị trước mắt kinh người một màn cho sợ ngây người. Đặc biệt là hắn phát hiện, tuyệt đại đa số bò thi đều mặc thị hoàng sắc quân trắng lúc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, e rằng năm đó những thứ kia anh cắt quân nhân cũng không phải là bởi vì chiến bại lui lại. Cố Thành trầm giọng thở dài, đã như vậy, vậy liền không oán được ta. Dứt lời, hắn đột nhiên đem một mặt hình tròn cái gương giơ lên thật cao. Đợi này mặt cái gương nhắm ngay hai cái tiểu quỷ vương thời điểm. Hai cái tiểu quỷ vương nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích. Cố Thành hét lớn một tiếng, lão hổ, chém. Hồ Bát Nhất không có suy nghĩ nhiều, chém dụng một cái bò thi đầu lâu phía sau, thuận thế một cái trở tay bổ ngang. Một đũa trực tiếp chém dụng hai cái tiểu quỷ vương đầu lâu. Cố Thành tiếp lấy nhảy vào trong quan tài. Trong tay tiểu thần phong múa ra một mảnh ánh đao, ghim vào hai cái trong đầu, trực tiếp quấy rối cái nát nhừ. Mới tính bỏ qua. Không có hai cái tiểu quỷ vương khống chế, những thứ kia bị dây leo khống chế bò thi rốt cuộc dừng lại. Lần này là thực sự yên tĩnh. Những thứ kia dây leo tất cả đều mắt trần có thể thấy biến đến héo rũ, sau đó biến thành bột phấn. Những thứ kia từ trong đất chui ra ngoài bỏ thi cũng theo tiêu tan thành mây khói. Trong mật thất hắc ám dần dần biến mất. Mật thất đại môn rốt cuộc hiện ra. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất liếc mắt liền thấy được canh giữ ở cửa lớn mập mạp. Mập mạp đang gắt gao để ở đại môn. Mới vừa rồi bị Cố Thành nói trúng rồi. Có người ở phía sau đẩy hắn một cái, khí lực rất lớn. Thiếu chút nữa thì đem hắn đẩy tới trong mật thất. May mắn hắn kịp thời kéo lại khí mật cửa tay nắm. Chưa tỉnh hồn hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, phía sau chống lấy khí mật cửa, chân chống lấy khung cửa. Liên tại hắn lo lắng Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất an nguy thời điểm, trong mật thất hắc ám đột nhiên tiêu thất, hắn cũng nhìn thấy Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất, hai người đứng ở một cái nhìn lấy liền đặc biệt tinh xảo, đặc biệt đáng tiền quan tài lớn bên cạnh, đang nhìn hắn cười. Lão Hồ, tiểu Cố gia, các ngươi không có sao chứ? Mập mạp vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi bảo vệ tốt cửa, chúng ta như thế này liền ra tới. Dặn một tiếng, Hồ Bát Nhất lần nữa nhìn về phía trong quan tài, bởi vì hai cái tiểu quỷ vương đầu lâu bị chặt xuống tới, thân thể bọn họ bên trong thủy ngân đều chảy ra. Hắn cùng Cố Thành dành thời gian, đem trong quan tài vài món minh khí đều lấy ra. Tiểu Cố gia, vừa rồi ngươi này mặt cái gương là chuyện gì xảy ra nhỉ? Cứ như vậy chiếu một cái, hai cái tiểu gia hỏa liền không thể động rồi. Quá lợi hại rồi. Cố Thành từ trong túi móc ra một mặt hình tròn thanh đồng kính, ngươi nói cái này. Hồ Bát Nhất gật đầu. Cố Thành đắc ý cười, cái này có thể là đồ tốt, nó gọi trấn thi kính, là ta vừa rồi từ quan tài đầu kia sờ được, liền khảm ở trên quan tài, ta cho keo kiệt rồi xuống tới. Vật phẩm tên gọi, trấn thi kính. Vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, trấn thi, trấn hồn. Vật phẩm nói rõ, trấn thi gương đồng, Mao Sơn pháp khí, đối với hành thi loại, u hồn loại tà vật cũng có khắc chế tác dụng. Trấn thi kính. Hồ Bát Nhất ngạc nhiên lặp lại một câu. Ừm, cái này là Mao Sơn pháp khí, chuyên môn dùng để đối phó cương thi, quỷ hồn các loại tà vật, cũng không biết là ai khảm đến cái quan tài này ở trên, ngược lại là giúp chúng ta đại ân, bằng không chúng ta thật đúng là không giải quyết được cái này hai cái tiểu gia hỏa. Hồ Bát Nhất nghe vậy, cũng không khỏi vì hai người vận khí cảm thấy may mắn. Hắn đều đã làm tốt phải chết chuẩn bị tâm tư, không nghĩ tới dĩ nhiên tuyệt cảnh phùng sinh, thật là khí vận người tiên. Đi, chúng ta còn muốn đi tìm anh từ đâu? Cố Thành nói rằng. Tốt. Hồ Bát Nhất cởi áo khoác xuống, đem cái kia vài món tinh xảo minh khí đều bỏ vào. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đạp những thứ kia chung quanh tán lạc quan tài trở lại đại môn bên kia thời điểm, bỗng nhiên một cái quan tài che từ bên trong bị xốc lên, sợ đến Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất một cái giật mình, dồn dập bày ra tư thế chiến đấu. Kết quả, Cố ca, Hồ đại ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh Tử từ trong quan tài ngồi xuống, vẻ mặt mơ hồ nhìn lấy hai người bọn họ. Chương 41, Sơn Quái Chân Ấn. Cái kia quan tài thực sự không mang đi, nhìn lấy rất đáng tiền. Mập mạp vẻ mặt không thôi nhìn lấy trong mặt thất, cái kia tuyệt đẹp quan tài đồng, tầng tầng không ngớt quên lơn. Lúc này bốn người bọn họ đều ở đây độc khí thất trước cửa. Cố Thành lắc đầu. Không cần rồi, cái vật kia quá tà, vô luận là ai nằm chết dí bên trong, đều sẽ thi biến. Cùng với mang đi ra ngoài hạ nhân, không bằng để nó vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tuy là cái này dưỡng hồn kim quan là một hiếm có thần vật, thế nhưng quá tà tính, hắn cũng không muốn. Không chỉ có không muốn, hắn vẫn còn ở mật thất cái động khẩu thả rất nhiều thuốc nổ, chuẩn bị đem nơi đây nổ sụp, làm cho dưỡng hồn kim quan cùng với những thi thể này vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, không nên để cho ngoại nhân tìm được. Hồ Bát Nhất đối với quyết định này cũng thập phần tán thành. Hắn chính là tận mắt thấy trong quan tài ba người đều biến thành bánh trưng, như thế tà môn đồ đạc liền không nên tích trữ ở thế. Hắn cũng bởi vì Cố Thành quyết định này, đối với hắn lần nữa sâu hơn nhận thức. Tham tài có đạo, thích kiếm tiền không phải hỏng việc, thích kiếm đường ngang ngõ tắt tiền mới là hỏng việc. Trải qua ở mê hoặc, có đạo đức ranh giới cuối cùng. Được rồi, mập mạp, cái này vài món minh khí còn chưa đủ ngươi cầm. Không có nghe tiểu Cố gia nói sao? Cái này vài món minh khí nếu như bán, ít nhất là 8 vị số lượng. Hồ Bát Nhất vỗ bả vai của mập mạp. Mập mạp thở dài, được, hai vị đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, các ngươi nói cho ta một chút, các ngươi ở trong mật thất đến cùng chuyện gì xảy ra thôi? Vì sao anh tử biết nằm ở trong quan tài? Nàng là làm sao đi vào? Cái kia tiểu quỷ cuối cùng làm sao vậy? Hồ Bát Nhất đẩy ra hắn, mập mạp, ngươi nhà nói thật nhiều. Anh tử ở bên cạnh cũng đột nhiên mở miệng, Hồ đại ca, Cố ca, kỳ thực ta cũng muốn biết. Ta rõ ràng lúc đó nghe các ngươi nói, trốn ở trong một cái phòng, đột nhiên nên cái gì cũng không biết, tỉnh nữa tới liền tại trong quan tài, chờ ta đẩy ra nắp quan tài, liền nhìn thấy các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất liếc nhau. Cố Thành đột nhiên hỏi, anh tử, được rồi, ta tìm ngươi có món vô cùng trọng yếu sự tình. Ngươi biết có biện pháp nào có thể đem thịt tươi thời gian dài bảo tồn sao? Vương Mập Mạp nghe vậy, nhất thời cũng nhớ tới những thứ kia còn ở lại trong cổ mộ hắc giao thịt. Không sai không sai, anh tử, ngươi nhanh chóng cho chúng ta nhanh cái chiêu. Anh tử quả nhiên lập tức bị rời đi lực chú ý, đem thịt tươi thời gian dài bảo tồn. Phương pháp có rất nhiều nha, thường thấy nhất biện pháp chính là làm thành thịt muối, hoặc là thịt khô, muối ướp cũng được. Mập Mạp vỗ hót một cái, đúng rồi, thịt muối cùng thịt khô đều là đặc biệt thường gặp loại thịt chứa đựng phương pháp nha, ta làm sao lại quên. Cố Thành cười khẽ, cái tình huống này rất thông thường, tựa như cử bút quên chữ giống nhau, rõ ràng là rất thường gặp chữ, cũng rõ ràng sẽ biết. Có thể nước đã đến chân, lại đột nhiên quên viết như thế nào. Bốn người đi tới đại thiết môn chỗ, kinh ngạc phát hiện đại thiết môn rốt cuộc lại mở. Gì? Cái cửa này không phải là bị tiểu quỷ khóa sao? Tại sao là mở? Vương Mập Mạp kinh ngạc nói rằng. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất cũng có chút sợ không được đầu não. Chẳng lẽ cái kia tiểu gia hỏa sau lại đem cửa cho mở? Không có khả năng. Hắn làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Cái kia giải thích thế nào cái tình huống này? Ngươi nói, có khả năng hay không cái cửa này không phải cái kia tiểu gia hỏa khóa? Con bà nó, ngươi đừng làm ta sợ. Ta hiện tại cũng không khí lực đánh một trận nữa. Ta cũng không đánh nổi, vừa mệt vừa đói, tính rồi, bất kể, cái này pháo đài bên trong khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nói chung chúng ta mau ly khai a. Hai người tận lực đi chậm chút, nói lặng lẽ nói. Liên tại bốn người ly khai không lâu. Đồng nhiên, cái kia phiến đại thiết môn lần nữa loảng xoảng một tiếng, đóng lại. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng ca. Thủ du mo công me du mo hát thiết, cụ giò gan e. Di chuyển ca be du thành rộ minazu. Di chuyển ca be du so thành Nhật Bản. Hoàng Quốc, Mikuni, Thứ Phương. Ý ho mo, bỏ thủ du bè si. Bốn người căn bản không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Mà là một bên hướng phía Kim Quốc tướng quân mộ đi tới, một bên thảo luận hắc giao thịt nên làm như thế nào ăn mới ngon. Nướng A, tốc độ nhanh nhất, ta thực sự nhanh chết đói. Ừm, ta cảm thấy cũng được, vừa lúc trong túi đeo lưng của ta mang theo muối, như thế này vung điểm muối, khẳng định ăn ngon. Ai nha, ngươi đừng nói, ta nước bọt đều chảy ra. Ta nướng thịt tay nghề nhưng là toàn bộ thôn trại tốt nhất. An tĩnh. Vẫn cười nghe mập mạp cùng anh tử hai người thảo luận làm như thế nào phanh chế những thứ kia hắc giao thịt. Hồ Bát Nhất đột nhiên thấy cái gì, lập tức biến sắc, lên tiếng ngăn lại hai người. Làm sao vậy? Mập mạp cùng anh tử hiện tại đều có chút thần hồn nát thần tính, nghe được Hồ Bát Nhất lời nói, hai người lập tức câm miệng. Đặt câu hỏi là Cố Thành. Hồ Bát Nhất ngồi xổm người xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy trên mặt đất. Cố Thành cũng đem ánh mắt rơi xuống đất. Không bao lâu, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Trên mặt đất đều là hắc dao chạy trốn lúc lưu lại vết máu. Bọn họ tìm kiếm anh từ thời điểm, để lại một ít vết chân, rất tốt nhận rõ. Nhưng là lúc này trên mặt đất ngoại trừ vết chân của bọn họ, còn có rất nhiều không biết vết chân, rất lớn. Anh tử cũng nhìn thấy những thứ kia vết chân. Nàng vẹn vẹn liếc mắt, liền sắc mặt đại biến, đây là sơn quái chân ấn. Sơn quái? Ba người đều nghi ngờ nhìn về phía nàng. Là trong núi một loại quái vật, tứ chi bò sát, dài mặt người, cái cổ đặc biệt dài, thân thể lớn tiểu cùng hình dạng đều giống như cầu hùng, thế nhưng không có cầu hùng đần như vậy kém cỏi, da dày thịt béo, cùng tiễn đều bắn không xuyên. Mập mạp nhỏ giọng kêu thảm, vẫn chưa xong. Đánh xong xà yêu, tới một tiểu quỷ, thật vất vả làm xong tiểu quỷ, lại văng ra một cái sơn quái. Không phải một cái. Anh tử đánh giá trên đất vết chân, trầm giọng nói, số lượng rất nhiều ít nhất mấy chục con. Cố Thành nhớ thương lấy hắc dao thịt, do dự một chút, nói, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi nhìn. Hồ Bát Nhất cũng nói ra, chúng ta cùng nhau à, vạn nhất có sự tình, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Hồ Bát Nhất rồi hướng chuẩn bị nói chuyện mập mạp nói ra, mập mạp, ngươi ở nơi này bảo hộ anh tử, nếu như nghe được không thích hợp thanh âm, lập tức chạy, đừng động chúng ta sẽ cùng ở trên. Mập mạp nhìn một chút anh tử, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Còn có hơn 4 vạn chữ liền lên nữa. Các vị các đại lão, cho điểm số theo chống đỡ à, ta tận lực 3 ngày càng hết, sau đó lên cái bạo nổ càng. Hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng đều tới chút đi. Chương 42, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cố Thành cùng Hồ Bát Nhất lặng lẽ dọc theo vết chân truy tung. Kết quả, phát hiện bọn họ đi vào Kim Quốc tướng quân trong mộ. Hai người liếc nhau, không phải đâu. Đang ở cái động khẩu vị trí đi vào trong xem, sau đó liền thấy mười mấy con cự thú đang ở gặm ăn cái kia hát dao. Ta đi. Đó là quái vật gì? Cố Thành hô nhỏ một tiếng. Kết quả Hồ Bát Nhất cho hắn giải thích nghi hoặc, đó là Thảo Nguyên Đại Địa Thác. Thảo Nguyên Đại Địa Thác. Hồ Bát Nhất đối với hắn ra dấu một cái, biểu thị ly khai lại nói. Cố Thành gật đầu. Hai người rời khỏi thật xa, sau đó một bên vội vã chạy trở về, một bên nói ra, Thảo Nguyên Đại Địa Thác là một loại đã diệt tuyệt sinh vật, bây giờ muốn chứng kiến sống, chỉ có thể đi trong viện bảo tàng xem hóa thạch hoặc là phục hồi như cũ mô hình. Ta và Mập Mạp trước đây ở viện bảo tàng thấy qua, lúc đó đã cảm thấy nó hóa thạch đặc biệt giống như khủng long, sở dĩ ấn tượng rất sâu sắc. Loài cỏ này nguyên đại địa thác chủ yếu sinh hoạt tại thảo nguyên chỗ sâu dưới đất độ quật, hình thể to lớn, da dày thịt béo, lấy thực phẩm thịt làm chủ, thích ăn nhất chính là đại biên bước, đại địa chuột, mang xà trở, các loại. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này chứng kiến bọn họ, nếu như công bố ra ngoài, khẳng định lại là một cái phát hiện kinh người. Cố Thành một tiếng thở dài, đáng tiếc những thứ kia hắc dao thịt. Sau đó hắn lại may mắn lúc đó hắn đem hắc dao trái tim cùng nội đan dùng thuận tiện mang theo bên người hộp đựng vào, bỏ vào trong túi đeo lưng. Không phải vậy thực sự thiệt thòi lớn. Không phải vậy có thể làm sao? Mấy người chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của chúng. Coi như hết, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ai, cũng chỉ có thể cái này dạng tự mình an ủi mình. Cùng Mập Mạp anh tử hội hợp phía sau, Hồ Bát Nhất giảng thuật bên trong phát hiện. Tức giận đến Mập Mạp tại chỗ cầm lên thương liền muốn đi vào cùng bọn họ liều mạng. Ta hắc dao thịt nha. Ta hắc dao huyết nha. Thiên nột, đây không phải là muốn mạng của ta nha. Hồ Bát Nhất vừa bực mình vừa buồn cười an ủi hắn, được rồi, Mập Mạp, chúng ta thu hoạch lần này đã đủ nhiều, lao tổ tông tất cả nói, chi túc thường nhạc. Chúng ta không cần phải. Lòng tham không đủ. Anh tử cũng phụ họa, bàn ca, những thứ kia sơn quái thực sự không dễ trọng, ta cùng ta cha mỗi lần chứng kiến bọn họ, đều là ẩn nút. Mập mạp, chúng ta về trước đi tu chỉnh một cái, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn a. Cố Thành cuối cùng giải quyết dứt khoát. Vì vậy bốn người lê thân thể mệt mỏi, từ kho đạn bên kia chui về hang núi, sau đó trở lại trong rừng rậm. Chờ bọn hắn chui ra sơn động, mới phát hiện bên ngoài đã là trời sáng choang. Ta đi. Rốt cuộc có thể đứng dưới ánh mặt trời. Cảm giác ở bên trong đợi rất lâu tựa như, rất lâu không nhìn thấy ánh nắng. Vương Mập Mạp giang hai tay ra, hướng về phía ánh nắng rũ người. Ba người kia cũng là vẻ mặt thích ý hưởng thụ ánh nắng. Chờ, các loại, mấy người bọn họ lần nữa trở lại trong thôn trại. Lại là bầu trời tối đen. Cố Thành không kịp chờ đợi trước đi tắm, trên người hắn đã sắp muốn ướp ra mùi vị. Thật vất vả tẩy tinh phạt tủy một lần. Đừng làm được lại đem những thứ kia tạp chất cho ướp trở về. Chọn tắm rồi 2 giờ, gần như sắp đem ra đều trà sắp phá, cuối cùng là rửa sạch. Tắm thời điểm, Cố Thành tổng kết một cái lần này vào núi thu hoạch. Khai sơn phủ, trấn thi gương đồng, chén vàng trường sinh quả. Hắc dao trái tim, hắc dao nội đan, đều là đồ tốt. Tuy là hắc dao thịt cùng hắc dao huyết không có mang đi ra, rất là đáng tiếc. Thế nhưng Cố Thành đã thỏa mãn. Bọn họ Cố gia tích lũy nhiều năm như vậy, hiện tại cũng bất quá là 6 cái thần vật. A, không phải, là 5 cái. Món đó Dương Chi Bạch Ngọc con dấu là giả. Hắn xuất môn lần này, thu hoạch cái gì đã cùng Cố gia tích lũy nhiều năm như vậy ngang hàng. Cố Thành phi thường hài lòng. Kế tiếp tu chỉnh vài ngày, lại đi tiêu thái hậu mộ sông vào một lần, nói không chừng thu hoạch có thể gấp bội. Nhất là chén vàng trường sinh quả. Hắn hiện tại xem như là nếm được chén vàng trường sinh quả mang tới chỗ tốt. Lần này đối chiến hắc dao, mật thất đại chiến, nếu không phải là chén vàng trường sinh quả làm cho hắn thai tức pháp tấn thăng đến tầng thứ 3, làm cho thân thể tố chất của hắn tăng lên gấp bội, hắn làm sao có khả năng đánh thắng được Hắc Giao? Càng chưa nói cái kia Trắng Mao Cương cùng hai cái tiểu quỷ vương. Đương nhiên, Tiểu Thần Phong cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao, nếu là không có nó, hắn cũng giết không được Hắc Giao, càng không thể nào đem Trắng Mao Cương cùng tiểu quỷ vương một kích bị mất mạng. Nói tóm lại một câu nói, thần vật nhu tất. Sở dĩ hắn bây giờ đối với thần vật khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, cũng không biết những thứ ở trong truyền thuyết ngàn năm trong mộ lớn còn có cái gì bảo bối. Tinh Tuyệt Cổ Thành, Vân Nam Trung Cốc, Long Lĩnh Mê Quật, Thất Tinh Lô Vương Cung, còn có Tần Thủy Hoàng Mộ, Hán Vũ Đế Mộ, Tào Tháo Mộ, Lý Thế Dân. Lao Cửu Môn bên trong, tìm nhiều năm như vậy trung cực, biết không phải là một cái trường sinh bất lao thần vật. Ta đi, không thể còn muốn, bằng không đêm nay đừng buồn ngủ. Ngủ một giấc được trời đen kịt. Chờ, các loại, Cố Thành lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hắn là bị tài xế đánh thức. Cố Tứ Hải gọi điện thoại tới cho hắn, nói là Yến Bắc Thành hai ngày này sẽ có một buổi đấu giá, thần vật buổi biểu diễn dành riêng, làm cho hắn nhanh đi về. Thần vật buổi biểu diễn dành riêng. Cố Thành lập tức sinh ra hứng thú. Vì vậy hắn tìm đến Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, nguyên bản ta là muốn tu cả vài ngày liền đi Tiêu Thái Hậu mộ, thế nhưng Yến Bắc bên kia có chút việc cần ta trở về xử lý, Tiêu Thái Hậu mộ ta nhất định là phải đi, ta đem Yến Bắc chuyện bên kia xử lý xong sẽ trở lại. Các ngươi là ở lại chỗ này chờ ta, hay là theo ta trở về Yến Bắc, lần sau lại tới. Còn có hơn 4 vạn chữ liền lên nữa. Các vị các đại lão, cho điểm số theo chống đỡ a, ta tận lực 3 ngày càng hết, sau đó lên cái bạo nổ càng. Hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng đều tới chút đi. Chương 43, xem ta cho các ngươi dẫn theo thứ tốt gì. Đương nhiên là cùng nhau đi trở về. Vương Mập Mạp lập tức kêu lên. Lần này chúng ta đạt được nhiều như vậy bà bối, chỉ là trong thôn trại thì có hơn 80 món, một chiếc xe tải làm sao giả bộ hết. Trước trang bị một nhóm trở về, sau đó lần sau qua đây, mở nhiều hai chiếc xe tải. Hồ Bát Nhất cũng nói ra, ta cũng muốn trở về một chuyến. Lần này xuất môn, ta kiến thức rất nhiều, cũng học được rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ đều cùng nhà ta truyền cái kia bản 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật bên trong ghi lại giống nhau. Làm được chật vật như vậy, cũng là bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm, đồ đạc chuẩn bị không đồng đều. Sở dĩ ta muốn trở về Yến Bắc Thành chuẩn bị thêm một chút, cái này dạng lần sau dưới mộ liền sẽ không chật vật như vậy. Mặt khác, ta cũng muốn lần sau trở lại thời điểm, nhiều hơn cho các hương thân mang một ít sinh hoạt vật tư. Cố Thành vỗ tay một cái, tốt, nếu đều quyết định trở về, vậy dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát. Đi tìm thôn trưởng lúc cáo biệt. Đúng lúc gặp phải anh tử cùng nàng cha cũng tới tìm thôn trưởng. Cha nàng hơn 40 tuổi dáng dấp, khổng vũ hữu lực, hai tay trường mãn vết chai, nhìn lấy có điểm âm trầm. Bất quá nghĩ đến hắn quanh năm một cái người đợi ở trong núi, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Anh tử, chúng ta phải về một chuyến Yến Bắc, ngươi có muốn hay không theo chúng ta đi chơi vài ngày? Đến lúc đó ca mang ngươi an biến Yến Bắc Thành. Vương Mập Mạp đĩnh đạc nói rằng. Đúng nha, anh tử, luôn là vui ở ngọn núi cũng không tiện, theo chúng ta cùng ra ngoài nhìn, thế giới bên ngoài mặc dù không cùng trong thôn tĩnh mịch tường hòa, thế nhưng cũng có nó náo nhiệt. Hồ Bát Nhất cũng phụ họa. Anh tử nghe xong, có chút ý động. Trung quy là một mới trưởng thành tiểu cô nương, khẳng định đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Nàng len lén nhìn một chút cha nàng. Cha nàng ở bên cạnh trên tường đất dập đầu tẩu thuốc tử. Sau đó nhàn nhạt nói ra, muốn đến thì đến a, xem xét các mặt của xã hội cũng tốt. Cảm ơn cha. Anh tử ngoan ngoãn trả lời. Đãi nàng cha đi rồi, nàng mới, chỉ có, giống như một tiểu cô nương tựa như, trên mặt tất cả đều là nụ cười hưng phấn. Bàn ca, đều nói Yến Bắc Thành là toàn quốc thành phố lớn nhất, có phải thật vậy hay không? Bàn ca, Yến Bắc Thành chơi thật khá sao? Bàn ca, Yến Bắc Thành. Vương Mập Mạp cũng là một lắm lời, không sợ người khác làm phiền đáp trả vấn đề của nàng. Trải qua một phen dàn vặt, bốn người rốt cuộc về tới Yến Bắc Thành. Trước tiên đem xe tải bên trong năm đồ cổ đều đưa đến tàng bảo trai trong kho hàng, mấy thứ này còn muốn tiến hành một phen xử lý, tỉ như khử trùng, tẩy trừ, tu bổ chờ, các loại, sau đó mới có thể bắt được trong điểm bán ra. Cho Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp dặn dò một sự tình phía sau, làm cho anh tử theo Vương Mập Mạp chơi vài ngày. Cố Thành liền trở về nhà. Lão ba, mụ mụ, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Tuy là xuất môn bất quá vài ngày, thế nhưng Cố Thành lần nữa chứng kiến bọn họ, lại có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Ừm. Nhi tử, ngươi làm sao xuất môn vài ngày? Thay đổi xong nhìn. Cố Thành vẻ mặt không nói, mụ mụ, ta trước đây cũng rất tuấn tú có được hay không? Ồ, ý của ta là, so với trước đây càng đẹp mắt. Cái này Cố Thành sớm liền phát hiện. Từ cái kia muộn tắm rửa xong về sau, liền phát hiện mình biến đến trắng non trắng mịn rất nhiều, chắc là thai tức pháp tẩy tinh phạt tủy công hiệu. Hiện tại mụ mụ nhắc tới cái này, nhất thời làm cho hắn nghĩ tới. Lập, lão ba, ngươi cho mụ mụ luyện cái kia thai tức pháp không có. Cố Tứ Hải ngồi ở trên ghế salon, gật đầu, luyện. Chính là ta và mẹ của ngươi tuổi tác cao, thân thể cơ năng thoái hóa, hiệu quả rất yếu. Không sao, các ngươi xem ta cho các ngươi dẫn theo thứ tốt gì trở về. Hắn ngồi vào trên ghế salon, từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ. Mở ra về sau, bên trong là 5 viên quả nho lớn nhỏ thanh sắt trái cây. Nơi đây muốn nói một câu, có người nói to bằng đậu tương trái cây, quá nhỏ, ta muốn nói, lúc đó Cố Thành là ở trên mặt nước chứng kiến cái này trái cây là to bằng đậu tương, mặt nước bản thân thì có chiết xạ hiệu quả, đồ đạc sẽ thành tiểu, thực tế cao thấp khoảng chừng chính là quả nho lớn như vậy. Cố Tứ Hải nhìn nó liếc mắt, hỏi đây là cái gì? Chu Tú Mai cũng ở bên cạnh ngồi xuống, tọa hạ nhìn lấy giống như là còn không có chín quả nho. Cố Thành cười hắc hắc, cái này gọi chén vàng trường sinh quả, là ta lần này tìm được bảo bối. Nó có thể tăng trưởng chân nguyên linh khí, phụ trợ tu luyện, ta ăn hai quả, hiện tại thai tức pháp đã tấn thăng đến cấp 3. Thăng cấp cấp 3 thời điểm, biết trải qua một lần tẩy tinh phạt thủy, đối với thân thể tố chất tăng lên cực đại. Mụ mụ, ta không phải trở nên đẹp trai, là bởi vì tẩy tinh phạt thủy nguyên nhân, da của ta thay đổi tốt hơn. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai đều nghe choáng váng. Cố Tứ Hải đưa qua hộp gỗ, nhìn lấy cái kia 5 viên trái cây, mở to hai mắt nhìn, trên đời còn có như vậy thần vật. Ai nha, tin ta a, ta sẽ không lừa các ngươi. Cái này 5 viên là ta để lại cho ngươi nhóm, những thứ khác không nói, các ngươi trước tiên đem thai tức pháp để thẳng tới 3 cấp, chắc đúng thân thể có rất lớn có ích. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai hai người liếc nhau. Sau đó Cố Tứ Hải đem hộp gỗ đóng cửa, lại phóng tới Cố Thành trước mặt. Bảo bối này cũng là ngươi ăn đi, chúng ta già rồi, không cần thiết lãng phí. Ngươi đem bọn họ ăn, về sau vào Nam ra Bắc, không có một tốt thân thể có thể không làm được. Cố Thành trong lòng ấm áp. Lão ba, mụ mụ, những thứ này đều cho các ngươi. Các ngươi sẽ không đã cho ta lần này xuất môn, liền thu lấy được như thế ít đồ chứ? Hắn nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi trong nhà của chúng ta nói an toàn sao? Chu Tú Mai cười mang lấy, thằng nhóc con, ta nhà mình nói, còn chưa an toàn rồi hả? Ngược lại là Cố Tứ Hải đoán được cái gì, hắn giơ tay cắt đứt Chu Tú Mai, sau đó nói ra, theo ta đến thư phòng tới. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 44, lại không ăn liền túi. Ba người đến thư phòng. Cố Tứ Hải đi tới trước tủ sách, nơi đó để một cái tứ tứ phương phương thiết bị điện tử, hắn ở phía trên sờ soạng hai cái, chứng kiến trên thiết bị sáng lên đèn xanh, hắn nói ra, bây giờ có thể nói. Cố Thành đối với lão ba dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sau đó lại từ trong túi đeo lưng móc ra chừng bằng trái bóng rổ gỗ. Hắn cười thần bí, các ngươi đoán trong này chứa là cái gì? Cố Tứ Hải trừng mắt liếc hắn một cái, mua bán cái gì cái nút. Cố Thành im lặng nhíu môi, không có ý nghĩa. Hắn mở hộp gỗ ra, kết quả kém chút đem Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai dọa cho chết. Bên trong rõ ràng là một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu, máu me đầm địa trái tim. Chu Tú Mai vỗ về ngực, cau mày nói ra, "Sú tiểu tử, đây là vật gì? Làm ta sợ muốn chết." Cố Thành đắc ý cười, "Lão ba, mụ mụ, các ngươi tuyệt đối đoán không được cái này là cái gì. Đây là hắc giao rắn trái tim. Vốn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, căn cứ cái thể chất của con người, có thể kéo dài vài thập niên không đợi thọ mệnh." "Cái gì?" Cố Thành vừa dứt lời, Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai liền không kiểm hãm được hét lên kinh ngạc tiếng. Kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, là nhân loại vĩnh hằng theo đuổi trung cực mục tiêu. Mấy ngàn năm nay, lại có bao nhiêu người người trước ngã xuống người sau tiến lên đuổi theo giấc mộng này. Không biết bao nhiêu người gian đế vương, vì trường sinh bất lão, không chừa chuyện hoang đường. Càng chưa nói những thứ kia không cùng tần xuất hiện dân gian truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được, nhân loại đối với trường sinh khát vọng. Nhưng là bây giờ, ở Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai trước mặt, để một viên có thể kéo dài tuổi thọ bà bối. Để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Chắc không được Cố Thành không dám ở dưới lầu trong phòng khách nói. Vạn nhất nếu là bị người ta biết, nhà bọn họ có bảo bối này, hậu quả khó mà lường được. Nhi tử, ngươi không nói đùa chứ? Vật này, thật có thể kéo dài tuổi thọ. Chu Tú Mai âm thanh run rẩy nói. Cố Tứ Hải cũng vẻ mặt khát vọng nhìn lấy Cố Thành. Cái ánh mắt kia. Cố Thành hoài nghi mình nếu như nói đang nói đùa, lão ba có thể đem hắn đánh chết. Cố Thành gật đầu, ta nói là sự thật. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai nhất thời vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lấy viên kia hắc giao trái tim. Lúc này ở trong mắt bọn họ, nó đã không phải là máu me đầm địa, là người ta kinh khủng trái tim, mà là tiên diễm bất ác, phun đầy sinh mệnh nguyên tuyển nhân gian trí bảo. Ách, nó ở trong hộp gỗ lắp ráp hai ngày, đã có điểm mùi vị, lại không ăn liền túi. Cố Thành bỗng nhiên ở bên cạnh phá hư phong cảnh nói. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai nhất thời tử thần ngưng mắt nhìn. Cố Thành trong nháy mắt câm miệng. Ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý nó. Chu Tú Mai vội vã ôm lấy nó. Lớn như vậy một đống, phân nửa nấu canh, phân nửa xào. Cố Thành nhớ tới cái gì, gấp vội vàng nói, lão ba, mụ mụ. Nó cái này kéo dài tuổi thọ hiệu quả là căn cứ thể chất tới, thể chất càng tốt, duyên thọ hiệu quả cũng càng tốt. Sở dĩ như thế này, các ngươi trước tiên đem cái kia thai tức pháp hết khả năng để thăng, tốt nhất tấn thăng đến 3 tầng, tẩy tinh phạt tủy về sau lại ăn trái tim này, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai nghe vậy, biểu tình nghiêm trọng, đều là gật đầu. Loại bảo vật này, đương nhiên phải tận hết sức nghiền ép ra tiềm lực của nó, không phải vậy sẽ thua lô lớn. Sau 2 giờ, Cố Tứ Hải ăn hai quả trường sinh quả, miễn cưỡng đem thai tức pháp tấn thăng đến tầng thứ 3. Chu Tú Mai thân thể kém hơn một chút, ăn 3 viên mới, chỉ có tấn thăng đến tầng thứ 3. Quả nhiên, tầng thứ 3 thời điểm sẽ có một cái tẩy tinh phạt tủy hiệu quả. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai thân thể cũng tống ra rất nhiều tạp chất. Tẩy sạch thân thể vết bẩn về sau, hai người cũng cảm giác mình thân thể giống như là về tới hơn 30 tuổi lúc. Kế tiếp các ngươi vẻ bề ngoài cũng sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Thì như mụ mụ, da của ngươi sẽ phải biến đến tuổi trẻ. Lão ba ngươi tóc bạc chắc cũng sẽ biến thành đen. Nói chung, hai người các ngươi chính mình tìm kỹ lý do, chớ bị người hoài nghi gì. Cố Tứ Hải vừa cảm thụ trong thân thể mênh mông sức sống, một bên khinh thường nói ra, loại sự tình này còn cần ngươi nói. Quá coi thường ngươi lão cha. Lưu lại mụ mụ ở chủ phòng phanh chế bữa tiệc lớn. Hai người trở lại thư phòng. Cố Tứ Hải ngồi vào trên ghế salon, ngưng mắt nhìn Cố Thành. Đem ngươi lần này trải qua theo ta nói một chút. Cố Thành cười hắc hắc, lão ba, đã không còn gì để nói, chính là đến biên giới một cái trong thôn đi một chuyến. Cố Tứ Hải cười nhạt, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Liên ngươi cầm về mấy thứ này, là người thường có thể có được. Được rồi, năm đó ta cũng là cùng ngươi ra ra núi đao biển lửa xuống tới. Ngươi xuất môn biết trải qua cái gì, ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Để cho ngươi nói cho ta biết, là muốn cho ngươi cung cấp một ít kinh nghiệm cùng kiến nghị. Cố Thành vừa nghĩ, lão ba nói thật đúng. Hắn lúc ra cửa, liền cùng lão ba đã nói, phải đi tìm kiếm thần vật. Lão ba khẳng định tâm lý nắm chắc, chính mình sau đó mộ. Nghĩ vậy, hắn liền cũng ngồi xuống, đem bọn họ đến tốt tốt doanh tử bắt đầu, đến cuối cùng ly khai căn cứ quân sự, gặp được sự tình tất cả đều nói hết. Tuy là Cố Tứ Hải vào Nam ra Bắc ít năm như vậy, nghe xong về sau, cũng vẻ mặt trong lòng run sợ. Hắn cho rằng Cố Thành chính là tới thông thường mộ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại gặp phải nhiều như vậy mạo hiểm quỷ quyệt sự tình. Lại là trăm năm khó gặp hắc giao, lại là thần bí quỷ dị căn cứ quân sự, kinh người nhất là, dĩ nhiên gặp bà cái bánh trưng. Hắn cùng lao ra tử dưới mộ nhiều năm như vậy, cũng liền gặp được hai lần sát chết vùng dậy. Cố Thành dĩ nhiên một lần gặp phải bà cái. Cố Tứ Hải đến chết cũng sẽ không quên, trước đây hắn cùng lao ra tử là thế nào từ cái kia hai cái bánh trưng trong tay sống sót. Sở dĩ hắn quả thực không thể tin được, Cố Thành là thế nào sống sót. Đây quả thực là cái kỳ tích. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thường thôi. Chương 45, lại xưng xuống phía dưới, ta sẽ không tiến y viện A. Cố Thành cùng phụ thân ở trong thư phòng nói chuyện thật lâu. Cố Tứ Hải ghim hắn lần này trải qua, cho ra rất nhiều ý kiến cùng kiến nghị. Làm cho Cố Thành được ích lợi không nhỏ. Cảm thán liên tục gừng càng già càng cay. Cuối cùng Cố Thành hỏi tới cái kia đấu giá hội. Đó là Tân Nguyệt nhà hàng tổ chức một lần đấu giá hội. Tân Nguyệt nhà hàng. Cố Thành trong lòng hơi động. Cố Tứ Hải nhấp một ngụm trà, nói ra, Tân Nguyệt nhà hàng rất thần bí, bình thường cực nhỏ tiếp đãi ngoại nhân, sở dĩ biết nó người không nhiều lắm. Tân Nguyệt nhà hàng ngoài mặt là nhà hàng, nhưng trên thực tế là Yến Bắc Thành phòng đấu giá lớn nhất. Ở Yến Bắc Thành chơi đồ cổ người đều biết, Tân Nguyệt nhà hàng mới là chân chính hành gia đợi địa phương, chơi đều là đại món, dưới so sánh, lưu ly nhà máy, Phan gia viên đều là hàng vỉa hè hàng. Lần này đấu giá hội, nghe nói là thần vật buổi biểu diễn dành riêng, sở dĩ đến lúc đó sẽ có rất nhiều siêu cấp phú hào, đỉnh cấp đại lao tham gia. Ta phí hết đại công phu mới, chỉ có lấy đến một tấm thư mời. Lấy ngươi dám bảo năng lực, nói vậy sẽ không tay không mà về. Cố Thành vỗ ngực một cái, lão ba, ngươi cứ yên tâm đi, chính là cái này. Hắn xoa xoa tay đầu ngón tay. Cố Tứ Hải trợn mắt liếc hắn một cái, nói, ta đem trong nhà tất cả vốn lưu động đều cho ngươi điều tới, tổng cộng bù lữ, tiểu tử ngươi cho ta điểm danh, còn có, ngươi ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể điểm thiên đăng. Bù lữ. Cố Thành không nghĩ tới nhà mình của cải vẫn là rất phong phú nha, chỉ là vốn lưu động thì có bù lữ. Bất quá điểm thiên đăng. Yên tâm đi. Lão ba, ta còn không có ngu như vậy. Nhìn trộm mộ trong bút ký, những đại lao kia đốt đèn hậu quả. Trương Khải Sơn gật liên tục tam chẳng đăng, đốt rủi toàn bộ Trương gia nửa năm thu hoạch. Tiểu Ngô Tà bị Hoắc Lao Thái lửa gạt ngồi lên tiên đăng vị, cơ hồ khiến giải vũ thần phá sản. Trong biển cát, Vương Mập Mạp trả nợ 10 năm, còn thiếu Tân Nguyệt nhà hàng 2.6 ức. Có những thứ này vết xe đổ, hắn làm sao có khả năng vờ ngớ ngẩn. Lão ba, cái gì là điểm thiên đăng nhỉ? Cố Thành bất đắc dĩ, tuy là trong lòng biết, thế nhưng không thể không hỏi lần nữa. Điểm thiên đăng là Tân Nguyệt nhà hàng quy củ. Cố Tứ Hải kiên nhẫn nói, ở Tân Nguyệt nhà hàng chung, khách nhân phòng trang nhã chung sẽ có một cái chỗ ngồi trống, cái này vị trí cũng không phải bình thường người có thể ngồi, ai ngồi cái này vị trí, vậy ý nghĩa điểm thiên đăng. Điểm thiên đăng chính là vô luận người khác ra rất cao giá đấu giá cách, ngươi cũng còn cao hơn hắn, cuối cùng vô thương phẩm. Cố Thành giả vờ kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, nếu là có người ác ý tăng giá, điểm thiên đăng nhân không phải phải bị bấy chết. Cố Tứ Hải gật đầu, sở dĩ ta nói, để cho ngươi ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể điểm thiên đăng. Lão ba, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không điểm thiên đăng. Buổi tối, Cố gia ba thanh mỹ ăn một bữa thực liệu bữa tiệc lớn. Kết quả, Cố Thành nửa đêm tỉnh lại, đinh cùng với chính mình hạ thân, vẻ mặt khổ não. Không phải đâu, ta cũng biết xả tính bản dâm, nhưng là cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Còn có nhường hay không người ngủ? Lại xưng xuống phía dưới, ta sẽ không tiến y viện chứ. Nghĩ đến trước đây thấy qua một cái điện ảnh, một người nam nhân vì đã uống nhầm thuốc, kết quả phía dưới xưng lên lâu lắm, cuối cùng thầy thuốc không thể không cho hắn làm cắt bỏ giải phẫu. Cố Thành bỗng nhiên lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh đáng sợ cắt bỏ. Đơn giản ngủ không được. Không bằng tu luyện tính rồi. Cố Thành từ trong túi đeo lưng tìm ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra, bên trong là cái to bằng trứng chim cút nhỏ viên châu. Vật phẩm tên gọi: Hắc giao nội đan. Vật phẩm đẳng cấp: Nhị phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực: Tăng thêm chân nguyên linh khí. Vật phẩm nói rõ: Thông linh yêu thú lực lượng hạch tâm, lúc tu luyện ngậm vào trong miệng có thể gia tăng chân nguyên linh khí. Cố Thành đem nội đan ngậm đến trong mồm, sau đó bắt đầu tu luyện thai tức pháp. Thường đông về sau, Cố Thành thu công, phun ra nội đan, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn thai tức pháp đã chính thức tiến nhập đệ tứ tầng, thân thể các hạng kỹ năng lần nữa toàn diện đề thăng. Hắn phòng trừng, gần hợp lại thân thể tố chất lời nói, hắn hẳn là thắng được Hồ Bát Nhất. Xuất môn xuống lầu, cha và mụ mụ đã ở trong phòng ăn ngồi ăn điểm tâm. Mụ mụ mặt mày hớn hở, không ngừng cho lão ba gấp thức ăn, thanh âm nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều, không lại giống như ngày xưa cái dạng nào biêu hãn. lão ba cũng vẻ mặt thần thanh khí sảng, yên tâm thoải mái hưởng thụ mẹ hầu hạ. Cố Thành sắc mặt cổ quái nhìn lấy hai người bọn họ, đột nhiên nghĩ đến chính mình đêm qua quân thái, chẳng lẽ Cố Thành cuối cùng thật sự là không có ý tứ ở nhà ở lại, bữa sáng cũng không ăn, liền ra cửa. Phan Gia Viên, một cái xó xỉnh cửa hàng nhỏ, một cái xấu xí trung niên nam nhân đang cầm một cái bình sứ, ra sức hướng hai cái ngoại quốc lao đề cử. Lúc nói chuyện, kim sắc đại môn nha lộ ra, phá lệ thấy được. Các ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta đại răng vàng ở Phan Gia Viên, tín dự số 1 số 2. Cái này thanh hoa sứ, là đời Minh trung kỳ, giá thị trường 200 vạn. Chỉ cần các ngươi cho ta 15 vạn Mỹ đao, nó liền là các ngươi. Đáng tiếc, hai cái ngoại quốc lao cảm thấy 15 vạn Mỹ đao mua cái này bình hoa, không phải quá có lợi, lắc đầu muốn đi. Lập, các ngươi đừng đi nhỉ. Nếu là nói chuyện làm ăn, vậy muốn đàm luận nha, các ngươi cảm thấy đắt, có thể còn cái giá cả. Hai cái ngoại quốc lão một bên chối tử, một bên đi ra ngoài. Vừa lúc một ông lão, một cái nữ nhân xinh đẹp đi đến. Thấy như vậy một màn, lão đầu cười rồi, đại răng vàng, ngươi lại đang lừa dối ngoài nghề rồi hả? Mắt thấy khách nhân đi, đại răng vàng bất đắc dĩ cầm trong tay quý giá thanh hoa sứ thuận tay phóng tới bên cạnh trong dương. Sau đó thở dài, lão Trần, ngươi tại sao lại tới? Lão đầu mang theo nữ nhân xinh đẹp đi tới, ngồi vào đại răng vàng đối diện, vui vẻ nói ra, tới tìm ngươi, nhất định là có chuyện trọng yếu. Đừng, ngươi mỗi lần tới tìm ta, đều không có chuyện gì tốt. Xú tiểu tử, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Dám, cái gì trưởng bối không dài thế hệ, ngươi chính là cùng nhà của ta lão gia tử nhận thức mà thôi, lại không phải có quan hệ thân thích, làm sao lại thành trưởng bối của ta rồi hả? Lão Trần, ngươi bất ở chỗ này chiếm ta tiện nghi, có chuyện nói mau, có dám mau thả, đừng ảnh hưởng ta việc buôn bán. Ha ha ha, không nổi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Lão đầu chỉ vào bên người nữ nhân xinh đẹp, nàng gọi Shirley, mới từ Hoa Kỳ quốc trở về, là một gã ký giả. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc bộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 46, ngươi tốt, ta là Shirley. Nữ nhân xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa, ngươi tốt, ta là Shirley. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, kỳ thực ta cũng là Long Quốc người, ta họ Dương, ngươi có thể gọi ta Shirley Dương. Đại răng vàng liếc cái này Shirley Dương vài lần. Bĩu môi, một cái Long Quốc người, gọi cái gì ngoại quốc danh, quên nguồn quyền quốc. Sở Lý Dương giống như là không có nghe được đại răng vàng những lời này, vẫn như cũ vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười. Đại răng vàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy lão đầu, ngươi mang một người ngoại quốc chạy đến nơi này của ta có chuyện gì? Lão đầu cười đến trên mặt nếp may đều nở hoa, cha ngươi không phải trải qua Mạc Kim giáo bí sao, sở dĩ ta muốn tới tìm ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Đại răng vàng nghe vậy mở ra, phụ thân của hắn không phải cái gì Mạc Kim giáo bí, bất quá chỉ là năm đó ở Nam Hồ theo lão cửu môn nhân hút quá, sau lại bị bắt trắng đinh kiến quốc phía sau, nhiều lần chuyển chuyển một lần nữa trở lại Yến Bắc thành, làm chút buôn bán đồ cổ mua bán nhỏ. Chỉ là làm cái này nghề, có đôi khi chính là cần một ít danh tiếng, nhân gia mới tin phục ngươi. Sở dĩ phụ thân hắn liền thường thường lấy Mạc Kim giáo úy tự cho mình là, còn làm hai quả giả Mạc Kim phủ, thành tựu che giấu. Đại răng vàng đối với mình ra lão gia tử về điểm này con mèo nhỏ dính biết rất rõ. Bất quá Mạc Kim giáo úy cái danh này xác thực dùng tốt. Sở dĩ hắn cũng không có vạch trần nhà mình lão gia tử. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn ở trong bóng tối tuyên dương thân phận của lão gia tử, biên tạo không ít cố sự, cho hắn thêm không ít sắc thái thần bí. Ở Phan Gia Viên, nhắc tới hắn đại răng vàng, khả năng người biết không nhiều lắm, thế nhưng nhắc tới phụ thân hắn lao kim đầu, đây tuyệt đối là thanh danh hiển hách. Hắn cũng mượn lão gia tử danh tiếng, ở Phan Gia Viên lẫn vào như cá gặp nước. Cha ta đều chết hết hơn 10 năm, ngươi muốn hỏi cái gì sự tình, chính mình xuống phía dưới hỏi đi. Ta trước tiên là nói về một câu, chuyện của hắn, ta cái gì cũng không biết. Đại răng vàng đầu tiên là đẩy Lục Nhị Ngũ, đem chính mình cùng chuyện của lão gia tử phiết được sạch sẽ. Đối với lao đầu thân phận, hắn chính là biết rất rõ. Lệ thuộc quan phương chuyên gia khảo cổ. Cuộc đời hận nhất chính là đào mộ tặc. Bình thường nói đến những thứ kia đào mộ quật mộ đào mộ tặc, hắn đều là dựng râu trừng mắt, hắn không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi, hiện tại thái độ này, nhất định chính là biến thành người khác tựa như, hắn không thể không cẩn thận một điểm. Tránh cho người ta đạo nhi. Lão đầu cũng không tính toán thái độ của hắn, vẫn vui vẻ, thằng nhóc con, ngươi vội cái gì, ta lại không phải gây sự với ngươi, ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không Mạc Kim giáo úy cái kia môn phân kim định huyệt tay nghề. Đại răng vàng mở to hai mắt, vẻ mặt hoang đường. Lão Trần đầu, ngươi đừng ở chỗ này hại ta. Ta cũng không giới mộ, lại không nga đấu, ta học cái kia ngoạn ý nhi làm gì. Vậy ngươi biết có ai biết sao? Vậy ngươi xem như là hỏi lầm người, ta còn thật không biết. Lao đầu cùng Sở Lý Dương liếc nhau một cái. Sở Lý Dương móc ra ví tiền của mình, trong bao tiền trang bị đầy đủ tiền mặt. Nàng đem tiền mặt đều rút ra, thật dày một sớp, toàn bộ đều là xanh biếc mỹ đao. Nơi này là 1 vạn mỹ đao, coi như là ta hướng Kim Tiên Sinh ngươi mua tin tức phí dụng, nếu như Kim Tiên Sinh có thể cung cấp quả thật manh mối, ta chỗ này còn sẽ có thâm tạng. Nói, nàng bả sao phiếu toàn bộ đẩy tới đại răng vàng trước mặt. 1 vạn mỹ đao. Đại răng vàng ánh mắt trong nháy mắt sáng. Hắn bả sao phiếu tóm vào trong tay, phóng tới dưới mũi mặt dùng sức ngửi một cái. Quả nhiên, mỹ đao mực in hương vị chính là không giống với. Đáng tiếc nha. Hắn là thật không có tin tức, không phải vậy coi như là bán đứng lao gia tử, hắn cũng muốn kiếm được số tiền này. Ừm. Đại răng vàng chợt phát hiện tiền mặt ở giữa, mang theo một tấm hình. Hắn đem bức ảnh rút ra. Là một rất quỷ dị đồ án, nhìn lấy giống như là một con mắt. Sở Lý Dương chứng kiến trong tay hắn bức ảnh, nhất thời biến sắc, không có ý tứ, cái kia bức ảnh là của ta, không cẩn thận kẹp đến tiền mặt trong. Nàng đứng dậy tiểu muốn đem bức ảnh lấy đi. Ai biết đại răng vàng một cái xoay người, để cho nàng bắt hụt. Kim tiên sinh, cái kia bức ảnh là của ta, làm phiền ngươi trả lại cho ta. Sở Lý Dương sắc mặt lạnh xuống. Ngươi chờ một chút, đừng nói chuyện. Đại răng vàng không nhịn được nói một tiếng, sau đó nhìn bức ảnh, chau mày. Hắn luôn cảm thấy cái này đồ án, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng chỉ có nghĩ không ra. Lao Trần đầu cũng nhận thấy được đại răng vàng dị dạng, hắn kéo lại Sở Lý Dương, xông nàng lắc đầu. Sau đó hắn mở miệng hỏi, đại răng vàng, ngươi biết cái này đồ án. Đại răng vàng đang cố gắng nhớ lại, bản năng gật đầu, ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lao Trần vũng tàu lúc cả kinh. Hắn liếc nhìn Sở Lý Dương, nàng cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Ngươi gặp qua. Ngươi đã gặp qua ở nơi nào. Đại răng vàng, ta cũng không nghĩ ra, thế nhưng khẳng định chính là gần nhất gặp qua. Lao Trần đầu hướng dẫn từng bước nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, là đã gặp qua ở nơi nào, nó không phải độc lập đồ án, mà là một loại văn tự, khả năng còn có những thứ khác đồ án, có thể là khắc vào một ít vật phẩm bên trên, tỉ như quy giáp, thác ấn, ngọc khí. Đại răng vàng đột nhiên thức dậy, trừng mắt Lao Trần đầu, ngươi nói cái gì? Lao Trần nặng đầu phục một lần, có thể là khắc vào một ít vật phẩm bên trên, tỉ như quy giáp, thác ấn, ngọc khí. Đại răng vàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội. Đúng rồi, khối ngọc kia. Lao Trần đầu trong mắt hơi híp, ngươi ở đây một khối vương thượng thấy qua cái này đồ án. Đại răng vàng đang muốn nói, đột nhiên nhìn thấy Lao Trần đầu cùng Sở Lý Dương đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy hắn. Hắn trong lòng hơi động, đột nhiên lại dựa vào sofa ngồi xuống, trên mặt lần nữa khôi phục lười biếng biểu tình. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 47, Tăng Bảo trai tiểu Cố gia chặt đồ. Không sai, ta đúng là một khối vương thượng thấy qua cái này đồ án, khối ngọc kia bên trên còn có những thứ khác đồ án. Đại răng vàng lười biếng nói rằng, bất quá, cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì? Sở Lý Dương nhìn Lão Trần đầu liếc mắt, Lão Trần nặng đầu mới cười ha hả nhìn lấy đại răng vàng, tiểu Kim, ngươi cũng biết ta thích nhất nghiên cứu Tây vực văn hóa. Loại chữ viết này là ta gần nhất đang nghiên cứu một cái khóa đề, vẫn không có manh mối, nếu như ngươi có thể đem ngươi biết nói cho ta biết, có lẽ ta là có thể tìm được chỗ để đột phá. Đại răng vàng ngáp một cái, được rồi, chớ cùng ta vòng vo, muốn tin tức. Đi. Đưa tiền đây mua. Lao Trần đầu còn muốn nói điều gì? Sở Lý Dương ngăn cản hắn, nàng cười doanh doanh nhìn lấy đại răng vàng, cái kia kim tiên sinh muốn bao nhiêu tiền. Gặp nàng sảng khoái như vậy, đại răng vàng không khỏi rơi vào trầm tư. Dường như bọn họ rất trọng thị khối ngọc kia. Chẳng lẽ khối kia ngọc chân chính là một bà bối? Nhưng là không đúng rồi. Hắn đem khối ngọc kia lật tới lật lui nhìn quá nhiều lần, chính là một khối tinh chất một dạng ngọc, nhiều lắm cũng liền trị giá 50.000 đến 70.000 bộ dạng. Sau đó hắn lại nghĩ đến cái kia chết mập mà nói, hắn ngọc bị Tàng Bảo trai tiểu Cố gia tốn 10 vạn cho lấy đi. Tiểu Cố gia nhân xưng Hoàng Kim Nhãn, xuất đạo đến nay sẽ không có đánh qua nhãn. Hắn đều nhắm ngay đồ vật, khẳng định không đơn giản. Nghĩ vậy, đại răng vàng không khỏi có chút hối hận. Nếu như hắn lúc đó nhiều hơn ít tiền, đem khối ngọc kia thu thì tốt rồi. Hắn cắn răng, nói ra, lại cho ta 2 vạn mỹ đao. Ta sẽ nói cho các ngươi biết khối ngọc này hạ lạc. Lao Trần đầu không khỏi mở mắt, ý của ngươi là nói, tổng cộng 30.000 mỹ đao. Thằng nhóc con, ngươi điên rồi. Đại răng vàng cũng có chút hư. 30.000 mỹ đao. Không sai biệt lắm tiếp cận 200.000 long nguyên. Hắn giả vờ bình tĩnh, biết ta nghề chơi đồ cổ bên trong cái gì đáng giá tiền nhất sao? Nhãn lực, kinh nghiệm, gan dạ sáng suốt. Cũng chính là Lao Trần đầu ngươi, ta cái này cái giá cả đã là xem ở ngươi cùng ta cha nhận thức, nếu là người khác, thấp nhất 50.000 mỹ đao. Lao Trần đầu còn muốn nói điều gì? Sở Lý Dương giành trước nói ra, tốt, không thành vấn đề. Sảng khoái. Nghe được Sở Lý Dương lời nói, đại răng vàng trong lòng giống như là tiết trời đầu hạ ăn kem ốc quế giống nhau, trong nháy mắt từ đầu thoải mái đến chân. Đợi Sở Lý Dương hướng tài khoản của hắn bên trong chuyển 200.000 long nguyên. Đại răng vàng dứt khoát nói ra, nửa tháng trước, ta gặp phải một cái mập mạp, trên cổ của hắn có khối ngọc, nghe nói là phụ thân hắn năm đó ở Tây Cương trừ phiến loạn thời điểm, có được chiến lợi phẩm, khối ngọc kia trên có một ít đồ án, trong đó có cái đồ án, liền cùng vừa mới cái kia ánh mắt giống nhau như lúc. Tây Cương. Lao Trần đầu đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Khối ngọc kia đâu? Nguyên bản ta ra giá 5.000, muốn đem khối ngọc kia mua lại, kết quả bị Tàng Bảo trai tiểu Cố gia chặt đồ, hắn hoa 10 vạn, từ cái kia mập mạp trong tay đem ngọc bội cho mua đi. Tàng Bảo trai, tiểu Cố gia. Lao Trần đầu cùng Sở Lý Dương lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Trước khi đi, Sở Lý Dương nói ra, Kim tiên sinh, nếu là ngươi có thể tìm được biết phân kim định huyền người, lời hứa của ta hữu hiệu như cũ. Đại răng vàng phất phất tay, được rồi. Đáp ứng ngược lại là rất thoải mái. Còn như cái này trả lời thuyết phục có vài phần thật lòng, chỉ có hắn trong lòng mình nắm chắc. Nhìn lấy tài khoản bên trong nhiều hơn 200.000, đại răng vàng miệng đều muốn cười nứt ra rồi. Không nghĩ tới, ngọc bội tổn thất tiền, ở chỗ này kiếm về. Đáng tiếc, nếu như khối ngọc kia ở trong tay ta, phỏng chừng coi như ta kêu giá 10 vạn mỹ đao, cái kia tiểu nữ cũng cam lòng cho. Đại răng vàng nằm chết dí trên ghế salon, lại là kinh hỉ lại là cảm khái nghĩ lấy. Cố Thành cùng anh tử chơi 2 ngày. Ngày thứ 3, biết được Cố Thành buổi tối muốn đi tham gia Tân Nguyệt nhà hàng đấu giá hội, Vương Mập Mạp mặt dày mày dạn cũng muốn đi cùng, nói là muốn đi thấy chút việc đời, được thêm kiến thức. Lý do này nói xong, nhất thời làm cho Hồ Bát Nhất cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Hai người bọn họ cũng phải đi, đương nhiên không thể đem anh tử một cái người ném ra. Sở dĩ buổi chiều Cố Thành liền mang theo 3 người bọn hắn đến Bách Hóa Đại Lâu đổi thành trang phục và đạo cụ. Cho Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp mỗi người mua một thân tây trang đen. Mập Mạp vóc người khôi ngô, Hồ Bát Nhất vóc người cũng rất cao lớn, một thân cơ bắp. Hai người ăn mặc tây trang, hợp với kính râm cùng mới tinh giày da, phong cách rực rỡ hẳn lên, ngược lại là thật giống chuyện như vậy. Còn như anh tử, Cố Thành đặc biệt cho nàng tìm một cái thợ trang điểm, đem nàng giao cho thợ trang điểm ăn bài. Kết quả đợi đến anh tử lúc đi ra, trực tiếp đem trở buồn chán hết sức 3 người cho kinh diễm đến rồi. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang tóc ngắn, cao siêu trang điểm kỹ thuật không chỉ có che ở trên mặt nàng cao nguyên hồng, còn để cho nàng dung nhan trị đẳng cấp chí ít tăng lên 2 cấp bậc. Thêm lên nhất kiện thiếu nữ gió lễ phục màu trắng, nói là tinh khiết muốn trần nhà cũng không quá đáng. Cố Thành nhìn chằm chằm nàng, không kiềm hãm được nói ra, anh tử, ngươi là ta đã thấy nhất cô gái xinh đẹp. Anh tử có chút xấu hổ cúi đầu, cảm ơn Cố ca. Giày cao gót ăn mặc thói quen sao? Nếu là không thói quen, cho ngươi đổi một giày đế bằng. Tính rồi, không phải nói cái loại này trường hợp đều muốn mang giày cao gót sao? Ta không thể cấp Cố ca mất mặt. Có cái gì mất mặt, ta liền lập dị, toàn bộ lấy thoải mái làm chủ. Không có vấn đề, ta còn có thể làm. Được rồi, ngươi nếu như cảm thấy khó chịu, nói với ta. Được rồi, Cố ca. Nhìn lấy phía trước hai người vừa nói vừa cười, theo phía sau Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp cảm giác giống như là bị người đốt cái gì tựa như, ăn không tiêu. Lão Hồ, ngươi không cảm thấy hai chúng ta cái này trang phục, theo ở phía sau, giống như cái kia gì sao? Giống như gì? Bảo Tiêu nha. Ngươi còn biết nhỉ? Vậy ngươi mới vừa rồi còn cần phải mặc như vậy? Hắc hắc, ta không phải xem trên TV, tham gia cái loại này cao cấp trường hợp đều là mặc câu phục, đeo cả dạ và sao? Hừ hừ, liền bộ dạng ngươi như vậy, mặc vào Long Bảo cũng không giống thái tử. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ. Hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 48, cùng Tà Đế lần đầu gặp. 8 giờ tối. Tân Nguyệt nhà hàng. Cố Thành mấy người đặt tới thời điểm, nhà hàng ngoài cửa bãi đỗ xe đã đậu đầy các loại xe sang trọng. Cố Thành giá trị hơn 3 triệu đại buôn ở chỗ này không chút nào bắt mắt. Vương Mập Mạp nhìn lấy những thứ kia xe sang trọng, hâm mộ chảy nước miếng. Chờ ta kiếm được tiền, trong nhà muốn đậu đầy như vậy xe sang trọng. Hồ Bát Nhất khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Mấy người hướng phía nhà hàng đại môn đi tới. Trước cửa có người kiểm tra thư mời. Cố Thành xuất ra mời mọc của mình hàm, đẩy tới. Sau đó nắm anh tử tay đi vào trong. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp theo đi vào trong, lại bị người ngăn lại, bảo Tiêu không cần đi vào. Xì. Cố Thành không nhịn cười được. Buổi chiều mua quần áo thời điểm hắn liền nói, không muốn như thế phối hợp. Kết quả Vương Mập Mạp không nghe. Cố ý muốn mặc như vậy, nói là uy phong. Còn không phải là muốn lôi kéo Hồ Bát Nhất cũng như vậy xuyên. Kết quả bây giờ bị người trở thành hộ vệ. Vương Mập Mạp sắc mặt nhất thời liền biến. Hắn căm tức nhìn cản hắn người, ngươi mắt ngủ nhà, ngươi con mắt kia xem chúng ta giống như hộ vệ. Cố Thành cũng xoay người lại, nói, hai người bọn họ là bằng hữu của ta, theo ta cùng nhau. Người nọ cũng không nóng giận, ôn hòa nhã nhặn nói ra, xin lỗi, thế nhưng một tấm thư mời chỉ có thể mang hai người đi vào, hai người các ngươi, chỉ có thể đi vào một cái. Cố Thành nhất thời cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn một chút Vương Mập Mạp bọn họ, nói, nhưng là chúng ta có 4 người nhà, ngươi cũng không thể để cho ta lưu một cái ở bên ngoài chứ. Xin lỗi, cái này là chúng ta tiệm cơm quý củ. Ngươi. Cố Thành cũng không nói gì. Hồ Bát Nhất lại gần, nhỏ giọng nói ra, muốn không coi như hết. Làm cho Mập Mạp đi vào, ta liền chờ ngươi ở ngoài nhóm tốt lắm. Cố Thành lắc đầu, ngươi trước đừng nóng vội, ta suy nghĩ. Liên tại hắn cầm lấy ra đầu nghĩ biện pháp thời điểm, chợt thấy xa xa đang ở đến gần đoàn người. Nhất thời, ánh mắt của hắn sáng lên. Hắn nói với Hồ Bát Nhất, chờ đấy, lập tức có thể vào. Nhóm người kia đến gần. Đầu lĩnh người trẻ tuổi chứng kiến Cố Thành, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, là ngươi. Ngươi cũng tới rồi. Cố Thành cũng mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Giải lão bản. Thanh niên nhân này chính là Giải Vũ Thần. Hắn quan sát nhãn Cố Thành, sau đó nhìn hắn một cái sau lưng Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp, cuối cùng chứng kiến anh tử thời điểm, ánh mắt của hắn hơi ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn che giấu đi. Cố Thành cũng liếc nhìn người đứng bên cạnh hắn. Một cái khoảng chừng 17-18 tuổi cô gái xinh đẹp, một cái khuôn mặt thanh niên đẹp trai. Ánh mắt của hắn ở thanh niên nhân này trên mặt dừng lại khoảng khắc. Các ngươi đây là? Giải Vũ Thần hiếu kỳ hỏi. Cố Thành cười khổ buông tay, bọn họ đều là bạn của ta. Kết quả một tấm thư mời chỉ có thể mang hai người đi vào. Tân Nguyệt nhà hàng quy củ là cái bộ dáng này, không thể trách bảo an. Giải Vũ Thần nói xong, thấy Cố Thành ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn, nhất thời dở khóc dở cười, ngươi không sẽ là muốn ta thay ngươi mang một người vào đi thôi. Cố Thành đối với hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi quá thông minh. Giải Vũ Thần. Hắn nhìn phía sau nhân, nói, nhưng là ta cũng chỉ có một tấm thư mời, muốn dẫn hai người bọn họ đi vào. Cố Thành, lấy các ngươi giải ra cùng Tân Nguyệt nhà hàng quan hệ, không khó lắm chứ? Giải Vũ Thần mím môi một cái, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Chúng ta giải ra cùng Tân Nguyệt nhà hàng quả thật có chút sâu xa, thế nhưng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Cố Thành sẽ gần, 3 tháng sau, ta bán ngươi nhất kiện công dụng minh sắc thần vật. Giải Vũ Thần nhãn tỉnh sáng lên, chắc chắn chứ? Cố Thành vươn nắm tay, quân tử nhất ngôn. Giải Vũ Thần suy nghĩ một chút, cũng vươn nắm tay cùng hắn va vào một phát, tốt, thành giao. Lúc này, cái kia cô gái xinh đẹp bu lại. Nàng tò mò đánh giá hai người, các ngươi đang nói gì đấy? Thần bí hề hề. Giải Vũ Thần đẩy ra đầu nhỏ của nàng, không nhịn được nói ra, chuyện của người lớn, tiểu thí hải mù hỏi thăm cái gì? Nữ hải nhất thời nổi giận đùng đùng trừng mắt Giải Vũ Thần, "Sú tiểu hoa, ngươi nói ai là tiểu thí hải?" Giải Vũ Thần liếc nàng liếc mắt, không có phản ứng nàng, mà là nói với Cố Thành, "Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Hắn chỉ vào nữ hải nói ra, "Nàng gọi Hoắc Tú Tú, Hoắc gia nhân." Cố Thành nhìn nàng một cái, đối nàng gật đầu. Hắn lại chỉ vào cái kia khuôn mặt thanh niên đẹp trai, hắn gọi Ngô Tả, là người của Ngô gia. Cố Thành nhìn thật sâu hắn liếc mắt, cũng gật đầu. Hắn gọi Cố Thành, là Phan gia viên tàng bảo trai thiếu đông gia, đồng thời cũng là một cái cực có ý tứ người. Hắn biệt hiệu gọi Hoàng Kim Nhãn, chẳng bao giờ đánh qua nhãn, có người nói, vô luận bảo bối gì cũng không chạy khỏi hắn cặp mắt kia. Ngô Tả cùng Hoắc Tú Tú nhất thời thần tình kinh ngạc nhìn Cố Thành. Nghề chơi đồ cổ nghiệp có thể xưng là cũng không đục lỗ nhân, giống như Phượng Mao Lân Giác, cái nào không phải 70-80 lão đầu. Hắn còn trẻ như vậy. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ là lời khách sáo? Mang theo cái nghi vấn này, hai người bọn họ cùng Cố Thành chào hỏi nhau. Cố Thành cũng đem Hồ Bát Nhất ba người giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Nghe nói Hồ Bát Nhất là Mạc Kim giáo úy truyền nhân, Ngô Tả ba người thái độ nhất thời nhiệt tình rất nhiều. Mấy người hàn huyên vài câu, liền cùng nhau vào nhà hàng. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 49, đấu giá hội bắt đầu, Phật đầu. Tiến nhập nhà hàng về sau, có người an bài chỗ ngồi. Nguyên bản có người mang Cố Thành mấy người đi lầu một đại sảnh vị trí, thế nhưng bị Giải Vũ Thần cự tuyệt. Ta ở lầu 2 có phòng riêng, không bằng ngồi chung a. Giải Vũ Thần phát sinh mời. Cầu còn không được. Cố Thành cũng không muốn ngồi ở phía dưới, phạm vi nhìn không tốt lắm. Tiến nhập phòng riêng về sau, đám người ngồi xuống, một trận nói chuyện hiếm. Cố Thành ngoài ý muốn phát hiện Ngô Tả cùng Hồ Bát Nhất trò chuyện đặc biệt hăng say. Ngô Tả giống như là một hiếu kỳ bà bảo, không ngừng hỏi các loại Mạc Kim giáo úy kỳ văn dị sự. Hồ Bát Nhất cũng là một thích lên mặt dạy đời ra hỏa, bình thường Cố Thành không cho hắn trang bức cơ hội, hiện tại gặp phải Ngô Tả như thế cái hiếu kỳ bà bảo, hắn quả thực giống như là phát khách gặp gà rừng, hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Làm cho Cố Thành có loại không rõ hoang đường cảm giác. Hai đại trộm mộ xưa di tiểu thuyết tuyệt đối nhân vật chính, dĩ nhiên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Hình dung như thế nào đâu? Vượt qua thời gian cùng không gian đối thoại, hắn bản năng nhìn về phía Vương Mập Mạp, thằng ngãi này đang tràn đầy phấn khởi đứng ở trước lan can, khắp nơi đánh giá. Vừa rồi hắn hỏi qua rồi, Nô Tả hiện nay còn không có cùng Vương Mập Mạp gặp nhau. Không phải vậy hắn thật đúng là cố gắng chờ mong, nhìn quỷ suy đang Vương Mập Mạp cùng trộm mộ bút ký Vương Mập Mạp hai người gặp, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Quan công chiến Tần Quỳnh, Hỏa tinh đụng Lam tinh, khẳng định đặc biệt ý tứ. Rất nhanh, đấu giá hội lại bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội nhân là một phụ nữ. Nàng đầu tiên là giới thiệu một chút buổi đấu giá hôm nay. Tổng cộng có 10 cái món đồ đấu giá, toàn bộ đều là giá trị liên thành chân phẩm. Sau đó dứt khoát giới thiệu một chút đấu giá hội quy tắc, cuối cùng trực tiếp bắt đầu đấu giá hội. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá là một Phật đầu. Đó là một thích giả mani Phật đầu, từ thanh đồng tới nước, trông rất sống động. Phẩm cấp: nhị tinh. Chất thí phản ứng: ngồi xếp bằng ở Phật phía trước niệm tụng kinh Phật, sẽ khiến người sản sinh ảo giác, thế nhưng ảo ảnh nội dung là cái gì, sở hữu chất thí nhân viên tất cả đều không nhớ nổi. Kết quả khảo nghiệm: trước mắt mới chỉ, chất thí nhân viên thân thể hài lòng, không có bất kỳ không khỏe. Giá khởi điểm 1.000 vạn. Nghe người chủ trì nói xong, toàn trường lập tức vang lên ông tiếng nghị luận. Có người nhấc tay hỏi xin hỏi, có thể để cho chúng ta thử xem sao? Người chủ trì, vị này khách nhân hẳn là đệ một lần tới, chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng đấu giá hội chưa bao giờ làm cho hiện trường thí nghiệm. Người nọ không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Bên cạnh, Vương Mập Mạp đã vẻ mặt mộng vòng mở miệng hỏi, tiểu cô gia, nàng đang nói cái gì nhỉ? Đồ cổ đấu giá hội không phải hẳn là giới thiệu lịch sử, niên đại, cố sự sao? Nàng nói cái gì chất thí, cái gì ảo giác, ta làm sao nghe không hiểu? Hồ Bát Nhất cùng anh tử cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Cố Thành đối với ba người bọn họ nói ra, ách, ta phía trước quên nói cho các ngươi biết, nói chung nói rất dài dòng, ta trở về sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, các ngươi xem trước lấy, coi như là kiến thức rộng. Ba người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đè xuống đáy lòng nghi hoặc, tiếp tục xem đấu giá hội. Cố Thành tuy là đệ một lần tham gia loại này đấu giá hội, thế nhưng lúc tới, là hắn biết tối nay là thần vật buổi biểu diễn dành riêng, cho nên đối với người chủ trì giới thiệu nội dung, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là cái kia phẩm cấp, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không hiểu liền hỏi, là ưu điểm của hắn. Giải lão bản, cái này phẩm cấp, nhị tinh, là có ý gì? Giải Vũ Thần trả lời, đây là Tân Nguyệt nhà hàng căn cứ thần vật tác dụng hiệu quả, cấp cho tiêu chuẩn đánh giá, sau lại lưu truyền ra đi, hiện tại trong nghề người cũng đều là căn cứ Tân Nguyệt nhà hàng tiêu chuẩn này mà phân chia thần vật đẳng cấp. Thấp nhất là nhất tinh, chính là một ít tác dụng hiệu quả không quan trọng thần vật. Thí dụ như có cái gối đầu, tên là tương tư gối, có thể khiến người ta ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút ngộng, tuy là rất thần kỳ, thế nhưng ngoại trừ có thể khiến người ta nằm động, cũng không những thứ khác hiệu dụng, sở dĩ bị bình định là một tinh. Tối cao là ngũ tinh, Tân Nguyệt nhà hàng tiếp cận 200 năm trong lịch sử, tổng cộng xuất hiện qua 3 lần, đều là thần diệu vô biên thần vật. Thí dụ như, trong truyền thuyết Bách Độc Bất Xâm Kỳ Lân Kiệt. Cố Thành gật đầu, thì ra là thế. Bên cạnh Vương Mập Mạp ba người nghe được càng là vẻ mặt mộng bay vòng. Cố Thành đưa mắt rơi xuống Phật trên đầu. Hơn 10 giây sau, vật phẩm tên gọi, truyền pháp Phật đầu. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, Phật pháp truyền thừa. Vật phẩm nói rõ, đây là Phật giáo truyền pháp Phật đầu, có thể khiến người ta tiến nhập Thiên Long ảo giác, thể ngộ Phật pháp huyền bí, truyền thừa Phật pháp. Nguyên lai là Phật giáo truyền pháp Phật đầu. Với hắn chính là cái kia quan tưởng bí giản có dị khúc đồng công chi diệu. Cố Thành lập tức đối với nó không có hứng thú. Nếu như truyền thừa là Phật giáo võ công, cái gì dịch cân kinh, cái gì kim trung cháo các loại, hắn nhất định là muốn hạ thủ. Thế nhưng Phật pháp truyền thừa, hắn lại không muốn làm hòa thượng. Bất quá hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không hứng thú. Rất nhanh, một số người mà bắt đầu dồn dập ra giá. Giá cả rất nhanh thì bị mang lên hơn 70 triệu. Đem Hồ Bát Nhất ba người thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Thành thấy Giải Vũ Thần không có ra giá, nhất thời cười nói, "Giải lão bản, ngươi không phải thích thu thập thần vật sao? Làm sao không ra giá?" Giải Vũ Thần vẻ mặt mỉm cười, "Thu thập thần vật cũng phải cần xem đối tượng. Giống như loại này Phật đầu, Phật tượng, kinh Phật các loại thần vật, trên cơ bản đều cùng Phật giáo có quan hệ, hiệu dụng cũng cơ bản không thể rời bỏ Phật giáo vài thứ kia, thí dụ như cảm ngộ Phật pháp, thể ngộ Phật tâm, chuyển thừa Phật pháp các loại. Thậm chí ta nghe nói có cái Phật đầu, ở nhà cung phục lâu, sẽ cho người sinh ra nhà ý niệm trong đầu. Sở dĩ, đối với cái này loại ngoạn ý nhi, ta từ trước đến nay không quá cảm thấy hứng thú." Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc, cái kia cái Phật đầu hẳn là phóng tới trong chùa miếu cung phục nha. "Ừm, nghe nói sau lại cái kia Phật đầu chủ nhân liền mang theo Phật đầu đến Thiếu Lâm tự xuất ra. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc bộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 50, may mắn kim tệ." Cuối cùng, cái kia Phật đầu bị một ông lão dùng 1.34 ước mua xuống rồi. Cố Thành thấy đều có chút đỏ mắt. Một cái không có gì dùng Phật đầu, là có thể bán một cái nhiều ức. Ta đây những bảo bối kia, được bán bao nhiêu tiền nhỉ? Không nói khác, liền nói chén vàng trường sinh quả, dựa theo Tân Nguyệt nhà hàng bình xét cấp bậc, thấp nhất phải là tam tinh chứ. Còn có hắc giao trái tim, ta muốn là đem lấy ra, thỏa thỏa ngũ tinh. Cố Thành đáy lòng đắc ý tính toán. Phật đầu bị lấy xuống. Rất nhanh kiện thứ hai món đồ đấu giá liền ra phát hiện. Làm người ta ngoài ý muốn là, dĩ nhiên là một bả ghế bành. Xem tỷ lệ cùng bằng gỗ, chắc là thông thường vật liệu gỗ, chính là một bả tầm thường cái ghế. Thế nhưng mọi người đều biết, Tân Nguyệt nhà hàng không có khả năng cầm một thanh phổ thông cái ghế đi ra bán đấu giá. Quả nhiên, người chủ trì bắt đầu giới thiệu món đồ đấu giá. Đây là một bả ghế bành, chất liệu vì phổ thông vật liệu gỗ, công nghệ cũng một dạng. Phẩm cấp, nhị tinh. Chất thí phản ứng, ngồi trên ghế đọc sách sẽ có làm ít công to tăng lít hiệu quả. Kết quả khảo nghiệm, trước mắt mới chỉ, chất thí nhân viên thân thể hài lòng, không có bất kỳ không khỏe. Giá khởi điểm, 30 triệu. Cố Thành lại lôi kéo Giải Vũ Thần hỏi, cái này ghế bành tác dụng hiệu quả rõ ràng muốn vượt lên trước cái kia Phật đầu, làm sao cũng là nhị tinh. Giá khởi điểm cũng kém nhiều như vậy. Giải Vũ Thần, cái kia Phật đầu có thể bầu thành nhị tinh, thứ nhất là bởi vì nó công hiệu không rõ, thứ hai là tham khảo các loại khác tựa như thần vật, nếu như ngày nào đó có thể chắc ra nó chân thực công hiệu, nó bình xét cấp bậc cũng sẽ có tương ứng lưu động. Còn như cái này ghế bành, hiện nay hiển lộ ra công hiệu chính là nhị tinh. Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ, ồ, nói cách khác, cái này ghế bành là thật nhị tinh, cái kia Phật đầu chỉ là tạm thời nhị tinh, đúng không? Giải Vũ Thần, ngươi hiểu cũng không có sai. Cố Thành gật đầu, nhìn về phía ghế bành. Vật phẩm tên gọi, Bát Văn Ghế. Vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, Bát Văn Cường Thức. Vật phẩm nói rõ, ngồi trên ghế có thể tăng cường lực lĩnh ngộ cùng trí nhớ, vô luận học cái gì cũng có làm ít công to hiệu quả. Ta đi, thứ tốt nha. Cái ghế này nếu như bàn hồi ra, trong nhà vẫn không thể ra một trạng nguyên. Coi như không phải dùng để đọc sách, dùng để học tập những thứ đồ khác, cũng là nhất kiện bảo bối nha. Quả nhiên, như hắn một dạng ý tưởng rất nhiều người. Lầu 2 một cái ghế lô bên trong, trực tiếp có người hô lên 80 triệu. Đem giá khởi điểm trực tiếp tăng lên 50 triệu. Cố Thành vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia ghế lô, tợt mờ giờ, đây là không đem tiền làm tiền đúng không? Giải Vũ Thần bình tĩnh nói ra, cái này có gì thật ly kỳ, từng cái thế gia gia tộc, coi trọng nhất chính là bồi dưỡng người đời sau mới, chỉ có, cái ghế này nhất định chính là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu, bọn họ đương nhiên muốn cướp. Nói xong, hắn giơ tay lên, hời hợt nói ra, 150 triệu. Ta cờ mờ nở. Cố Thành trợn to mắt nhìn hắn. Nguyên bản trong lòng cất 4 cái ức, Cố Thành cảm giác mình còn là một nhân vật. Đêm nay làm sao cũng phải làm hai kiện bảo bối trở về. Nhưng là bây giờ, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giá cả cấp tốc kéo lên. 180 triệu. 2 ức. 230 triệu. 260 triệu. Hầu như đều là lầu 2 bao xương khách nhân ở ra giá. Cố Thành đã tê dại rồi. Hồ Bát Nhất ba người cũng đã choáng váng. Vương Mập Mạp lấy điện thoại cầm tay ra muốn ghi xuống cái này khiến người khiếp sợ một màn, lập tức bị lanh mắt Giải Vũ Thần cả dưới. Tân Nguyệt nhà hàng bên trong, không cho phép chụp ảnh cùng ghi hình, nếu không sẽ bị người đuổi ra ngoài. Vương Mập Mạp nhất thời ngượng ngùng cất điện thoại di động. trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng, giá cả như ngừng lại 437 ức. Qua 400 triệu sau đó, tiêu giá tốc độ cùng với tốc độ tăng liền chậm lại. Xem ra mọi người tiền cũng không thật là gió lớn thổi tới. Cái ghế kia coi như rất chân quý, cũng không là bảo vật vô giá. Trong lòng của mọi người đối với nó vẫn có cái ước định. Đệ tam món đồ đấu giá, là một cái khay bưng lên, bạch sắc gấm nét mặt bảy đặt một viên kim sắc tiền tệ. Đây là một mai kim tệ, xuất từ đời đường. Phẩm cấp, nhị tinh. Chắc thí phản ứng, không biết. Kết quả khảo nghiệm, có thể xác định nó là một viên thần vật, thế nhưng chúng ta nghiên cứu 10 năm, cũng không có nghiên cứu ra nó công hiệu. Giá khởi điểm, 1.000 vạn. Làm sao, công hiệu không biết thần vật, Tân Nguyệt nhà hàng cũng sẽ bán ra sao? Cố Thành tiếp tục phát huy cầu học tốt hỏi tốt đẹp học tập thái độ. Đương nhiên, không nghe được sao. Tân Nguyệt nhà hàng đã nghiên cứu 10 năm, tiếp tục nghiên cứu một chút đi khả năng cũng nghiên cứu không ra hiệu quả, không bằng bán đi, thu nạp tài chính. Nhưng là hắn nói như thế nào cũng là thần vật nha, coi như nghiên cứu không được, cũng không trở thành liền muốn bán đi chứ. Giải Vũ Thần nhìn hắn một cái, đó là ngươi không biết Tân Nguyệt nhà hàng nội tình, Tân Nguyệt nhà hàng sáng lập tiếp cận 200 năm, thu thập được thần vật giống như thiên thượng đời sao, đối với bọn hắn mà nói, không có giá trị thần vật, chính là rất rưởi. Cố Thành nói trắng ra là, cái này đấu giá hội chính là Tân Nguyệt nhà hàng đang dọn dẹp tồn kho rác rưởi thôi. Chúng ta những thứ này tham gia bán đấu giá người, đều là thu rác rưởi. Hắn nhìn về phía cái viên này kim tệ. Vật phẩm tên gọi, may mắn kim tệ. Vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, để thăng khí vận. Vật phẩm nói rõ, đây là một viên mang theo khí vận kim tệ, mang theo ở trên người, có thể để thăng tự thân khí vận. Còn bà nó, Cố Thành kém chút kêu thành tiếng. Các vị nạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 51, nhặt nhạnh được chỗ tốt. Còn bà nó, Cố Thành kém chút kêu thành tiếng. Để thăng khí vận. Coi như Cố Thành đối với thần vật hiểu rõ không sâu, hắn cũng biết có thể để thăng khí vận bảo bối đều là hiếm có bảo bối. Nói như thế, khí vận kém người, xuất môn liền đạp cước chó. Khí vận người tốt, xuất môn liền nhặt được tiền. Khí vận người tiền, tùy tiện đi hai bước, cũng sẽ bị tiên thiên linh bảo cần đến chân. Cầm xuống. Loại bảo bối này, nhất định phải cầm xuống. Cố Thành bất động thanh sắc nhìn lấy cái viên này kim tệ. Bất quá luận tài lực, hắn có thể là nơi đây thấp nhất cái kia một đẳng cấp, sở dĩ không thể xung động, phải nói mưu lược. Người chủ trì giới thiệu xong món đồ đấu giá phía sau, trong tiệm cơm dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ. Tất cả mọi người có chút do dự. Công hiệu không biết, cái kia mua tới làm gì? Nhân gia Tân Nguyệt nhà hàng nghiên cứu 10 năm, đều không có nghiên cứu ra được đồ đạc, bọn họ mua về là có thể nghiên cứu ra được. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, mới có trung niên nhân giơ tay lên, 1000 vạn. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên chính là ôm thử một chút tâm tính, đánh cuộc một eo. Tiếp lấy lại có cá nhân kêu một tiếng, 11 triệu. Hoặc chỉ thêm 100 vạn. Đây là mỗi lần tăng giá thấp nhất biên độ. Cố Thành đi tới lan can bên cạnh, nhìn lấy phía dưới, thanh âm không lớn không nhỏ nói ra, có ý tứ, nếu không ai muốn, ta mua được vui đùa một chút, 12 triệu. Hắn cũng chỉ thêm 100 vạn. Tuy nói thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là bởi vì hắn ở lầu 2 duyên cớ, trong tiệm cơm phần lớn người vẫn là nghe được. Đại gia theo bản năng nhìn về phía Cố Thành. Đệ một người gọi giá cả người trung niên nhân kia vốn là nghĩ buông tha, nhưng nhìn đến Cố Thành, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Tiểu Cố gia. Hắn nhận ra Cố Thành. Nhất thời, trong mắt của hắn chuyển động, sau đó liền tại người chủ trì muốn bắt đầu đếm ngược thời điểm, hắn nhấc tay hô, 20 triệu. Ừ. Ánh mắt của mọi người lại hội tụ đến trung niên nhân trên người. Hắn đây là muốn cướp, vẫn là tăng giá. Cố Thành cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới người trung niên nhân kia vậy mà lại cùng giá cả, hơn nữa trực tiếp đều lên 20 triệu. Có ý tứ. Tốt, ta chơi với ngươi chơi, 21 triệu. Cố Thành lại cố ý nói rằng, 21 triệu, lại là chỉ thêm 100 vạn. Trung niên nhân lập tức do dự. Tiểu Cố gia đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là thật muốn mua, vẫn là mua chơi? Đều nói tiểu Cố gia là hoàng kim nhãn, chưa từng có nhìn lầm quá, hắn là không phải nhìn ra cái này kim tệ giá trị. Tuy nói Tân Nguyệt nhà hàng nói, cái này kim tệ xác định là thần vật. Thế nhưng thí nghiệm không ra công hiệu thần vật, cùng phổ thông văn vật khác nhau ở chỗ nào? Hơn 20 triệu mua cái thần vật, không mắc. Thế nhưng mua cái phổ thông kim tệ, vậy sẽ thua lỗ lớn. Người chủ trì lại bắt đầu đếm ngược. Ngũ, 4, 3. Trung niên nhân nghĩ nhấc tay, nhưng là giơ lên phân nửa, hắn lại ngừng lại. Hắn sợ tiểu Cố gia là hãm hại hắn. 2, 1, 3. Người chủ trì vỗ bản. Thành giao. Cố Thành chụp được kim tệ. Hắn cố nén nội tâm kích động, hơi hờ cười, sau đó ngồi xuống lại. Giải Vũ Thần đánh giá hắn, đồng nhiên tiến lên trước, thứ tốt. Cố Thành mở ra, lập tức cười nói, ngươi đoán. Giải Vũ Thần gật đầu, xem ra thực sự là đồ tốt. Vẫn không có nói, giống như một người trong suốt Ngô Tả đồng nhiên ngồi xuống Cố Thành bên cạnh, hiếu kỳ hỏi ngươi có phải hay không biết cái kia kim tệ tác dụng. Cố Thành, ngươi tại sao biết cái này sao nghĩ? Ngô Tả, ta nhìn ra được, vừa rồi thành giao thời điểm, ngươi kích động vô cùng, giống như là nhặt được đại lọt giống nhau. Cố Thành. Hắn sờ lỗ mũi một cái, nói, Ngô lão bản, ngươi nghĩ nhiều, ta là bởi vì đệ một lần tham gia đấu giá hội, lại là đệ một lần vỗ tới đồ đạc, cho nên mới kích động, cùng kim tệ không quan hệ. Tiền không thể để lộ ra. Đạo lý này hắn hiểu. Lão Cửu môn nhân cũng không phải cái gì hiền lành. Nếu như bị bọn họ biết kim tệ tác dụng, phòng trường phiền phái sau này biết không ít. Lúc này, đệ tứ món món đồ đấu giá lên đây. Là một thanh cổ kính đàn cổ. Đây là một bả đường đại đàn cổ, chất liệu vì ngô đồng mục, tượng sư tay nghề, phi thường tinh mỹ. Phẩm cấp, nhị tinh. Chất thí phản ứng, tiếng đàn có thể đem người đạn tấu tâm tình truyền lại cho những người khác, sản sinh cộng minh. Kết quả khảo nghiệm, trước mắt mới chỉ, chất thí nhân viên thân thể hài lòng, không có bất kỳ không khỏe. Giá khởi điểm, 50 triệu. Cố Thành trực tiếp quan sát tin tức. Vật phẩm tên gọi, Xuân Lôi. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, dư âm nhiễu lương. Vật phẩm nói rõ, sử dụng cái chuôi này đánh đàn tấu từ khúc, thanh âm giống như tiếng trời, quen quần 3 ngày mà không tuyệt, đem đàn tấu người tâm tình tố cho người khác. Hoặc, khá lắm. Lại là đồ tốt. Đặc biệt là đối với những thứ kia si mê âm nhạc người mà nói, không kém gì thần khí. Đáng tiếc Cố Thành không có hứng thú. Ngược lại là giải vũ thần vô cùng thích. Cuối cùng tốn 15 ức, mua xuống rồi cái chuôi này cầm. Người sẽ đánh đàn. Cố Thành hiếu kỳ hỏi. Giải vũ thần lắc đầu, sư phụ ta thích. Đây là mua được đưa cho ta sư phụ. Sư phụ. Cố Thành đột nhiên nghĩ đến một cái tên, Nhị Nguyệt Hồng. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thường thôi. Chương 52, Nguyệt Lao dây đỏ. Đệ ngũ món món đồ đầu giá, là một cái trồng ở bồn hoa. Bất quá không phải thật trồng ở bồn hoa, mà là đồng điêu trồng ở bồn hoa. Nó có cái nghệ danh, gọi nên khách tùng. Đây là một cái phong thủy vật trang trí, nên khách tùng. Phẩm cấp, nhất tinh. Chất thí phản ứng, trưng bày vu phong mực nước, có thể mời chào khách nhân. Giá khởi điểm, 5 triệu. 5 triệu. Cái này xem như là trước mắt mới chỉ, thiện nghi nhất thần vật. Vật phẩm tên gọi, nên khách tùng. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, mỗi ngày có thể mời chào 1000 danh khách nhân. Vật phẩm nói rõ, cao nhân làm phép qua phong thủy vật trang trí, có thể mời chào khách nhân. Cố Thành. Cái này phong thủy vật trang trí cùng nhà mình cái kia tỷ hưu ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá nó cái này công hiệu càng rõ ràng. Trực tiếp một chút sáng tỏ, mỗi ngày mời chào 1000 danh khách nhân. Cái này nếu như phóng tới trong điểm. Cái kia sinh ý nhưng rất khó lường. Nếu như nhà hàng. Để người đều tiêu phí 50 tới tính toán, mỗi ngày chính là 50.000 thu nhập. Một năm chính là 18 triệu. Nếu như khách sạn. Để mỗi gian phòng phòng 200 nguyên tới tính toán, mỗi ngày chính là 200.000. Một năm chính là hơn 70 triệu. Đương nhiên, sổ sách không phải tính như vậy. Nó chỉ là mời chào khách nhân, cũng chưa nói cưỡng chế khách nhân tiêu phí. Vạn nhất người ta tiến đến đi dạo một vòng liền đi đâu. Thế nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy. Đối với người làm ăn mà nói, cái này nhất định chính là tài phú mật mã. Thế nhưng tham dự đấu giá nhân, không có mấy cái. Dù sao bọn họ nhìn không thấy Cố Thành rõ ràng như vậy. Mời chào khách nhân. Cùng mỗi ngày mời chào 1000 danh khách nhân. Đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Dưới cái nhìn của bọn họ, khả năng liền là cái gió bình thường thủy vật trang trí, đối với kinh doanh sẽ có tăng lích. Thế nhưng tăng lích có thể có bao lớn đâu? 5 triệu mua về, lúc nào có thể trở về bản đâu? Cũng không rõ ràng. Cố Thành thử xuất thủ, kết quả vẹn vẹn 17 triệu, liền đem nó bắt lại. Ta xem ngươi thật thích loại này phong thủy bãi kiện, nhà ngươi không phải có một cái. Giải Vũ thần khẽ cười. Ta có thu thập phích, thích thu thập một ít vật ly kỳ cổ quái. Cố Thành tùy tiện tìm một lý do. Thứ 6 món món đồ đấu giá, là một thanh kiếm cổ. Một bả hạ phẩm pháp khí, từng là một vị tướng quân bội kiếm, ngoại trừ chém sắc như chém bùn, còn có thể để thăng võ giả rút khí. Cố Thành đã có tiểu thần phong, đối với nó căn bản không có hứng thú. Nếu như nó có chấn quỷ trừ tà các loại thuộc tính, hắn còn có thể mua lại giữ lại cho sau này đội viên dùng. Cuối cùng bị một gã người thu thập cho mua đi. Tốn 60 triệu. Đệ thất món món đồ đấu giá, lại là khay bưng lên. Bạch sắc gấm nét mặt, bày đặt hai cây dây đỏ. Nguyệt lao dây đỏ. Nguyệt lao dây đỏ. Thật là nguyệt lao dây đỏ. Trong tiệm cơm đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Hoắc Tú Tú cũng hưng phấn chạy tới lan can bên, ngạc nhiên nhìn lấy cái kia món đồ đấu giá. Nguyệt lao dây đỏ. Cái quái gì? Cố Thành vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lần này là Ngô Tả cho hắn giải thích nghi hoặc, Nguyệt Lao dây đỏ là Tân Nguyệt nhà hàng bảng hiệu độc nhất. Tân Nguyệt nhà hàng nuôi một đôi hồng tằm, cái này đối với hồng tằm có lai lịch lớn, nghe nói là thần vật thượng cổ, bọn họ hàng năm đều sẽ thổ một lần sợi, Tân Nguyệt nhà hàng sẽ đem bọn họ tơ nhà ra phân biệt thu thập, sau đó phân biệt biên vào hai cái dây đỏ bên trong. Hai người phân biệt mang cái này hai cái dây đỏ, là có thể cảm giác được tâm ý của đối phương. Cũng bởi vì này dạng, sở dĩ nó bị xưng là Nguyệt Lao dây đỏ. Cố Thành, tợn mờ giờ, thật là cái gì kỳ lạ cái gì cũng có. Có thể cảm giác tâm ý của đối phương. Hắn lắc đầu, hướng phía dây đỏ nhìn lại. Vật phẩm tên gọi, tâm ý kết. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, tâm ý tương thông. Vật phẩm nói rõ, kỳ sơn hồng tầm tơ nhả ra, bệnh thành tâm ý kết, có thể liên tiếp song phương tâm thần, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảm giác ý nghĩ của đối phương cùng ý niệm trong đầu. Ai? Cố Thành thở dài. May mắn loại đồ chơi này sản lượng thiếu. Không phải vậy những thứ kia hải vương, cặn bã nữ môn làm như thế nào sống nha. Sau đó một giây kế tiếp. Cố Thành, Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp đám người đã bị sợ ngây người. Nguyệt Lao dây đỏ giá khởi điểm là 1000 vạn. Sau đó ở ngắn ngủn trong vòng 1 phút, bị đấu giá hơn 30 lần, giá cả đã mang lên 4 ức, thậm chí đã vượt qua thanh kia Bắc Văn Đế, trở thành tối nay giá cao nhất. Cố Thành nhìn lấy những thứ kia điên cuồng đấu giá nữ sinh, ánh mắt đờ đẫn nỉ non lấy, điên rồi, thật là điên rồi. Hoắc Tú Tú bị Ngô Tả cho che miệng kéo trở về. Vừa rồi chính là nàng kêu 4 ức. Tiêu Giải Vũ Thần cùng Ngô Tả mí mắt ngại loạn. Kết quả rất nhanh thì bị người mang lên 4 ức. Nếu không phải là Ngô Tả kịp thời đem nàng kéo trở về, phòng trừng nàng chuẩn bị hô lên 5 ức. Vâng, Ngô Tả, ngươi làm cái gì nha? Hoắc Tú Tú ra sức cựa ra Ngô Tả, sau đó thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Ngô Tả thở dài lấy khí, ngươi lại kêu xuống phía dưới, ngươi mãi mãi liền phải xuất hiện. Hoắc Tú Tú nhất thời không nói. Sau đó nàng trong mắt chuyển động, chạy đến Giải Vũ Thần bên cạnh ngồi xuống, tòa hạ, sau đó ôm cánh tay của hắn, thân mật làm nũng lấy, Tiểu Hoa, ngươi giúp ta mua Nguyệt Lão dây đỏ có được hay không? Giải Vũ Thần, không mua. Mua lạm. Không mua. Ngươi có mua hay không? Không mua. Nhìn lấy Hoắc Tú Tú như thằng bé con tựa như, quấn quýt lấy Giải Vũ Thần làm nũng la lộn, Cố Thành đột nhiên rất may mắn, bên cạnh mình không có như vậy muội tử. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 53, cực phẩm pháp khí, tiên nhưỡng hồ lô. Đúng rồi, ta xem ngươi đêm nay dường như không chút đấu giá nha. Ngoại trừ mua cho sư phụ ngươi thành kia đàn cổ, còn có cái ghế kia, ngươi cơ hồ không có xuất thủ. Cố Thành đỗng nhiên tò mò hỏi. Giải Vũ Thần mỉm cười, bởi vì áp trục còn không có lên sân khấu đâu. Áp trục? Không sai, tối nay tới nhiều như vậy lại lão, cũng là vì cái kia áp trục đại hí tới. Cái gì áp trục đại hí? Đừng nóng nội, ngươi rất nhanh thì có thể thấy được. Đệ bắt món đồ đấu giá, là một cái lớn chừng quả đấm hồ lô. Đây là một cái hồ lô, niên đại không thể kiểm tra. Phẩm cấp, thứ tinh. Chất thí phản ứng, vốn có chữ vật chức năng thần vật, thế nhưng nó chỉ có thể cất vào dịch thể, số lượng dự trữ 1 tấn. Kết quả khảo nghiệm, chứa đựng đến chất lỏng bên trong trải qua kiểm tra đo lường, không có bất kỳ biến hóa nào, lại không sẽ thành chất. Giá khởi điểm, 100 triệu. Vâng. Chữ vật chức năng thần vật. Toàn trường ngoanh động. Rất nhiều người dồn dập đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy trên sân khấu cái kia bề ngoài nhìn lấy cực kỳ thông thường hồ lô. Lầu 2 phòng riêng những khách nhân cũng dồn dập đứng ở lan can bên, nhìn chằm chằm cái hồ lô kia. Cố Thành cũng sợ ngây người, nhanh chóng nhìn về phía cái hồ lô kia. Vật phẩm tên gọi: Tiên Ngưỡng Hồ Lô. Vật phẩm đẳng cấp: Cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Bách Tiên Ngưỡng. Vật phẩm nói rõ, có thể cất giữ 100 chủng dịch thể, nếu như góp đủ 100 chủng rượu, có thể gây thành Bách Tiên Ngưỡng. Bách Tiên Ngưỡng. Chứng kiến vật phẩm nói rõ, Cố Thành đột nhiên mở to hai mắt, trái tim bang bang nhảy loạn. Tân Nguyệt nhà hàng lầm. Sai hoàn toàn. Bọn họ chỉ thử ra rồi cái hồ lô này có thể chứa thủy, thế nhưng không biết nó có thể chứa được 100 chủng dịch thể. Lại càng không biết nó nếu như góp đủ 100 chủng rượu, có thể gây thành Bách Tiên Ngưỡng. Mặc dù không biết Bách Tiên Ngưỡng là cái gì, thế nhưng Cố Thành dám khẳng định, tuyệt đối không phải tục vật. Nguyên do bởi vì cái này Tiên Ngưỡng hồ lô nó là cực phẩm pháp khí. Trước mắt mới chỉ, hắn ngoại trừ cái kia Quỳnh Tương Ngọc Hồ bên ngoài, phẩm cấp tối cao thần vật cũng bất quá là Tiểu Thần Phong cùng Trấn Thi Gương Đồng. Hai bọn nó đều là thượng phẩm pháp khí, còn lại vài món đều là trung phẩm hoặc là hạ phẩm. Cực phẩm pháp khí. Sai như vậy một chút xíu là có thể thăng cấp linh khí. Ngốc tử cũng biết nó tuyệt đối không giống bình thường, nhất định phải cầm xuống. Cố Thành trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ này, nhưng là rất nhanh, hiện thực giống như là một chậu nước lạnh, bắt hắn cho tới tỉnh. Nhìn hiện trường hừng hực tình huống, cái hồ lô này coi như là đấu giá vượt lên trước 10 ức đều rất bình thường. Hắn chỉ có 4 ức. Không đúng, đối với hiện tại chỉ có 3, 6 ức. Vừa rồi mua 2 kiện đồ đạc, tốn 38 triệu. Bằng chút tiền ấy, muốn cầm xuống Tiên Ngưỡng hồ lô, tuyệt đối không có khả năng. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi dò, Giải lão bản, đối với cái hồ lô này, ngươi có ý kiến gì sao? Giải Vũ Thần lắc đầu, cái hồ lô này đúng là một bảo bối, nếu như giá cả không cao nói, ta sẽ đấu giá, rất vui lòng đem mua lại thu thập cất giữ, nhưng là bây giờ. Ngươi xem một chút tình huống hiện trường, ta phỏng chừng cái hồ lô này cuối cùng đấu giá biết vượt lên trước 1 tỷ. Nói như vậy, ta liền không có tất yếu đấu giá. Ta mục tiêu là sau cùng áp chụp vật phẩm, lúc này không thể tiêu hao tài chính. Thấy Giải Vũ Thần sẽ không cạnh tranh, Cố Thành nhất thời trong lòng vui vẻ. Như vậy thì tốt nói. Giải lão bản, ta nói thật với ngươi, ta nghĩ muốn cái hồ lô này. Thế nhưng tiền của ta không đủ, ta tiền bạc bây giờ chỉ có 3, 6 ức. Ngươi có thể cho ta mượn tiền sao? Hoặc là, ngươi giúp ta nói với Tân Nguyệt nhà hàng một tiếng, đấu giá ta thăm ra, nếu như cuối cùng là ta chụp được tới, có thể hay không cho phép ta trước tiền thiếu, ta sẽ mau sớm đem tiền góp đủ. Giải Vũ Thần nhìn lấy hắn có chút trầm mặc, sơ qua, hắn nói ra, Cố Thành, như ngươi vậy ta rất khó làm. Như thế này áp chụp đại hí, tiền của ta cũng không biết có đủ hay không, nhất định là không có biện pháp cho ngươi mượn. Còn như tìm Tân Nguyệt nhà hàng tiền thiếu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cố Thành lập tức nói ra, ngươi yên tâm, tay ta đầu có vài món thần vật, nếu là ta không cách nào hoàn lại, cái kia vài món thần vật ta nguyện ý lấy ra bán đấu giá, dùng để hoàn lại Tân Nguyệt nhà hàng nợ nần. Dừng một chút, hắn nói ra, ta hiện tại là có thể cầm một cái thần vật đi ra, là một tòa tống tử quan âm giống như, hắn sở hữu trùng điệp con nối dòng thần hiệu, chỉ cần cho nó cung phụng hương hỏa, thành tâm tụng niệm quan âm kinh 1000 lần, có thể có được con nối dòng. Hắn mới nói xong, Toàn bộ bao xương người đều quái dị nhìn lấy hắn, bao quát Hồ Bát Nhất ba người bọn họ. Giải Vũ Thần ho nhẹ hai tiếng, nói: "Ngươi cái này Tống Tử Quan Âm giống như, xác thực rất thần kỳ. Thế nhưng, còn chưa đủ. Vẹn vẹn một tòa Tống Tử Quan Âm giống như, còn không cách nào để cho Tân Nguyệt nhà hàng tín phục." Cố Thành do dự hồi lâu. Đông nhiên, hắn vung tay lên, từ trong tay áo liền chợt ra một bả bộ vào đao dao găm. Thủ pháp thuần thục, làm cho Giải Vũ Thần mấy người đều là tâm thần đông lại một cái. Cố Thành đem dao găm cầm ở trong tay, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Giải Vũ Thần. Cây chủy thủ này, tên là Tiểu Thần Phong, là năm đó Thường Thắng Sơn tổng bả đầu, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc Lầu tiếp thân binh khí, tức kim đoạn ngọc, vô kiên bất tồi, hơn nữa còn có trấn yêu cùng chu tà thần hiệu, đối với yêu ma quỷ quái đều có tác dụng khắc chế. Ta đã từng tự tay dùng nó giết chết quá một chỉ trắng mao cương cùng hai cái tiểu quỷ vương, một kích bị mất mạng. Giải Vũ Thần nhìn lấy Tiểu Thần Phong, trong nháy mắt nhãn thần sáng choang. Ngươi còn có như vậy bà bối? Vương Mập Mạp ở bên cạnh cắm đầy miệng, chúng ta còn có một đem búa dịu, cũng rất lợi hại, đã từng chém chết quá một chỉ 30, 40 mét đại xà, con rắn kia khoác lân giáp, đao thương bất nhập, súng tự động đều bắn bất động nó, sau lại hay là dùng thành kia búa dịu, kém chút đem nó đầu chém thành hai khúc. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 54, ngươi rất muốn cái hồ lô kia. Vương Mập Mạp lời nói xong, Giải Vũ Thần, Nô Tả, Hoắc Tú Tú ba người đều khiếp sợ nhìn lấy bốn người bọn họ. 30, 40 mét đại xà, đào thương bất nhập. Ngươi đùa giỡn chứ? Hoắc Tú Tú trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp cái này nhân loại, sống chính là gương mặt, nhất không chịu được liền là của người khác nghi vấn. Lập, tiểu cô nương, ta lừa ngươi làm cái gì? Tiểu Cố gia còn nói cái kia tiểu xúc sinh ít nhất sống rồi hơn 500 năm, đã tiến hóa thành dao. Chúng ta theo chân nó đánh rất lâu, mới xem như đem giết chết. Tiếp lấy chúng ta lại gặp một cái trắng mao cương cùng hai cái tiểu quỷ vương, đều là tiểu Cố gia dùng thanh chủy thủ kia giết chết, sau lại chúng ta chuẩn bị đem con rắn kia thi thể mang về, kết quả trở về tìm con rắn kia thời điểm. Hồ Bát Nhất thấy Vương Mập Mạp càng nói càng nhiều, liền vội vàng kéo hắn, cho hắn khiến cho nhiều cái nhan sắc. Vương Mập Mạp mới chỉ có câm miệng. Giải Vũ Thần mấy người tuy là xuất thân lão cửu môn, thế nhưng bọn họ đến nay còn chưa xuống mộ, càng chưa nói kiến thức trong truyền thuyết giao xả cùng bánh trưng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ tràn ngập tò mò, đặc biệt là Ngô Tả, lôi kéo Hồ Bát Nhất không ngừng hỏi. Hồ Bát Nhất nói cũng không phải, không nói cũng không phải, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hồ đại ca, không phải là dưới mộ à? Ngươi đừng lo lắng, nơi này chính là Tân Nguyệt nhà hàng, là toàn quốc lớn nhất thủ tiêu tăng vật, toàn quốc mỗi ngày khai quật 100 món văn vật, có 70 món biết xuất hiện ở nơi này, sở dĩ ngươi đừng lo lắng. Ngô Tả cần cù đủ siêng năng quên lơn. Giải Vũ Thần lại là nhìn chằm chằm Cố Thành trong tay Tiểu Thần Phong, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Có thể đem dao găm cho ta nhìn một chút không? Cố Thành không chút do dự cây chủy thủ đưa cho hắn, xem dao găm có nhiều thời gian, ngươi có thể không thể trước giúp ta đi hỏi một chút. Giải Vũ Thần rút chủy thủ ra, nhìn lấy lưỡi dao sắc bén, hắn một bên si mê thưởng thức, một bên nói ra, không cần ta đi hỏi, bọn họ hẳn là nghe được. Nghe được? Cố Thành sửng sốt, lập tức hắn phản ứng kịp. Tân Nguyệt nhà hàng nhưng là nuôi một nhóm nghe nô, có thể thay ngay bắt phương. Tân Nguyệt nhà hàng bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi lỗ tai của bọn họ. Bọn họ phải là lão cha nói cái loại này ngũ giác trùng, thính giác phát triển đến rồi cực cao người. Nói vậy hắn mới vừa rồi cùng Giải Vũ Thần nói, đã vào lỗ tai của bọn họ. Không làm tốt lúc này đã báo cáo cho chủ quán cơm. Lập, còn không biết bây giờ chủ quán cơm là ai? Duẫn Nam Gió. Cái kia, kế tiếp như thế nào đây? Chờ, các loại. Chờ. Đối với, nếu như nhà hàng bằng lòng ngươi, sẽ phái người tới thông báo ngươi, nếu như không đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không phản ứng ngươi. Nhưng là bây giờ đấu giá đã bắt đầu, ta đến cùng muốn hay không đấu giá? Giải Vũ Thần ánh mắt cuối cùng từ Tiểu Thần Phong bên trên ly khai, hắn nghi hoặc nhìn Cố Thành, ngươi rất muốn cái hồ lô kia. Cố Thành hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, chính mình biểu hiện quá cấp thiết, dễ dàng chọc người hoài nghi. Vì vậy hắn cố ý tâm tình kích động nói ra, dĩ nhiên, đây chính là chữ vật thần khí nha. Giải Vũ Thần, thế nhưng nó chỉ có thể chứa thủy, lại không thể chứa đựng thứ khác. Cố Thành, tuy là chỉ có thể chứa thủy, thế nhưng ở hầu hết thời gian, thủy năng cứu mạng. Thí dụ như dưới mộ thời điểm, có đôi khi bị nhốt ở địa phương nào, chỉ cần có thủy, coi như đói bụng cũng có thể khiêng vài ngày, nếu như trang bị sữa bò, còn có thể chống đỡ càng nhiều ngày hơn. Ta cảm thấy nó chính là ở nhà lữ hành, dưới mộ thám hiểm chuẩn bị thần khí. Giải Vũ Thần nghi ngờ nhìn lấy hắn, luôn cảm thấy ngươi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như là ra ngoài thám hiểm nói, có cái có thể trữ nước hồ lô, xác thực vô cùng thuận tiện. Hắn trầm ngâm chốc lát, sau đó nói ra, cái này dạng, ngươi trước đấu giá. Nếu như Tân Nguyệt nhà hàng bên này không nguyện để cho ngươi tiền thiếu, ta bên này trước cho mượn ngươi. Cố Thành, vậy ngươi như thế này đấu giá cái kia áp chụp đại hí. Giải Vũ Thần, không có chuyện gì, ta còn có biện pháp. Cố Thành đống nhiên thần sắc nghiêm túc, ngươi không cần phải giúp ta như vậy, hơn nữa ở ta ấn tượng ngươi, ngươi thật giống như không phải hứng thú với bang nhân nhân. Giải Vũ Thần cười rồi, coi như là kết giao bằng hữu à, ta thích cùng có bản lãnh người kết giao bằng hữu. Cố Thành quan sát hắn khoảng khắc, cũng cười, đi, ngươi người bạn này ta nhận định. Trộm mộ trong bút ký. Nô Tả mặc dù là vai nam chính, thế nhưng hắn có đôi khi thực sự tùy hứng đắc tượng cái đứa bé không hiểu chuyện, đã không có tự biết mình, cũng không có hơn người khả năng. Nếu không phải là Trương Khởi Linh cùng Vương Mập Mạp lần lượt cứu hắn, hắn chết sớm 800 trở về. Đều nói hắn thiên chân vô tà. Thế nhưng có đôi khi thiên chân vô tà còn có mặt khác một cái ý tứ, đó chính là ấu trí cùng vô tri, ý tưởng không thực tế. So ra, hắn càng ưa thích giải vũ thần. Tuổi quá trẻ liền tiếp nhận giải ra toàn bộ sinh ý, đồng thời xử lý ngay ngắn có điều. Bị Hoắc Tiên Cô tán thưởng vì cựu môn thế hệ trẻ có tiền đồ nhất một cái. Hắn ở các loại áp lực ở giữa, thừa nhận rất nhiều chính hắn không muốn thừa nhận đồ đạc, làm ra rất nhiều hắn không muốn làm ra tuyệt trạch, dưới so sánh, nô tả nhất định chính là ở trong bình mật lớn lên. Cuối cùng, hắn còn vì nô tả, không có câu oán hận nào táng ra bại sản, thậm chí là đi chết. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 55, không tức thịnh, còn gọi thanh niên nhân sao? Tiên ngưỡng hổ lô đấu giá bắt đầu rồi. Liên Cố Thành nói chuyện với Giải Vũ Thần một chốc lát này, đã tăng tới rồi 4.7 ức. Những thứ kia quốc tế đấu giá hội động một tí mấy chục triệu hơn 1 tỷ bán đấu giá chữ số ở chỗ này hoàn toàn liền là trò trẻ con. Trong bao xương đoàn người đều bị cái này cuồng nhiệt bầu không khí kích thích. Cố Thành, ngươi đã tình thế bắt buộc, không bằng ngươi điểm tiên đăng chứ? Hoắc Tú Tú kích động hô. Thật nhiều năm đều không người điểm tiên đăng. Vừa lúc cũng cho chúng ta mở mắt một chút, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Cố Thành bị nàng dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Điểm tiên đăng, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn trực tiếp cắt dứt Hoắc Tú Tú nguy hiểm ý niệm trong đầu. Ngươi quá để mắt ta, điểm thiên đăng đều là người nào vật, năm đó các ngươi lão cửu môn mở lớn Phật ra đều kém chút không có kháng trụ, ta cái này cái tiểu thân bản coi như xong đi. Hắn liếc nhìn phía ngoài đấu giá, nam, 2 ức. Trầm ngâm chốc lát, hắn đi tới lan can bên cạnh, hô, 800 triệu. Hắn không thể chờ những người này từng điểm nhấc lên giá cả. Rất nhiều đấu giá hội giá trên trời đều là rất nhiều người từng điểm nâng lên, hắn nhất định phải một lần đánh chạy những thứ kia ôm may mắn tâm lý người, sau đó sẽ cho những thứ kia chân chính đấu giá nhân một hạ mã uy. Hướng bọn họ tuyên cáo một cái ý tứ, cái hồ lô này, ta muốn. Quả nhiên, Cố Thành cái này đấu giá vừa ra tới. Nhất thời mọi người đều bị kinh động. Hắn không sai biệt lắm trực tiếp nói ra 300 triệu. 800 triệu, là ở chàng tân khách phân nửa người đều không lấy ra được chữ số. Tên tiểu tử kia là nhà nào? Như thế mãng. Quá ngông cùng A, mở miệng chính là 800 triệu. Đó là giải ra phòng riêng, chẳng lẽ là giải vũ thần? Ta đã thấy giải vũ thần, không phải hắn. Hắn có điểm quen mặt, ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Hắn đây là đang tuyên chiến. Cố Thành đem 800 triệu gọi ra về sau, trong đại sảnh yên tĩnh khoảng khắc, liền tại người chủ trì chuẩn bị đếm ngược thời điểm, đối diện một cái ghế lô nhân đột nhiên cười ha ha nói, rất lâu không thấy như thế của người trẻ tuổi, tiểu huynh đệ, 800 triệu có thể cầm không đi bảo bối này, ta cho ngươi đánh dạng, 900 triệu. Cố Thành nhìn về phía đối diện, là một nhìn lấy cố gắng phúc hậu lao đầu tử. Tại hắn cách vách phòng riêng cũng có cái lao đầu xuất hiện ở lan can bên cạnh, ăn mặc trường sam, vuốt vuốt một đôi văn hạch đào, mặt tươi cười, lao tử, người tuổi trẻ bây giờ không thể so với ngươi chúng ta khi đó, từng cái đều trẻ tuổi nóng tính rất nha. Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay ta cũng dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kính già yêu trẻ, 1 tỷ. Hoắc. 1 tỷ. Toàn trường đều huyên náo. Tất cả mọi người dường như xem cuộc vui tựa như, nhìn lấy ba người bọn họ. Cố Thành là người của hai thế giới, lại mới vừa trải qua liều mạng tranh đấu, làm sao lại sợ hai cái lao đầu tử. Hắn cười ha ha lấy, hai vị lao gia tử, ta cũng không có không tôn kính các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng có câu nói sai rồi, trẻ tuổi nóng tính cũng không phải là hạng việc, không tức thịnh, có thể gọi thanh niên nhân sao? Nếu hai vị lão gia tử nghĩ giáo dục ta, đi, trước thắng ta đi, 12 ức. Và anh. Lâu một người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Cố Thành. Cuồng. Là thật cuồng. Không phải bình thường cuồng. Không chỉ có sinh đối hai vị đại lão, còn trực tiếp khiêu chiến bọn họ, tăng giá 2 ức. Tiền là không đáng giá sao? Họ từ lao nhân mặt mày hiện lên một vẻ tâm vụ. Lập tức hắn lại khẽ cười, không tức thịnh, có thể gọi thanh niên nhân sao? Nói thật hay, nói xong ta cũng nhiệt huyết sôi trào, người đã muốn khiêu chiến hai chúng ta lão nhân già, chúng ta thành tựu tiền bối, chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai. 13 ức. Vuốt vuốt văn hạch đào lão đầu lắc đầu thở dài, ta chính là muốn mua cái hợp ý bảo bối, làm sao lại đụng với hai người các ngươi người điên, không may. Còn có, lão tử nha, ngươi đã thành tiểu tiền bối, làm sao cũng không lớn phương điểm, làm cho nhân gia thanh niên nhân chê cười, tiểu huynh đệ, con người của ta tương đối khô giòn, ta trực tiếp báo giá quy định, 15 ức, ngươi nếu có thể cao hơn ta, ta liền buông tha. Cái này liền 15 ức rồi hả? Lâu một các tân khách đều giống như cao chiều giống nhau, phát sinh từng đợt khẽ hô tiếng. Điên rồi, cái hổ lô này có như vậy đáng giá sao? Hai anh, ngươi biết cái gì, có thể chữa vật thần vật, đã bao nhiêu năm đều chưa từng thấy. Thật là chúng ta cô lậu quả văn. Ngày hôm nay lần này tới đáng giá, không phải vậy sao có thể chứng kiến kinh người như vậy chẳng diện. Ta nghĩ tới người tuổi trẻ kia là ai? Hắn là Phan gia viên tàng bảo trai thiếu đông gia, cái kia được xưng chẳng bao giờ đánh qua mắt Hoàng Kim Nhãn, Cố Thành. Là hắn. Ta nghe nói qua hắn, hắn dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Hắn nhưng là chân chính thiên tài, có người nói 6 tuổi mà bắt đầu học tập giám bảo. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đem hắn ra tàng bảo trai bán đều không có nhiều tiền như vậy chứ. Ngươi biết cái đấy gì, hắn lao tử biết là ai sao? Cố Tứ Hải. ở Phan Gia Viên lăn lộn vài thập niên, làm sao có khả năng một điểm của cải đều không có. Cố Thành phía sau, Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp, anh tử ba người đều đã tê dại rồi. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia vậy mà lại tham dự vào cái này dạng một hồi siêu cấp đấu giá hội. 15 ức, không lâu cỡ nào một món tiền bạc nha. Có thể nói là bọn họ cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, theo Cố Thành có lẽ là đời này nhất quyết định chính xác. Không phải vậy bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc được cái này làm người ta tâm trí hướng về thế giới. Nếu tiền bối nói như vậy, ta không phải cùng chính là không cho tiền bối mặt mũi. Tốt. 1 tỷ 6. Các vị nạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thường thôi. Chương 56, một chồng người chết dùng tiền giấy. Tốt. 1 tỷ 6. Cố Thành một tiếng hạ xuống, cả phòng đều tĩnh. Tiểu tử này dĩ nhiên thực sự theo. Quả nhiên ngon độc. Quả nhiên đủ cuồng. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. 1 tỷ 6. Điên rồi sao? Coi như là rất nhiều thân gia 10 tỷ buôn bán đại lao đều không cầm ra nhiều như vậy tiền mặt. Hôm nay tới tham gia đấu giá hội rất nhiều đều là cái này cái cấp bậc đại lao, thế nhưng để cho bọn họ xuất ra 1/10 thân gia, đến mua một cái chỉ có thể chữ nước hồ lô, đó là quyết định không thể. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Cố Thành. Tiểu tử này rốt cuộc là thật điên rồi, theo người đấu khí. Vẫn là có tính toán khác. Thưởng thức văn hoạch đào lao đầu sang sảng cười, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp, tốt, rất tốt, thanh niên nhân, ta xem cho ngươi, chờ mong tương lai ngươi sáng lên ngày đó. Họ từ lao đầu tử cũng nhìn chằm chằm Cố Thành nhìn khoảng khắc, sau đó cười nhạt, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, thanh niên nhân, tặng ngươi một câu khó nghe chung luôn, đầu sóng đừng quá gấp rồi, không phải vậy lãng quá mức sẽ không tốt. Nói xong, hắn quay người ngồi về chỗ ngồi. Cố Thành cười dài hai tiếng, đa tạ hai vị tiền bối dịu dắt, vạn bối khắc sâu trong lòng trong tấm khảm. Sau đó hắn cũng trở về chỗ ngồi ngồi xuống, tòa hạ. Người chủ trì bắt đầu hỏi có hay không tiếp tục đấu giá. Không có ai ứng tiếng. 1 tỷ 6. Cái giá tiền này đã rất cao. Tuy là hắn nhìn qua giống như là nhất định phải được dáng vẻ, thế nhưng nếu như lúc này ra cái giá, hắn đột nhiên lại không cần rồi. Làm sao bây giờ? Sở dĩ tất cả mọi người nhìn lấy người chủ trì đếm ngược hết 5 cái đếm. Sau đó tuyên bố từ Cố Thành cạnh tranh được cái hồ lô kia. Cố Thành bưng tâm cũng rơi xuống. 1 tỷ 6 nha. Nghĩ tới cái này chữ số, trong lòng của hắn liền chột dạ. Nếu như có nữa người tăng giá, hắn cũng không nhất định gánh nổi. Đồng nhiên, phía sau tiếng gõ cửa chuyển tới. Cố Thành xoay người, chứng kiến một người mặc sườn xám mỹ nữ đi vào bao xương của bọn họ. Nàng cười doanh doanh nói ra, "Tiểu Cố gia, lão bản chúng ta nói, Tân Nguyệt nhà hàng có thể cho phép ngươi tiền thiếu. Thế nhưng có 3 cái điều kiện. Chỉ cần tiểu Cố gia bằng lòng, chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng có thể không cần lợi tức." 3 cái điều kiện. Trong bao xương người đều là trong lòng dùng mình. Cố Thành bất động thanh sắc giơ tay lên, mời nói. Sườn xám mỹ nữ dường như biết hắn biết bằng lòng tựa như, không có chút nào ngoài ý muốn, "Đệ nhất, lão bản muốn mời tiểu Cố gia đem Tống Tử Quan Âm giống như gia nhập vào tối nay bán đấu giá, bởi vì đêm nay có 2 vị khách nhân, nhu cầu cấp bách món bảo bối này." Nói vậy có thể bán ra giá cao. Tốt. Không thành vấn đề. Cố Thành nói với Hồ Bát Nhất, lão Hồ, làm phiền ngươi đi một chuyến, đến nhà ta đem đồ vật đem ra. Tốt, ta cái này liền đi. Hồ Bát Nhất đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Sườn xám mỹ nữ cười khẽ ngăn cản, không cần vội vã như vậy, có thể chờ đấu giá hội kết thúc, khách nhân trực tiếp đi tiểu Cố ra trong nhà cầm. Cố Thành. Được chưa, lão Hồ, vậy ngươi ngồi xuống, tòa hạ, nhìn tiếp đùa giỡn. Đệ nhị, lão bản nói, muốn mời tiểu Cố ra về sau nếu như đạt được thứ tốt gì. Trước tiên có thể suy nghĩ chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng. Cố Thành trầm ngâm chốc lát, gật đầu, tốt, cũng không thành vấn đề. Ngược lại tương lai nhất định sẽ có hắn chưa dùng tới thần vật. Đến lúc đó mượn Tân Nguyệt nhà hàng đường dây này xuất thủ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đệ tam, lão bản nói, nếu là sau này Tân Nguyệt nhà hàng có nhu cầu, muốn mời tiểu Cố ra xuất thủ một lần. Điều kiện này nói ra, Cố Thành nhất thời sửng sốt. Lập tức hắn liền ý thức được, chắc là Duẫn Nam gió nhìn chúng tiềm lực của mình. Tốt, các ngươi ngày hôm nay giúp ta đáp ứng tương lai có thiên các ngươi cần ta trợ giúp, ta sẽ xuất thủ. Sườn xám mỹ nữ hơi cuối cùng, vậy trước tiên cảm ơn tiểu Cố gia, về sau tiểu Cố gia chính là chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng quý khách. Đãi nàng sau khi rời đi, Cố Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiếm được Tân Nguyệt nhà hàng chống đỡ, hắn liền không cần làm phiền Giải Vũ Thần, càng sẽ không làm lỡ chuyện của hắn. Tuy là bỗng nhiên thiếu mấy tỷ kết sủ nợ nần, thế nhưng Cố Thành trong lòng cũng không sốt ruột. Tương phản, hắn còn cảm thấy buôn bán lời. Sở hữu tiên ngưỡng hồ lô sẽ tăng lên cực lớn hắn tương lai ở dã ngoại thám hiểm lúc năng lực sinh tồn. Càng chưa nói, tiên ngưỡng hồ lô còn có thể chế riêng cho Bách tiên ngưỡng. Cái này nhiệm vụ có thể giao cho lão ba, làm cho hắn thu thập các loại danh cửu. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đều bu lại. Hai người đều khẩn trương nhìn lấy Cố Thành. "Tiểu Cố gia, ngươi điên rồi." Vương Mập Mạp thấp giọng, dồn dập nói rằng, "Đó là 1 tỷ 6, không phải 160 ngàn. Liên vì mua cái có thể chứa nước hồ lô, có phải hay không quá xung động? Ta thừa nhận, nó đúng là một hiếm có bảo bối, thế nhưng cái giá này có phải hay không quá cao?" Luôn luôn chứng trạc Hồ Bát Nhất cũng gấp nhìn lấy hắn, "Tiểu Cố gia, chúng ta có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút?" Cố Thành có chút cảm động. Yên tâm đi, ta đang làm cái gì ta tâm lý nắm chắc. Hai người liếc nhau, vẫn là quyết định tin tưởng Cố Thành. Tiếp lấy ra sân là thứ 9 món đồ đấu giá. Làm người ta ngoài ý muốn, thứ 9 món món đồ đấu giá dĩ nhiên là một sấp tiền. Một chồng người chết dùng tiền giấy. Đây là một chồng đặc thù tiền giấy. Ở nhen lửa nó thời điểm, thầm nghĩ mà chết người giáng dốc, có thể triệu hoán người chết linh hồn đi ra gặp lại. Cần thiết phải chú ý chính là, gọi tới người chết không cách nào ngôn ngữ câu thông, lại ở tiền giấy đốt xong về sau, người chết linh hồn sẽ tiêu thất. Giá khởi điểm, 1000 vạn. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thường thôi. Chương 57, áp trục đại hí là quan tưởng bí giản. Người chết dùng tiền giấy, đốt vàng mã, có thể triệu hoán người chết linh hồn đi ra gặp lại. Cố Thành đám người cái này xem như là mở mang kiến thức. Tiểu Cố gia, ta hiện tại thực sự tin lời của ngươi, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Vương Mập Mạp nỉ non. Thậm chí ngay cả như thế tả môn cái gì cũng có. Về sau coi như ngươi nói nam nhân có thể sống hải tử, ta cũng tin. Cố Thành. Ha ha. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi, về sau có thể hay không thực sự sẽ xuất hiện có thể để cho nam nhân sinh con thần vật. Không nghĩ tới cái này dạng xui thần vật, dĩ nhiên rất chịu hoan nghênh. Một phen tranh đoạt sau đó, bị họ Từ lao đầu lấy 4.3 ước giá cả mua xuống rồi. Lần nữa làm cho đại gia mở rộng tầm mắt. Ho khan. Dường như, cái kia chồng chất tiền giấy mặt ngạch là 100 vạn một tấm, một chồng mặt trán cộng lại đều không có 4.3 ước. Tiền giấy đấu giá kết thúc về sau. Cuối cùng đã tới hôm nay áp chụp đại hí. Đệ thập món món đồ đấu giá. Cố Thành thật tò mò, làm cho nhiều như vậy đại lao chờ đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Hắn chính là phát hiện. Lầu 2 rất nhiều đại lao đêm nay căn bản cũng không có xuất thủ, dường như đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đấy cái này một kích tối hậu. Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Rốt cuộc, đệ thập món món đồ đấu giá bị đặt tại trong khay, tặng đi ra. Cố Thành chứng kiến trong khay đồ vật. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, nào tới trước lan can. Quan tưởng bí giản. Hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Cái kia trên khay để, rõ ràng là một quyển thẻ tre. Cũng không cần thiên phú dị năng dò xét, hắn đều có thể nhận ra. Đó là quan tưởng bí giản. Có thể làm cho người trong nháy mắt lĩnh ngộ, lại học được công pháp tu luyện truyền đạo vật. Trong nhà của hắn liền thu cất giấu một quyển. Hắn thai tức pháp chính là đi qua quan tưởng bí giản học được. Cố Thành thất thố như vậy dáng vẻ, cũng kinh động những người khác. Tiểu Cố gia, cái gì là quan tưởng bí giản nhỉ? Vương Mập Mạp luôn là miệng nhanh nhất. Cố Thành thất thần trả lời, có thể làm cho người lập tức học được một loại tu luyện công pháp hoặc là kỹ năng thần vật. Cái gì? Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp, anh tử ba người đều sợ ngây người. Cố Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn lấy Giải Vũ Thần. Ngươi nói áp trục đại hí, chính là cái này. Giải Vũ Thần có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Không sai, cái này chính là tối nay áp trục đại hí. Các ngươi là làm sao biết đêm nay có cái gì món đồ đấu giá? Cái này có gì kỳ quái, đối với có thực lực người mua, Tân Nguyệt nhà hàng đều sẽ trước đó báo cho biết có cái nào món đồ đấu giá. Cố Thành hết trôi nói rồi. Làm sao nói xong lời cuối cùng, ta lại bị đâm một đao. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm cái kia thẻ tre. Hơn 10 giây sau. Vật phẩm tên gọi, quan tưởng bí giản. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, ngũ cầm hí. Vật phẩm nói rõ, đem bí mật giản chống ở cái trán, tập trung tinh thần, có thể tập được bí thuật. Ngũ cầm hí. Cái này không phải trong truyền thuyết, thần y Hoa Đà sáng tạo cái kia môn dưỡng sinh công pháp sao? Tại sao lại là dưỡng sinh công pháp? Điều này làm cho Cố Thành có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhìn, có phải hay không là lợi hại gì tu luyện chi pháp đâu? Nếu như dịch cân kinh, trường sinh quyết, cựu dương thần công các loại công pháp, hắn đêm nay coi như là đốt đèn, cũng muốn đoạt vào tay. Bất quá bây giờ nha. Hắn khôi phục cung dung thần thái, một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Ngươi cũng nhận thức quan tưởng bí giản. Giải Vũ Thần vẫn luôn đang quan sát hắn, đợi hắn ngồi xong về sau, đột nhiên hỏi. Cố Thành giật mình, lập tức cười cười, xem như là nhận thức a. Giải Vũ Thần ý vị thâm trường cười, xem ra trên người của ngươi cất giấu rất nhiều bí mật nha. Cố Thành không thèm để ý phất phất tay, cái gì cất giấu bí mật, con người của ta đơn giản nhất, liền theo chúng ta ra bản ca giống nhau, trong lòng cho tới bây giờ giấu không được chuyện. Tiếp lấy hắn hoặc như là muốn nói lệnh vấn đề lại tựa như mà hỏi, bảo bối như vậy thần vật, Tân Nguyệt nhà hàng cũng cam lòng cho lấy ra. Giải Vũ Thần khẽ cười, quan tưởng bí giản là tất cả người đều chạy theo như vịt bảo vật, suy nghĩ một chút, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong lĩnh ngộ học được một loại tu luyện công pháp hoặc là kỹ năng, cái này nhất định chính là tiên gia thủ đoạn. Sở dĩ mỗi lần quan tưởng bí giản như thế, đều sẽ đưa tới các loại phiền phức cùng ngoài ý muốn. Tân Nguyệt nhà hàng lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại xuất ra như vậy thần vật tới, nếu không phải là ta rõ ràng Tân Nguyệt nhà hàng vĩnh viễn trung lập xử thế phong cách, ta đều hoài nghi Tân Nguyệt nhà hàng có phải hay không muốn gây sự tình. Cố Thành rối người, ai, đại nhân vật ý tưởng, chúng ta tiểu nhân vật đại đoán không ra, cũng không nghĩ ra. Không bằng ở nơi này ngồi xem của vui. Gặp các ngươi là thế nào tranh đoạt cái này quan tưởng bí giản. Phía dưới người chủ trì lúc này cũng bắt đầu giới thiệu cái kia quyển thẻ tre. Nghe được người chủ trì giới thiệu, những thứ kia không biết thẻ tre nhân, từng cái tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Cố Thành mấy người cũng thấy tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên, Giải Vũ Thần thanh âm ở bên cạnh nhẹ nhàng vang lên, kỳ thực, chúng ta gọi nó là truyền công thẻ tre. Chưa bao giờ có người đề cập qua quan tưởng bí giản tiếng xưng hô này. Cố Thành, về sau cũng không cần trước mặt người ở bên ngoài nhắc tới cái chữ này. Giải Vũ Thần thoại âm rơi xuống. toàn bộ trong bao xương rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, nhất là Cố Thành. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến một mảnh tái nhợt. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 58, nguyên lai nó gọi truyền công thẻ che a. Xong. Bại lộ. Tợt mờ giờ, ta làm sao lại đem quan tưởng bí giản tên này nói ra? Còn có, giải vũ thần là có ý gì? Hắn là đoán ra cái gì? Là cố ý nói như vậy. Cố Thành trong đầu đống nhiên hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Sau đó hắn vẻ mặt dường như không có việc ấy, thật sao? Ta cũng là trước đây nghe người ta gọi như vậy nó, nguyên lai nó gọi truyền công thẻ che à? Tên này liền chuẩn xác nhiều, thông tục dễ hiểu. Quan tưởng bí giản cái này cách gọi, nhất định chính là dạy hư học sinh. Giải vũ thần cười không nói. Một bộ ta đã rõ ràng trong lòng dáng dấp. Làm cho Cố Thành có loại lôi kéo lô thai của hắn, đối với hắn một lần nữa giải thích nữa một lần xung động. Dưới lầu đấu giá đã bắt đầu. Cái này quan tưởng bí giản giá khởi điểm trực tiếp chính là kinh người 500 triệu khởi bước. Sau đó mở màn đệ một lần đấu giá, đã bị người trực tiếp thét lên 1 tỷ. Chấn kinh tứ tọa. Trực tiếp đem những thứ kia ôm may mắn tâm lý, muốn dính vào một cước người toàn bộ đào thải. Người không phải kêu ra sao? Cố Thành hỏi. Hắn hiện tại khẩn cấp nghĩ rời đi sự chú ý của mọi người. Từ vừa rồi giải vũ thần nói ra câu nói kia về sau, trong bao xương người đều ở đây thỉnh thoảng nhìn hắn, đặc biệt là Vương Mập Mạp, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thấy Cố Thành đều khó chịu. Không nổi, trước hết để cho viên đạn phi một hồi. Giải vũ thần khó được tiểu ưu mặc một cái. Cố Thành nhanh chóng tìm nói cho chuyện, xem cái này tư thế, dường như 3-40 ức đều hơn nhà. Sẽ không. Giải vũ thần lắc đầu, lần trước truyền công thẻ che xuất hiện, là 6 năm trước. Lúc đó nghe nói là một cái thần bí nhân ủy thác Tân Nguyệt nhà hàng thay bán đấu giá. Giá bán cuối cùng là 28 ức. Hắn cười nói ra, ngươi thật sự cho rằng mọi người tiền đều là gió lớn thổi tới. Động một chút thì là vài tỷ, trên 10 tỷ. Thần vật tuy là thần kỳ, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy. 28 ức tiền mặt, coi như là thân gia trăm tỷ buôn bán chùm nhất thời khoảng khắc cũng không nhất định có thể lấy ra được tới. Theo ta được biết, lần kia đấu giá thành công là đại vịnh khu siêu nhân gia tộc. Gia tộc bọn họ nhưng là đại vịnh khu lão bài thủ phủ, thân gia mấy trăm tỷ, cuối cùng còn không phải là tìm người mượn tạm 1 tỷ tiền mặt, mới chỉ có góp đủ rồi 28 ức. Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đâu? Ta trước đây không có chuyện gì liền thích xem tiểu thuyết, có đôi khi chứng kiến tiểu thuyết bên trong viết lên tương tự đấu giá hội kịch tình, động một tí chính là vài tỷ, trên 10 tỷ giá sau cùng. Ta lúc đó đã cảm thấy tốt khoa trương nha. Nguyên lai đều là nói bừa loạn tạo. Tiểu Cố gia ngươi cũng quá ngây thơ rồi, trong tiểu thuyết đồ đạc, ngươi cũng tin. Vương Mập Mạp ở bên cạnh cắm đầy miệng. Cố Thành một tiếng cảm thán, ai, đúng nha, rất nhiều người đều nói ta muốn pháp ngây thơ, ta có thời điểm cũng cảm giác mình giống như là một đơn thuần tiểu bạch tỏ, tâm vô thành phủ. Hồ Bát Nhất. Trong óc của hắn đột nhiên hiện lên Cố Thành dùng tiểu thần phong xoắn nát hai cái tiểu quỷ tử đầu lâu hình ảnh. Vương Mập Mạp. Trong óc của hắn đột nhiên hiện lên Cố Thành cho hắc dao mở ngực bệ bụng về sau, mặt đầy máu. Nhìn lấy hắn cười hình ảnh, những người khác trên mặt cũng đều là một bộ không nói thêm tin người tả biểu tình. Ngươi sợ là đối với tâm vô thành phủ cái từ này cùng với đơn thuần tiểu bạch thỏ có cái gì hiểu lầm. Lúc này phía ngoài đấu giá đã đến 19 ức, đấu giá tốc độ tăng bắt đầu gần như thong thả. Ngươi còn không xuất thủ? Cố Thành nói rằng. Giải vũ thần cười cười đứng dậy đi tới lan can bên, nói ra, ta hôm nay nhận thức một cái bạn mới, hắn dạy dỗ ta một chuyện, chính là công tác không muốn nước át bẩn thỉu, muốn dứt khoát. Sở dĩ 22 ức. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống giải vũ thần trên người. Những thứ kia từng điểm nói không chủ định tựa như mấy người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Đặc biệt nương, có người như thế đấu giá sao? Nhà ai mua đồ, không phải từng điểm đi lên thêm. Hai anh, đều nói vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, ngươi và vừa mới cái kia tiểu hình đệ thật đúng là không có sai biệt. Tốt, lão phu sẽ nhìn một chút ngươi có thể chống được bao lâu, 2.3 tỷ. Lần này đấu giá vẫn là cái kia họ Từ lao đầu. Ha ha ha, đều nói người tuổi trẻ bây giờ không biết trời cao đất rộng. Kỳ thực ta ngược lại thật ra thật thưởng thức người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta năm đó muốn lợi hại hơn nhiều, nếu cái này dạng, ta cũng trực tiếp liên rút, 2.5 tỷ, thanh nhân nhân, ta xem trọng ngươi à. Đây là một trung nhân nhân. Hắn cả đêm đều không có xuất thủ, một mực tại xem của vui. Không nghĩ tới, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh và quân. Khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn trường người đều đưa ánh mắt bỏ vào trên người của hắn. Muốn nhìn rõ là vị nào đại lão, như vậy ngang tàng. 2.5 tỷ. Cái giá tiền này hẳn là không có mấy người có thể gánh nổi đi. Giải vũ thần sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Cố Thành ở bên cạnh phát hiện, hỏi làm sao, không đủ tiền. Giải vũ thần khẽ thở dài, ta chuẩn bị 30 ức, đây là ta có thể điều động toàn bộ tài chính, thế nhưng vừa rồi ta mua một bả đặc cổ, tốn hơn 2 ức, tiền bạc bây giờ chỉ có hơn 27 ức, ta lo lắng không đủ. Cố Thành, ta chỗ này còn có 3.6 ức, cho ngươi mượn. Giải vũ thần lắc đầu, tính rồi, ta không có thói quen thiếu người. Nói xong, hắn lớn tiếng nói, cái này truyền công thẻ tre, ta nhất định phải được, 26 ức. Phía dưới lại là nhấc lên một trận khẽ hô. Cố Thành nhìn lấy giải vũ thần bối ảnh, thở dài. Lơ đãng, hắn chứng kiến Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp. Chứng kiến trên mặt bọn họ khát vọng biểu tình. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhớ lại một cái ý niệm trong đầu. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 59, tất cả mọi người gọi hắn Cổ tiên sinh. Lão phu ngày hôm nay không có khả năng làm cho thanh niên nhân đạp hai lần, liền cùng ngươi liều mạng tới cùng, 27 ức. Họ Từ lao đầu bỗng nhiên trầm giọng nói. Giải Vũ thần thở dài, ngồi trở về. Cố Thành lập tức bu lại, lập, ta có một đề nghị, có muốn nghe hay không? Giải Vũ thần, vay tiền liền tính, ta sẽ không mượn. Không phải. Cố Thành lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, một phần chuyển công thẻ che đại khái có thể sử dụng mấy lần. Giải Vũ thần bực nào minh mẫn người, lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tứ. Người là nghĩ hợp mua. Cố Thành giơ ngón tay cái lên, không sai. Hắn chỉ vào Hồ Bát Nhất ba người, nói, bọn họ là huynh đệ của ta cùng muội muội, ta muốn vì bọn họ thảo phần cơ duyên. Hồ Bát Nhất ba người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ có chút không kịp để phòng nhìn lấy Cố Thành, trong mắt tất cả đều là ngoài ý muốn. Hồ Bát Nhất há miệng, muốn nói gì, nhưng là lại cũng không nói gì đi ra. Thế nhưng có thể rõ ràng chứng kiến ba người từng bước cảm động nhãn thần. Giải Vũ thần xem Cố Thành biểu tình cũng rất giống có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn cúi đầu trầm ngâm. Sơ qua, một phần truyền công thẻ tre khoảng chừng có thể sử dụng 5 lần. Ta có thể phân ngươi 2 lần, bỏ vốn để tỷ lệ tính toán. Giải Vũ thần nói rằng. Tốt. Cố Thành lập tức bằng lòng. Tuy là chỉ có 2 lần, thế nhưng không việc gì, trong tay của hắn còn có thai tức pháp quan tưởng bí giản đâu. Có Cố Thành gánh vác áp lực, Giải Vũ thần nhất thời ung dung nhiều. Hắn đi tới trước lan can, lớn tiếng đáp lại, một lần giải quyết ta, 30 ức. Trong ngáy mắt, toàn bộ nhà hàng đều yên lặng. 30 ức. Một cái làm người ta hít thở không thông chữ số. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị gọi ra. Người tuổi trẻ bây giờ là chuyện gì xảy ra? Như thế có quyết đoán. Giải Vũ thần cũng là nổi tiếng buôn bán cự tử, ở đây rất nhiều người đều biết hắn. Hắn cho người cảm giác, luôn là tao nhã lịch sự, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Giống như thế cường thế có quyết đoán Giải Vũ thần, bọn họ còn là đệ một lần chứng kiến. Một ít thanh xuân thiếu nữ, chứng kiến tuấn lãng đẹp trai Giải Vũ thần, cũng không nhịn được nhãn hiện lên đào hoa, dáng dấp thật đẹp lại còn trẻ nhiều tiền, nhất định chính là trong tiểu thuyết vai nam chính ván cô nha. Các nàng đã bắt đầu mơ màng mình có thể trở thành hắn tiểu kiều thê. 30 ức. Cũng đánh bại những người khác tâm tư. Bao quát cái kia họ Từ lão nhân, cũng không phải là bọn họ không có tiền, mà là không cần phải làm vậy. Giải Vũ thần rất rõ ràng còn có dư lực, nếu như tiếp tục liều xuống phía dưới, ai thắng ai thua còn chưa biết hiểu, thế nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ, trải qua người chủ trì đếm ngược về sau, cái kia quyển quan tưởng bí giản cuối cùng rơi xuống Giải Vũ thần trong tay. Lúc này, tối nay đấu giá hội xem như là kết thúc. Bất quá đang lúc mọi người chuẩn bị rời chỗ tan cuộc thời điểm, giữa đại sảnh người chủ trì bỗng nhiên nói ra, đại gia xin chờ một chút. Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc dừng lại. Có vị khách nhân vừa rồi hướng chúng ta nhà hàng cung cấp nhất kiện thần vật, trải qua ước định, chúng ta quyết định tăng thêm nhất kiện món đồ đấu giá. Tăng thêm nhất kiện món đồ đấu giá. Mọi người đều tò mò nhìn về phía người chủ trì. Cái gì thần vật? Đáng giá Tân Nguyệt nhà hàng tăng thêm món đồ đấu giá danh lệch. Mới tăng thêm món đồ đấu giá, là nhất tôn Tống Tử Quan Âm giống như. Nó công hiệu là có thể trùng điệp con nối dòng. Nghe được lời này, nhất thời toàn trường người đều là sửng sốt. Trùng điệp con nối dòng? Có ý tứ? Căn cứ chủ bán nói, nếu như thành tâm cung phụng, tụng kinh ngàn lần, liền có thể dựng dục con nối dòng. Liên quan tới thần vật chân thực tính, chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng có thể vì hắn người bảo đảm. Giá khởi điểm, 100 triệu. Ta đi. Nguyên lai là quản sinh con. Rất nhiều người đều lộ ra bất dĩ vi nhiên thần sắc. Thế nhưng cũng có rất nhiều người đều là giật mình. Đặc biệt là có hai người, thần sắc phá lệ kích động. Trong đó một cái, chính là vừa rồi ra giá 2.5 tỷ, cùng Giải Vũ thần đấu giá trung nhân nhân. Hắn là thương trường trùm, giá trị con người 100 tỷ. Nhưng là sắp 50 tuổi hắn, nhưng ngay cả một nhi bán nữ đều không có. Bởi vì hắn trời sinh thì có yếu tinh chứng. Món đồ kia tỷ số sống sót cực thấp. Chỉ nhiều năm như vậy đều trị không hết. Cũng thử qua còn lại rất nhiều phương pháp, bao quát ống nghiệm hài nhi, đều thất bại. Hắn nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể có cái con của mình. Vì thế hắn bắt đầu cầu trợ ở thần vật. Tân Nguyệt nhà hàng mỗi lần đấu giá hội, hắn cũng có tham gia. Chính là hy vọng có thể tìm được nhất kiện thần vật có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn gần như sắp muốn tuyệt vọng. Không nghĩ tới, Lão Thiên gia vậy mà lại cho hắn cái này dạng thiên đại kinh hỉ. Hắn đi tới trước lan can, thần sắc kiên định, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy người chủ trì. Cái này Tống Tử Quan Âm giống như, hắn nhất định phải được. Kế tiếp, Tống Tử Quan Âm giống đấu giá dĩ nhiên ngoài ý liệu kịch liệt. Nhiều người đều xuất thủ. Giá cả cũng là không ngừng kéo lên. Thế làm cho những thứ kia không có tham dự đấu giá nhân đều xem không hiểu. Đặc biệt là có hai cái đại lão, ra giá đặc biệt tàn nhẫn. Đến rồi phía sau, hầu như chính là hai người bọn họ ở tranh rồi. Cuối cùng, vẫn là cái kia ra giá 2.5 tỷ trung niên nhân trực tiếp ra giá 1 tỷ, rút ra thứ nhất. Còn bà nó, ta hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Vương Mập Mạp cười đến miệng đều nhanh nứt ra rồi. Hiện tại kẻ có tiền đều là hào phóng như vậy sao? Hồ Bát Nhất ở bên cạnh nói ra, nhân gia hiển nhiên là có nan ngôn chi ẩn, ngươi bất ở chỗ này nhìn có chút hả hê. Giải Vũ thần nhìn lấy người trung niên nhân kia, nói, cái kia vị cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, các ngươi tốt nhất chú ý chút, đừng đắc tội hắn. Hắn lai lịch gì? Vương Mập Mạp tò mò hỏi. Tên của hắn không ai biết, tất cả mọi người gọi hắn cổ tiên sinh. Đấu giá hội kết thúc, các vị các đại lao khen thưởng điểm lạc, cho điểm hoa tươi, phiếu đánh giá cũng tốt. Hẳn là đêm nay 12 điểm trưng bày, cầu số liệu. Chương 60, Sở Lý Dương tìm tới cửa. Từ Tân Nguyệt nhà hàng bên trong đi ra, đã là đêm khuya. Cùng cái kia vị thần bí cổ tiên sinh nói chuyện với nhau vài câu về sau, ước định ngày thứ hai, cổ tiên sinh đến tàng bảo trai lấy hàng. Kết quả ngày thứ hai, tàng bảo trai, các ngươi là tới tìm ta. Cố Thành nhìn trước mắt cái này vóc người nóng bỏng, cả người lộ ra thành thục khí tức xinh đẹp mỹ nữ, vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chủ yếu là nàng ở mỹ nhân ngư bên trong gợi cảm trang phục, từng làm cho hắn nửa đêm tỉnh mộng nhiều lần. Chỉ là Cố Thành rất kỳ quái, nàng làm sao sẽ tìm tới chính mình? Hai người bọn họ cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Bên người nàng lao đầu kia, hắn cũng không nhận thức. Cố tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Sở Ly, có thời gian có thể nói một chút sao? Cố Thành xem trước xem Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp. Hai người bọn họ đang ở thưởng thức trong tiệm những thứ kia đồ cổ, thỉnh thoảng còn có thể thỉnh giáo những thứ kia tiểu nhị, một bộ ham học hỏi hiếu học răng rấp, căn bản cũng không có nhìn về bên này. Hồ Bát Nhất, vợ ngươi tới, ngươi cũng không nhìn một cái. Bất quá chứng kiến Hồ Bát Nhất đối với Sở Ly Dương không có hứng thú, Cố Thành trong lòng ngược lại là thật cao hứng. Hồ Bát Nhất nhưng là hắn quyết định nội bộ đoàn đội nòng cốt một trong. Nếu như hắn cùng Sở Lý Dương lần nữa có cảm tình, về sau lại theo Sở Lý Dương chạy đến Hoa Kỳ quốc về hưu, hắn đi đâu mà tìm tốt như vậy thân thủ, lại có thể yên tâm đồng bọn. Đi, chúng ta đến họp khách thất đi thôi. Làm cho tiểu nhị đem Sở Lý Dương cùng lao đầu tử lĩnh đi gặp khách thất, hắn cũng đúng Hồ Bát Nhất dặn dò một câu, "Lão Hồ, như thế này cái kia vị cổ tiên sinh tới, ngươi đem tượng quan âm giao cho hắn thì tốt rồi." "Yên tâm đi, tiểu Cố gia." Hồ Bát Nhất đáp ứng. Đợi Cố Thành cũng vào phòng khách. Vương Mập Mạp nhất thời tiến đến Hồ Bát Nhất bên người, vẻ mặt cười bị ổi lấy, "Lặng, ngươi xem, nữ nhân kia có phải hay không tiểu Cố gia tương hảo?" Hồ Bát Nhất trừng mắt liếc hắn một cái, bớt nói hưu nói vượng, không nghe được sao nàng vừa rồi tự giới thiệu sao? Nàng và tiểu Cố gia rõ ràng không biết. Bị quát lớn một câu, Vương Mập Mạp cũng không để ý, vẫn ngay nháy mắt nói, "Ngươi đoán, nữ nhân kia tìm đến tiểu Cố gia là đang làm gì?" Hồ Bát Nhất lắc đầu. Sau đó tiếp tục nghe tiểu nhị nói những thứ kia đồ cổ. Không sức lực. Vương Mập Mạp bĩu môi. Đông nhiên hắn thoáng nhìn anh tử đang ngồi ở trong quầy, hai tay chống lấy cằm đang ngẩn người, trong mắt chuyển động, "Hoạch xích tới, anh tử muội muội." Anh tử hiệu xịu nhìn hắn một cái, "Bàn ca, làm sao vậy?" Vương Mập Mạp dùng ngón tay cái chiều hội khách thất méo một chút, "Tiểu Cố gia cùng một cái đại mỹ nữ ở bên trong nói chuyện phiếm đâu, ngươi không hiếu kỳ bọn họ trò chuyện cái gì không?" Anh tử ánh mắt không tự chủ liếc nhìn phòng khách. Phòng khách cửa không có khóa, có cái khe hở có thể chứng kiến bên trong. Nàng nhìn thấy Cố Thành cùng cái kia để cho nàng có chút ghen tị đại mỹ nữ đang ở chuyện trò vui vẻ, đẹp trai trên mặt mang khiến người ta như một xuân phong nụ cười, nhất thời trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng mở ra cái khác khuôn mặt, nhìn về phía ngoài tiệm, mắt không thấy tâm không phiền. Vương Mập Mạp gặp nàng không để ý chính mình, không thể làm gì khác hơn là bị từ chối mà mắc cỡ cười cười. Trong phòng khách, "Dương tiểu thư tìm ta, là có chuyện gì sao?" Ngồi xuống về sau, Cố Thành hỏi. Hắn là thật sự rất tốt kỳ. Sở Lý Dương làm sao sẽ tìm tới hắn? Sở Lý Dương nét mặt tươi cười như hoa, "Ta đây liền nói thẳng, ta nghe nói đoạn thời gian trước, Cố lao bản hoa 10 vạn khối, thu một khối ngọc bội, khối ngọc bội kia có thể cùng thân thế của ta có điểm quan hệ, sở dĩ ta muốn tìm Cố lao bản mượn ngọc bội nhìn một cái." "Mượn ngọc bội?" Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng là theo ngọc bội tìm tới cửa. "Không sai, ta đúng là thu một khối ngọc bội, thế nhưng ta cảm thấy khối ngọc bội kia hẳn là cùng Dương tiểu thư thân thế không quan hệ." Cố Thành khẽ cười. "Sở Lý Dương." Tuy là Cố Thành vẻ mặt tươi cười, thế nhưng trong lời nói ý cự tuyệt quả thực còn kém nói rõ. Sở Lý đã lớn như vậy, chưa từng bị người cứng rắn như vậy cự tuyệt quá. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. "Cố lão bản, xin tin tưởng ta, khối ngọc bội kia thực sự cùng thân thế của ta có quan hệ." "Cái này dạng, ngươi nơi đây không phải tiệm đồ cổ sao? Ta ra giá cao mua sắm khối ngọc bội kia, ngươi xem được không?" Sở Lý Dương vẻ mặt vội vàng nói. "Không có ý tứ, khối ngọc bội kia ta cũng phi thường thích, không phải là đồ bán, ta sẽ không bán." Cố Thành lần nữa cự tuyệt. Sở Lý Dương không có biện pháp. Nàng xem hướng lao đầu. Lao đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó vẻ mặt ôn hòa cười nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ta họ Trần, Trần Lâu Nhân, là quốc gia khảo cổ trung tâm, ngươi thu khối ngọc bội kia, liên quan đến chúng ta bây giờ nghiên cứu một cái khảo cổ hạng mục, sở dĩ, ngươi xem có thể hay không đem ngọc bội cho chúng ta mượn nhìn." Cố Thành nhìn hắn một cái. Nguyên lai lao đầu này chính là Trần giáo sư. Cái kia kém chút chết trong sa mạc phong lao đầu. Đồng nhiên, Cố Thành mày nhăn lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, nếu như không có Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư, hắn tương lai chưa chắc có thể tìm tới tinh tuyệt cổ thành. Cái địa phương quỷ quái này không giống khác cổ mộ. Nó không chỉ có được ở đặc định thời gian đi tìm, còn phải dựa Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư nhiều năm nghiên cứu manh mối. Nếu để cho chính hắn đi tìm, biển cát mênh mông, hắn khả năng tìm cả đời cũng không tìm tới cái địa phương quỷ quái kia. Chẳng lẽ, ta thật đi theo đám bọn hắn cùng đi? Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi. Chương 61, ta có thể với các ngươi cùng đi. Tốt, ta có thể cho các ngươi xem. Cố Thành bỗng nhiên thay đổi thái độ, mỉm cười nói, làm cho Sở Lý Dương nhất thời có chút tức giận. Ta tìm ngươi muốn, ngươi đủ loại cự tuyệt. Trần giáo sư nói muốn xem, ngươi lập tức liền bằng lòng hắn. Ngươi sợ là có bệnh nặng chứ? Cố Thành không biết đối diện người mỹ nữ này đang ở điên cuồng oán thầm hắn. Hắn cũng tại trong đáy lòng than thở. Hắn sở dĩ vẫn cự tuyệt Hờ Ly Dương, cũng là bởi vì hắn không muốn cùng người nữ nhân này cùng đi tinh tuyệt cổ thành. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, dưới mộ tầm bảo, thu thập các loại thần vật, thậm chí là tìm kiếm trong truyền thuyết trường sinh bất lao thuốc. Nhưng là người nữ nhân này thanh cao rất, chính mình đối với đồ cổ không có hứng thú, còn không cho người khác cầm. Hơn nữa Trần giáo sư cũng sẽ cùng nàng cùng nhau. Hắn cùng hắn những học sinh kia đều là đại phiền toái. Sở dĩ Cố Thành là thật tâm không muốn cùng các nàng cùng đi. Để hắn nhất ý tưởng ban đầu, hắn là nghĩ lịch lãm mấy lần phía sau, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, sau đó chính mình tổ chức thành đoàn thể mở tinh tuyệt cổ thành phó bản. Nhưng là vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới, nếu như không có Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư, hắn chưa chắc có thể tìm tới tinh tuyệt cổ thành. Sở dĩ trải qua nhanh chóng suy nghĩ về sau, hắn trực tiếp thay đổi thái độ. Hắn từ trong điếm trong tủ sắt lấy ra ngọc bội, sau đó đưa cho Trần giáo sư. Trần giáo sư vội vã cùng lại gần Sở Lý Dương cùng nhau, ngắm ngọc bội trong tay. Một lát sau, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được ý mừng. Sở Lý Dương đem ngọc bội gắt gao nắm ở trong tay, tâm tình có chút kích động nói ra, "Cố lão bản, chính là khối ngọc bội này, ta dám khẳng định, nó cùng thân thế của ta có quan hệ. Mời đem bán cho ta nguyện ý ra giá cao." Cố Thành hết trô nói rồi, "Ngươi người nữ nhân này, có phải hay không nghe không hiểu nhà, ta nói, đây không phải là đồ bán, không bán." Sở Lý Dương nhất thời chân mày hơi cao lại. Dừng một chút, nàng từ trong túi đeo lưng móc ra một cái cuốn chi phiếu, sau đó ba ba bá mở một tờ chi phiếu, phóng tới Cố Thành trước mặt. "Ngươi làm 10 vạn long nguyên thu ngọc bội, ta đây là 5 vạn mỹ đao, không sai biệt lắm là 30 vạn long nguyên, đủ chứ?" Cố Thành đôi mắt chợt trở nên lạnh. Hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy Sở Lý Dương. "Ngươi đây là ý gì?" Nhìn thấy Cố Thành ánh mắt, Sở Lý Dương không rõ có chút hoảng sợ, nàng muốn nói điều gì, lại bị Trần giáo sư một bà ngăn lại. Trần giáo sư đem tấm chi phiếu kia thu hồi lại, nhét vào Sở Lý Dương trong tay. Sau đó từ cầm trong tay của nàng ra ngọc bội, thả lại đến Cố Thành trước mặt. "Là nàng lỗ mãng, xin ngươi tha thứ cho nàng. Nàng chỉ là vô cùng nóng lòng muốn tìm kiếm thân thế của mình." Cố Thành cầm lấy ngọc bội, ở trong tay vớt ve, trên mặt cười nhạt, "Các ngươi liền vô nghĩa a. Các ngươi mới vừa nói nửa ngày, ta đều không muốn vạch trần các ngươi, thật sự cho rằng ta không hiểu." Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương đều là ngẩn ra. Hắn nắm bắt ngọc bội trong tay, đối với bọn họ ý bảo, cái ngọc bội này có hơn 2000 năm lịch sử, từ phía trên đồ án đến xem, chắc là quỷ động văn, quỷ động tộc là Tây vực trong cổ quốc một cái dân tộc thiểu số, hiện tại đã diệt tuyệt. Trong truyền thuyết Tây vực ba thập lục quốc bên trong tinh tuyệt quốc, bọn họ nữ vương chính là quỷ động tộc nhân. Tinh tuyệt quốc là Tây vực ba thập lục quốc nhân tài kiệt xuất, thời kỳ cường thịnh, Tây vực ba thập lục quốc đều thần phục với tinh tuyệt nữ vương. Sau lại trong nước ra khỏi một hồi đại biến cố, tinh tuyệt nữ vương chết rồi, sau đó tinh tuyệt quốc cũng diệt vong. Nếu như ta không có đoán sai, khối ngọc bội này hẳn là cùng tinh tuyệt nữ vương có quan hệ. Nhưng là bây giờ ngươi lại nói, khối ngọc bội này cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Làm sao? Chẳng lẽ nói, ngươi là tinh tuyệt nữ vương? Bị ngươi trước mặt vạch trần lời nói dối. Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Sơ qua, Trần giáo sư mới chỉ có thở dài, "Tiểu huynh đệ, nhãn lực của ngươi quả nhiên lợi hại, tri thức cũng rất uyên bác, không sai, chúng ta đúng là đang tìm trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành. Khối ngọc bội này là chúng ta tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành đầu mối trọng yếu, cho nên nàng mới chỉ có như vậy khẩn cấp muốn có được nó, cũng không phải cố ý muốn lừa ngươi." Cố Thành cố ý lấy một bộ thật bất ngờ biểu tình nhìn về phía Sở Lý Dương, "Ngươi lai, ngươi là muốn đi tìm tinh tuyệt cổ thành?" Sở Lý Dương cố nén tức giận ở đáy lòng, "Đúng vậy, Cố lão bản, sở dĩ ngươi xem có thể hay không đem khối ngọc bội này chuyển nhượng cho ta?" "Không được." Cố Thành lắc đầu. Sở Lý Dương biến sắc, "Bệnh tâm thần nha, trêu chọc ta chơi phải không?" Thế nhưng, Cố Thành ngẩng đầu đối với Sở Lý Dương nói rằng, sau đó vẻ mặt của hắn sử sốt, "Ừm. Dương tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là muốn mắng chửi người tựa như." Sở Lý Dương nháy mắt một cái, sau đó đem hết toàn lực bài trừ nụ cười, "Làm sao biết chứ, Cố lão bản ngươi xem sai rồi." "Ô hát, là như thế này hả?" Cố Thành giống như chưa tỉnh, chuẩn bị nói tiếp, nhưng là miệng há nửa ngày, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ta mới vừa nói đến nơi nào để lấy?" Sở Lý Dương hàm răng đều muốn cắn nát. "Ngươi mới vừa nói thế nhưng?" "A, đối với, thế nhưng, ta có thể với các ngươi cùng đi." Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương lập tức sửng sốt. Lập tức Sở Lý Dương trực tiếp lắc đầu, "Xin lỗi, Cố lão bản, chúng ta đoàn đội nhân viên đã đầy." "Ồ, thật sao?" Cố Thành khẽ cười, "Không biết các ngươi có muốn hay không hiểu được thiên tinh thuật phong thủy cùng Vân Kim định huyệt người đâu. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thưởng thôi." Chương 62, cũng không phải là cùng với nàng yêu đương. "Tiểu Cố gia, chúng ta thật muốn đi kia cái gì tinh tuyệt cổ thành sao?" Vương Mập Mạp dựa vào quầy hàng, nhìn lấy rời đi Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương. Điểm môi khinh thường, sau đó hỏi. "Đúng vậy." Cố Thành gật đầu, "Đã kinh thương số lượng tốt lắm, 3 ngày sau xuất phát." Vương Mập Mạp, "Nhưng là ta xem cái này tiểu bỉ nương không tốt lắm trung đụng dáng vẻ." Cố Thành cười rồi, "Cũng không phải là muốn ngươi cùng với nàng yêu đương sống qua ngày, ngươi đem nàng có được hay không ở chung?" Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy Cố Thành nói rất có lý, cũng không phải là cùng với nàng yêu đương, bất kể nàng có được hay không ở chung. Nàng nếu là dám nhăn mặt, xem ta bản già phun chết nàng. Cố Thành vừa nhìn về phía Hồ Bát Nhất, "Lão Hồ, cái nhìn của ngươi thế nào?" Hồ Bát Nhất lắc đầu, "Ta không có thấy thế nào, có thể xuất môn biết một chút về, ta cảm thấy thật không tệ. Chính là cái này lần chúng ta chuẩn bị nhất định phải đầy đủ, không thể giống như nữa lần trước chật vật như vậy." Cố Thành cười khẽ, "Đó là đương nhiên, lần này đi nhưng là sa mạc, được xưng sinh mệnh cấm khu, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ." Dừng một chút, hắn vừa vui mừng nói ra, "Vừa lúc đấu giá hội bên trên chúng ta mua cái hồ lô kia, lần này có thể phát huy được tác dụng ít nhất. Trong sa mạc không cần lo lắng nguồn nước vấn đề." Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Đúng rồi, trong sa mạc sợ nhất cái gì? Sợ nhất không có thủy nha. Chỉ cần có đầy đủ nguồn nước, như vậy sa mạc trình độ nguy hiểm thẳng tắp giảm xuống." "Hắc, nói như vậy, cái hồ lô này thật sự chính là mua được rồi." "Tiểu Cố gia, nếu không tại sao nói ngươi là cao chiêm viễn trúc đâu, người khác cũng không coi trọng thần vật, ở trong tay của ngươi lập tức liền phát huy ra trọng đại giá trị." Vương Mập Mạp hàng ngày thổi phồng. Tối hôm qua Cố Thành tiễn ba người bọn hắn trở về tử điếm. Sau đó liền tại trong tử điếm, cho bọn hắn nói liên quan tới thần vật sự tình. Còn có công pháp của mình tu luyện. Bao quát tiểu thần phong, khai sơn phủ, chén vàng trường sinh quả, chấn thi gương đồng trở, các loại, toàn bộ đều nói cho bọn họ. Duy chỉ có hắc giao trái tim cùng hắc giao nội đan cũng không nói gì. Ba người bọn hắn dường như đang nghe thiên thư tựa như. Cuối cùng trực tiếp liền choáng váng. Cũng chính là Mập Mạp tâm đại. Ngủ một giấc, buổi sáng rời giường về sau chuyện gì cũng không có. Hồ Bát Nhất cùng anh Tử một buổi tối đều không tỉnh lại. Đặc biệt là anh Tử. Khi nàng biết nhà mình thanh kia đốn tuổi bữa rượu dĩ nhiên là giá trị liên thành thần vật, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Mắt thấy Cố Thành ba người thảo luận được khí thế ngất trời. Anh Tử cảm xúc xuống rất thấp. Đông nhiên, nàng u nói ra, "Cố ca, ngươi không phải nói đấu giá hội kết thúc về sau, trở về tốt tốt doanh chết sao?" Cố Thành ba người tiếng thảo luận im bặt mà ngừng. "Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Sau đó Cố Thành hỏi, "Làm sao vậy?" "Anh Tử, nhớ nhà." Anh Tử thần tình thất lạc cúi đầu, trầm mặc không nói. Hai tay ngón tay vô ý thức quấn quýt cùng một chỗ, giống như là nàng vào giờ phút này tâm tình giống nhau quấn quýt. Cố Thành thấy thế, khẽ thở dài, tiến lên nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nàng. Lần này đi Tinh Tuyệt Cổ Thành là một ngoài ý muốn. "Ta cho ngươi cam đoan, chờ chúng ta từ sa mạc đã trở về, liền lập tức xuất phát trở về tốt tốt doanh tử. Được không?" Anh Tử ngẩng đầu nhìn Cố Thành. Trong tròng mắt xen lẫn một ít gì đó. Cố Thành xem hiểu. Hắn không tự chủ buông lỏng tay ra, ánh mắt cũng thiên hướng nơi khác. "Ho khan. Cứ như vậy nói xong rồi, ngươi liền tại Yến Bắc Thành chơi vài ngày, chúng ta rất nhanh thì trở về. Nếu như muốn lên đường phố, có thể gọi điện thoại cho Hoắc Tú Tú, ta nhớ được hai người các ngươi tối hôm qua trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Cái kia, Lão Hổ, Mập Mạp, hai người các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta đi tìm Giải Vũ Thần. Cái kia truyền công thẻ che hai người các ngươi còn không có sử dụng đây, bao nhiêu có thể tăng cường một ít thực lực." Vừa nói, hắn một bên đi ra ngoài cửa. Anh Tử biểu tình tịch mịch nhìn lấy hắn bối ảnh. Bên cạnh Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều âm thầm thở dài. Sau đó cũng đi theo ra ngoài. Trên đường, hai người xì xào bàn tán. "Hai người bọn họ người chuyện gì nhỉ? Cái này còn không nhìn ra. Anh Tử thích Tiểu Cố gia. Cái kia Tiểu Cố gia làm sao nghĩ? Ta làm sao biết hắn là làm sao nghĩ? Ta cũng không phải là hắn. Chẳng lẽ Tiểu Cố gia ghét bỏ anh Tử là nông thôn cô nương? Dám, cùng Tiểu Cố gia ở chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy hắn là người như vậy sao?" "Không phải." "Vậy không phải. Ta đoán, Tiểu Cố gia hắn là coi anh Tử là thành muội muội, là tình huynh muội, không có tình yêu nam nữ. Ai, loại chuyện như vậy phiền phức nhất, sở dĩ ta thả rằng đơn lấy, cũng không tìm nữ bằng hữu. Cút đi, ngươi nhà rõ ràng là tìm không ra, trả lại cho mình trên mặt thiếp vàng." "Lập, Lão Hổ, ngươi nhắc tới cái nói ta liền không thích nghe, ta bản ra sẽ tìm không được vợ. Ngươi có bản lãnh tìm một cái, đừng chỉ biết khoác lác. Đi, ngươi chờ, Lão Hổ, xem hai ta ai trước kết hôn. Đi, ta chờ." Ba người lên xe về sau. Cố Thành ngồi phía sau đờ ra. Hắn xem hiểu anh Tử ý tưởng. Thế nhưng hắn không thể trở về ứng với. Dưới mộ tâm bảo, là điều không đường về. Ai cũng không nói chắc được ngày nào đó có thể hay không ra một ngoài ý muốn sẽ không có. Anh Tử là một đơn thuần cô gái tốt. Hắn không muốn làm lỡ nhân ra. Giả như đối tượng là Sở Lý Dương. Hắn cũng không sao. Coi như hắn xảy ra chuyện, Sở Lý Dương cũng sẽ không thương tâm lâu lắm. Nên làm cái gì bây giờ? Cố Thành suy tư về biện pháp giải quyết. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến sọ não đau. Cuối cùng hắn thở dài, đem chuyện này trước bỏ qua một bên. Bắt đầu kiểm kê tối hôm qua thu hoạch. Cùng với gần xuất môn cần mang đồ đạc. Các vị ngạn tổ nhóm, viết sách không dễ, hơn nữa ta cái này cái không phải cái loại này lưu thủy tặc mộ văn. Đại gia nếu như cảm thấy còn có thể, cho điểm hoa tươi, đánh giá cùng khen thường thôi. Chương 63, gọi đoán tờ thám hiểm ra. 7 ngày sau, Hải Thanh cao tốc. Một chuyến ba chiếc đã biến cải xe Việt Dã đang ở lối đi bộ bay nhanh. Ba chiếc trong xe phân biệt ngồi Cố Thành ba người, Sở Lý Dương cùng với Trần giáo sư cùng đám học sinh của hắn. "Đặc biệt nương, ta liền biết cái kia tiểu bỉ nương biết náo yêu thiếu thần." Chỗ cạnh tài xế, Vương Mập Mạp nhìn lấy phía trước chạy chiếc xe kia, không ngừng phát ra bức tức. Đi được thật tốt không phải là muốn rẽ một cái, chạy côn lôn bằng xuyên lai. cái địa phương quỷ quái này đều nhanh đem người chết rét. Nói, hắn lại đem áo đông khóa kéo đi lên lôi kéo, vẫn kéo đến cái cổ mới dừng lại. Đang lái xe Hồ Bát Nhất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, chết mập mạp, ngươi cũng phát một đường lẩm bẩm tàu nhỏ, nhân ra lại nghe tìm không thấy. Ngươi hành hạ là ta, ngươi biết không? Lỗ thai của ta đều muốn bắt đầu cái kén. Dám. Vương Mập Mạp theo thói quen đuổi trở về. Nếu không phải là ta đã nói với ngươi nói chuyện phiếm, ngươi đã sớm nhàm chán đến đang ngủ. Ta đây là vì ta thân người an toàn suy nghĩ. Hơn nữa, nhân gia tiểu Cố gia làm sao chưa nói ta ầm ĩ? Hồ Bát Nhất nhìn kính chiếu hậu liếc mắt. Chỗ ngồi phía sau, Cố Thành ngồi thẳng thẳng, nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ. Quỷ dị là, hắn không có nửa điểm hô hấp, thậm chí một ít lồng ngực tinh vi phập phồng đều không có, giống như là chết rồi tựa như. Thế nhưng Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp đều biết, Cố Thành là ở tu luyện. Đáng tiếc hai người bọn họ học là ngũ cầm hí, luyện công cần chạm dung, không thể giống như Cố Thành cái này dạng, trực tiếp ngồi là có thể luyện. Để cho bọn họ hai ước ao vô cùng. Đồng nhiên, Cố Thành từ từ mở mắt, trước làm một cái hít sâu, sau đó dùng tay tiếp lấy, từ trong miệng thốt ra hắc giao nội đan. Nguyên bản to bằng trứng chim cút nhỏ nội đan, lúc này đã lui nhỏ một vòng, chỉ có to bằng quả nho. Tương ứng, Cố Thành thai tức pháp đã chính thức tấn thăng đến đệ tứ tầng hậu kỳ. Thân thể tố chất lần nữa để thăng. Đoán chừng khổ nữa luyện 7-8 ngày thì có thể thăng cấp đệ ngũ tầng. Viên này hắc giao nội đan thực sự lợi hại, chính là dùng để thăng thai tức pháp có chút lãng phí, nói toạc trời cũng bất quá là một môn dưỡng sinh công pháp, đối với thân thể tố chất tăng lên cũng có cực hạn. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp, đem hắc giao nội đan bỏ vào trong hộp cất xong. Sau đó nhẹ cười nói ra, tới chỗ nào? Yêu, tiểu Cố gia, ngươi luyện xong. Vương Mập Mạp quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, đã đến Côn Lôn sơn mạch. Phía trước giao lộ dưới cao tốc, đến mới lập huyện, phòng trường liền muốn xuống xe đi bộ. Ừm. Sau mười mấy phút, bọn họ ba chiếc dưới xe cao tốc, lại mở hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đến một chỗ thị trấn. Ở một chỗ cửa nhà khách dừng xe xong, trên xe đám người dồn dập xuống xe. Từ Sở Lý Dương trên xe nhảy xuống một cái ghim xong đôi ngựa cô gái trẻ tuổi, dáng dấp đặc biệt đơn thuần, một đôi mắt to giống như là có thể nói tựa như trong suốt sáng. Nàng là Trần giáo sư học sinh, Diệp Cung Tâm. Sau đó là Trần giáo sư chiếc xe kia, xuống tới bốn người. Ngoại trừ Trần giáo sư, còn có một người mang kính mắt cũ kỹ trung niên nhân, cùng với hai cái vị thành niên. Bọn họ theo thứ tự là Hắc Gái Quốc giáo sư, Sở Kiện, cùng với Tát Đế Bằng. Sau khi xuống xe, Sở Lý Dương liền đối với Trần dạy bọn hắn nói ra, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, chúng ta đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai vào núi. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Cố Thành ba người, bèn tự vào khách sạn. Ta đi. Đây cũng quá trong mắt không người chứ. Vương Mập Mạp liền là cái tính tình nóng nảy, lập tức liền lấy. Tiểu Cố gia, ngươi có thể nhẫn, là của ngươi độ lượng đại, ta có thể nhịn không nổi nữa. Dọc theo đường đi, cái này tiểu bị nương liền các loại bới móc. Thật giống như hai chúng ta thiếu nàng tiền tựa như. Hồ Bát Nhất thấy Trần dạy bọn hắn nhìn về bên này, vội vã trấn an Mập Mạp, được rồi, bớt tranh cãi. Làm sao, ta tại sao phải sợ bọn hắn nghe nha? Vương Mập Mạp cố ý hô lớn một câu. Hồ Bát Nhất hướng về phía Cố Thành cười khổ lắc đầu, sau đó hai người lôi kéo Vương Mập Mạp cũng vào khách sạn. Ăn cơm xong, tắm rửa xong, ba người nằm ở trên giường. Vương Mập Mạp lại bắt đầu cầu nhỏ, tiểu Cố gia, tại sao chúng ta phải tới đây cái Côn Lôn sông băng nha? Chúng ta hoàn toàn có thể chính mình đi trong sa mạc tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành nha. Cần gì phải theo chân bọn họ cùng nhau? Cố Thành thở dài, ngươi cho ta không muốn nha. Trước tiên, cái này Côn Lôn sông băng bên trong có cái mộ táng đàn, ta muốn vào xem có hay không thần vật bảo bối. Thứ nhì, ngươi thật sự cho rằng bằng ba người chúng ta là có thể tìm được tinh tuyệt cổ thành? Mấy năm nay có người nhiều như vậy tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành, hoặc là vô công mà phản, hoặc là vĩnh viễn lưu tại trong sa mạc, cũng không phải là đùa giỡn. Tuy là lão hổ hiểu được phân kim định huyệt, thế nhưng chúng ta ít nhất cũng phải tìm được đại khái vị trí, tài năng mới có thể phân kim định huyệt chứ. Sa mạc lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được? Sở Lý Dương phụ thân năm đó từ một người tên là Hoạn Tở thám hiểm ra trong tay mua mấy trường tinh tuyệt cổ thành bức ảnh, một bản nhật ký, cùng với một cái nổ thẻ bút. Cái kia gọi Hoạn Tở thám hiểm ra đã từng tìm được quá tinh tuyệt cổ thành, chỉ bất quá cuối cùng chỉ có hắn một cái người điên điên khùng khùng chạy đến. Hắn nhật ký cùng nổ thẻ bút bên trong ghi lại hắn năm đó là làm sao tìm được tinh tuyệt cổ thành. Còn có Trần giáo sư nghiên cứu mấy thập niên tinh tuyệt cổ quốc, ngươi thật sự cho rằng hắn là ăn không ngồi rồi? Tình hình kinh tế của hắn có rất nhiều liên quan tới tinh tuyệt cổ thành tư liệu. Sở dĩ muốn tìm được tinh tuyệt cổ thành chỉ có đi theo đám bọn hắn. Ngày thứ hai, một chuyến chín người hạng nặng vũ trang, ăn mặc giống như một cầu tựa như con bọc hành lý liền hướng phía băng sơn xuất phát. Côn Lôn sơn mạch địa thế cao vô cùng, hơn nữa mỗi ngọn núi giữa trên lệch cũng phi thường lớn, cũng không biết có phải hay không lão thiên gia cố ý chỉnh bọn họ. Mới vừa đi tới nửa đường đã đi xuống nổi lên bão phong tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay lại tuyết che khuất bầu trời. Tất cả mọi người đi được vô cùng khổ cực, cũng chính là Cố Thành ba thể chất của con người tốt hơn, đi được tương đối buông lỏng. Vì chờ, các loại, Trần dạy bọn hắn. Cố Thành mấy người chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Lão Hồ, ngươi trước đây ở bộ đội thời điểm, có hay không đến bên này đóng giữ quá? Chương 64, cực địa băng lang. Lão Hồ, ngươi trước đây ở bộ đội thời điểm, có hay không đến bên này đóng giữ quá? Cố Thành đột nhiên hỏi. Hắn là đột nhiên nghĩ tới, tiểu thuyết cùng trong kịch TV, Hồ Bát Nhất nhưng là ở đây làm quá binh. Hắn còn thấy tận mắt hỏa bỏ rùa. Làm sao lần này tới Côn Lôn sông băng, Hồ Bát Nhất dường như một điểm cảm giác đều dường như không có, một chút hồi ức đều không có. Cố Thành cho rằng Hồ Bát Nhất là không muốn nhắc tới chuyện tương tâm. Ai biết Hồ Bát Nhất lắc đầu, ta chưa có tới bên này đã từng đi lính, ngươi hỏi cái này làm gì? Cố Thành bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi chưa có tới bên này đã từng đi lính? Hồ Bát Nhất kỳ quái nhìn hắn, đúng rồi, làm sao vậy? Cố Thành trong nháy mắt tỉnh ngộ. Kịch tình phát sinh biến hóa rồi. Kỳ thực từ lúc Quan Đông Quân trong căn cứ quân sự, hắn liền phát giác được không được bình thường. Tiểu thuyết bên trong cùng trong kịch TV, có thể không có nói tới cái gì tầng thứ ba. Độc khí trong phòng càng không có gì bánh trưng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp, không chỉ có gặp bánh trưng, vẫn là ba cái. Phía trước hắn còn có chút lừa mình dối người, cảm thấy là cái kia dưỡng hồn kim quan cải biến kịch tình. Nhưng là bây giờ Hồ Bát Nhất vừa nói như vậy, hắn cơ bản có thể xác định chính mình quen thuộc kịch tình, sẽ không còn có thể tin. Cố Thành sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm. Hiểu rõ kịch tình vốn chính là hắn một đại ưu thế. Nếu như kịch tình cải biến, ưu thế của hắn đem vô hạn giảm bớt, nhất là trong mộ. Các loại cơ quan hung thú, nếu như đều cùng hắn trong trí nhớ bất đồng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào phản ứng của mình tới ứng đối. Tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy? Làm sao sắc mặt đột nhiên khó nhìn như vậy? Vương Mập Mạp nhận thấy được Cố Thành sắc mặt, liền vội vàng hỏi. Cố Thành lắc đầu, cường thiếu, không có chuyện gì, đột nhiên có điểm cao nguyên phản ứng. Hồ Bát Nhất cũng vẻ mặt khẩn trương, cao nguyên phản ứng? Có nặng lắm không? Có thể không nên tẩy mạnh, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Cố Thành, yên tâm đi, ta không sao. Thấy Cố Thành sắc mặt khôi phục, Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp mới chỉ có thở phào. Đợi chân dậy bọn hắn theo kịp, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Đi tới một chỗ lưng núi. Phía trước không có đường, muốn đến đối diện đi, chỉ có thể từ trên triền núi đi tới. Lưng núi khoảng chừng dài hơn 10 thước, rộng 1 mét bộ dạng. Hai bên đều là mấy ngàn mét thâm nguyên. Trên triền núi chất đầy tuyết, cũng không người nào biết tuyết bên trong thực địa rộng hơn. Nếu như một cước đạp hụt, trực tiếp liền rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Đoàn người nhìn lấy chỗ này lưng núi đều ngu nhãn. Trần giáo sư hỏi Sơ Ly, phụ cận không có đường khác rồi sao? Sơ Ly Dương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, phụ cận không có, nghĩ đường vòng lời nói, còn phải bay qua một ngọn núi mới có thể đến đạt đến đối diện. Còn muốn lật một cái ngọn núi. Vương Mập Mạp mở to hai mắt nhìn. Đừng xa đạm, chỉ là đỉnh núi này, các ngươi liền bò 5 giờ, lại bay lên ngọn núi, có phải hay không được bò 10 giờ? Cố Thành mở ra bản đồ nhìn một chút, phát hiện Sở Lý Dương nói không sai, nếu như không muốn từ nơi đây qua nói, phải hướng bên cạnh đường vòng, lại bay qua một cái ngọn núi, mới có thể đến đạt đến đối diện. Quá lãng phí thời gian. Cố Thành quan sát chỗ nào lưng núi nửa ngày, đột nhiên nói ra, chúng ta liền từ nơi đây đi. Mọi người đều ngẩn ra. Vương Mập Mạp kêu lên, tiểu Cố gia, ngươi đùa gì thế, nơi đây hơi không chú ý sẽ ngã xuống ngã chết. Cố Thành dùng trong tay coi như quải trượng gậy gộc quét một vòng trên triền núi tuyết, liếc nhìn phía dưới thực địa. Khoảng chừng có 30cm chiều rộng. Trong lòng của hắn nhất thời có đáp án, ta trước thử đi qua, sau đó ta đến bên kia đi tiếp ứng các ngươi. Vương Mập Mạp gấp rồi, coi như ba người chúng ta có thể làm, bọn họ đâu? Một đám người già yếu, ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể bỏ đi qua. Mấy câu nói xong Trần giáo sư đoàn người mắt trợn trắng. Cố Thành vỗ vỗ Vương Mập Mạp, cười nói, đừng nóng nổi, ta có biện pháp. Hắn xuất ra sợi dây, ở bên vừa tìm một đá lớn cột lên, sau đó đem một đầu khác thắt ở trên người của mình. Đi tới lưng núi bên, đang muốn xuất phát. Hồ Bát Nhất kéo hắn lại, tiểu Cố gia, ta tới a. Cố Thành, ta tới, tố chất thân thể của ta so với ngươi tốt. Tiểu Cố gia, tố chất thân thể của ta cũng không kém, hơn nữa loại chuyện lặt vặt này nhi, ta so với ngươi quen thuộc. Cố Thành trầm mặc khoảng khắc, nghĩ đến có dây an toàn hệ, sẽ không có nguy hiểm gì, liền đồng ý. Sợi dây một lần nữa hệ đến Hồ Bát Nhất trên lưng. Sau đó hắn vỗ vỗ Hồ Bát Nhất, cẩn thận một chút. Yên tâm, tiểu Cố gia. Hồ Bát Nhất thở sâu, sau đó tại mọi người ánh mắt ân cần trùng, một chân đạp lên lưng núi. Núi này sống, giống như là chặn một cái tường vây. Hồ Bát Nhất giờ này khắc này giống như là đứng ở trên tường rào đi về phía trước. Bất quá tường vây là một mạch, đường dưới chân là thấy được. Nhưng là lưng núi là quanh co khúc khuỷu, gập ghềnh không bằng phẳng. Sau đó trên triền núi quanh năm che lấp tuyết động, căn bản nhìn không thấy tuyết động phía dưới là thực địa vẫn là dấu ruột. Hồ Bát Nhất chỉ có thể hết sức chăm chú, một tấc dịch chuyển về phía trước. Do núi gào thét, Hồ Bát Nhất đi được mỗi một bước đều giống như lung lay sắp đổ, gần liền muốn ngã xuống tựa như. Mọi người đều ngừng thở, gánh thiết nhìn lấy hắn. Diệp Cung Tâm còn hai tay chộp vào trước ngực, vì hắn cầu nguyện. Tại mọi người cầu nguyện trong ánh mắt, Hồ Bát Nhất rốt cuộc đi tới đối diện. Đại gia cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lão Hồ, Ngưu Tất. Hồ đại ca, ngươi quá lợi hại rồi. Tiểu Hồ, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Đại gia dồn dập phát sinh cảm thán. Hồ Bát Nhất cười tìm hiểu một chút sợi dây trên người, sau đó hệ đến đối diện trên một tảng đá. Kéo căng. Trong nháy mắt, ở trên triền núi nhiều hơn một cái kéo căng thẳng tắp sợi dây. Cao độ đúng lúc là ngược vị trí, giống như là nhiều hơn một cái tay vịn. Lão Hồ đã đem đường dò xét tốt lắm, dựa theo hắn bước chân đi. Sau đó trên lưng hệ sợi dây, lại đỡ cái này sợi dây, song trọng bảo hiểm, mọi người qua đi hẳn không có vấn đề. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trần giáo sư cũng giơ ngón tay cái lên, tiểu Cố nha, biện pháp này tốt, tiết kiệm không ít thời gian. Liền xem Cố Thành Nhất không vừa mắt Hở Lý Dương cũng nhiều nhìn hắn hai mắt. Kế tiếp, đại gia xếp hàng hướng bên kia đi. Đầu tiên là mập mạp quá khứ, tiếp lấy lần lượt là Trần giáo sư, Hắc Ái Quốc giáo sư, Tắt Đế Bằng, Sở Kiện. Cuối cùng chỉ còn Hở Lý Dương, Diệp Cung Tâm cùng với Cố Thành. Hai người các ngươi đi phía trước đi, ta đoàn hậu. Cố Thành nói rằng. Diệp Cung Tâm sợ hãi, nói phải chờ một hồi nữa nhi. Hở Lý Dương liền làm cho Cố Thành hãy đi trước, làm cho Diệp Cung Tâm đi ở giữa. Nàng tới đoàn hậu. Cố Thành suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Hắn đem Sở Kiện mới vừa cởi ra sợi dây một lần nữa kéo lại, sau đó hệ đến trên người mình. Đỡ cái kia kéo căng thẳng tắp sợi dây, hắn hướng phía đối diện đi tới. Đồng nhiên, Hồ Bát Nhất một tiếng thét kinh hãi, có lang. Đám người cả kinh. Theo Hồ Bát Nhất ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Sở Lý Dương cùng Diệp cũng lòng phía sau trên sườn núi, xuất hiện mấy con toàn thân tuyết trắng, giống như tảng ngao một dạng sinh vật, bọn họ nhìn chằm chằm dưới sườn núi Sở Lý Dương cùng Diệp Cung Tâm. A. Diệp Cung Tâm nhịn không được phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Sở Lý Dương mặc dù không có nàng phản ứng lớn như vậy, nhưng cũng là đồng tử phóng đại, sắc mặt trắng bệnh. Cố Thành nhìn lấy những thứ kia bạch lang, nhất thời trong lòng cả kinh. Đó là cực địa băng lang. Các ngươi mau tới đây. Cố Thành lúc này mới vừa đi tới 1/3 vị trí, khoảng cách Sở Lý Dương các nàng khoảng chừng 4 thước dáng vẻ. Sở Lý Dương nhanh chóng lôi kéo Diệp Cung Tâm đi tới lưng núi chỗ. Ngươi trước đi, nhanh lên một chút. Sở Lý Dương làm cho Diệp Cung Tâm bắt lại sợi dây, đi về phía trước. Sống chết trước mắt. Diệp Cung Tâm cũng không đoái hoài tới sợ, nắm thật chặt dây thừng, từng bước một dịch chuyển về phía trước. Những thứ kia cực địa băng lang chứng kiến con mồi muốn chạy, gào thét một tiếng, toàn bộ từ trên sườn núi vọt xuống tới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới sườn núi bên. Khoảng cách Sở Lý Dương tối đa hơn 10 thước. Sở Lý Dương không còn dám chờ, các loại bắt lại dây thừng, bước lên lưng núi. Lúc này Diệp Cung Tâm đã rời đến khoảng cách Cố Thành hơn một thước vị trí. Cố Thành bắt lại Diệp cũng lòng cánh tay, nhanh lên một chút. Diệp Cung Tâm theo lực đạo của hắn, vừa xài bước đi qua. Lúc này Sở Lý Dương mới đi ra khỏi cách xa hơn 1 mét. Dưới tình thế cấp bách, Cố Thành một khúc cong thắt lưng, Diệp Cung Tâm một tiếng thét chói tai, hắn liền đem Diệp Cung Tâm khiêng đến trên vai, xoay người về sau. Hắn nhìn một chút đối diện, khoảng chừng còn có 10 mét không đến khoảng cách. Sau đó thở sâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dưới chân lưng núi, giống như là 100 mét bắn vọt tựa như, ở trên triền núi chạy. Đối diện mọi người đều sợ ngây người. Hắn là điên rồi sao? Như thế chật hẹp nơi đặt chân, dĩ nhiên dùng tốc độ nhanh như vậy chạy, nhưng lại khiêng một cái người. Đây là muốn chết chứ? Chỉ cần hắn trọng tâm hơi chút bất ổn, sẽ ném tới dưới vách núi. Coi như là tâm lý tố chất tốt nhất Hồ Bát Nhất, thấy như vậy một màn cũng ngẩn ra hội thần. Sau đó hô lớn, các ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Đám người nghe vậy, dồn dập tứ tán mở. Cố Thành khiêng Diệp Cung Tâm, ở trên triền núi chạy rồi 7 bắt bộ, mỗi một bước đều chuẩn chi vừa chuẩn rơi xuống trên triền núi. Một bước cuối cùng, Cố Thành mang theo Diệp Cung Tâm một cái bay vọt, bay thẳng qua sau cùng cách xa hơn 1 mét. Hai người đều nhào tới đối diện trên mặt tuyết, không kịp quản Diệp Cung Tâm, hắn cấp tốc bò dậy, lại hướng phía lưng núi chỗ chạy về. Lần này thiếu Diệp Cung Tâm, hắn mỗi một bước lúc rơi xuống đất lại sẽ chính xác cầm lấy dây thừng đến hoạt động cả trọng tâm, rất nhanh liền chạy tới lưng núi trung ương vị trí. Lúc này Sở Lý Dương vừa mới đi tới xa hơn 3 mét vị trí, những thứ kia băng lang liền tại bên vách đá, nhìn lấy khả khẩu thức ăn càng lúc càng xa, bọn họ nóng nảy đi tới đi lui. Bỗng nhiên, một chỉ băng lang không biết có phải hay không cực đói, vì cá lăng, ngay cả mạng cũng không cần, dĩ nhiên lui lại một bước, sau đó bỗng nhiên nhảy hướng phía Sở Lý Dương nhào qua tới. A, cẩn thận! Chân dậy bọn hắn đều kêu lên. Sở Lý Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy một chỉ bạch sắc cự lang hướng cùng với chính mình phi đánh tới. Nàng thậm chí có thể chứng kiến nó nhọn lóe hàn quang hàm răng. Xong. Sở Lý Dương đầu góc trống rỗng. Liên tại nàng tuyệt vọng chuẩn bị buông tay ra, tha rằng ngã chết cũng không cần bị lang ăn thịt thời điểm. Ngày. Một thanh âm còn như tiếng trời, xuất hiện sau lưng nàng. 8 ngày 12 vạn chữ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Bởi vì ta cái này không phải căn cứ kịch truyền hình tình chép lưu thủy tặc mộ văn, rất nhiều kịch tình cần cấu tứ, sở dĩ viết hơi chút chậm một chút. Hy vọng có thể cho các vị mang đến một ít kinh hỉ. Số 19 buổi trưa chính thức trưng bày. Cầu đánh thưởng. Cầu hoa tươi. Chương 65, ngươi có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi? Ngày. Một thanh âm còn như tiếng trời, xuất hiện sau lưng nàng. Sở Lý Dương quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt kém chút khóc lên. Chỉ thấy Cố Thành chẳng biết lúc nào, đã chạy qua đây, liền tại khoảng cách 1 mét nơi bao xa, mở ra hai tay. Sở Lý Dương không còn kịp suy tư nữa, bay thẳng đến hắn nhào qua tới. Lúc nói dường như qua thật lâu, thế nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ là nàng trung quy so với băng lang khởi bước sắp tối. Nàng phi phát thời điểm, băng lang lợi trảo khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Cố Thành không có suy nghĩ nhiều, liền tại hắn làm cho Sở Lý Dương nhảy thời điểm, hắn cũng nên đón. Ở tiếp được Sở Lý Dương hương mềm thân thể lúc, thế công của hắn cũng không kém hoàn thành. Lấy chân phải vì tròn trục trung tâm, ôm Sở Lý Dương đồng thời, lấy chân phải làm tâm điểm, thân thể vặn một cái, chân trái giống như gió lốc đá ra ngoài. Ở giữa băng lang, bén nhọn đá ngang hung hăng đá vào băng lang trên đầu. Ngao băng lang phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bay ngang đi ra ngoài xa mấy mét, sau đó thẳng rơi vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ôm một cái người, làm ra như vậy động tác độ khó cao. Tuy là Cố Thành thân thể tố chất cường hãn, cũng trọng tâm mất thăng bằng. Thời khắc mấu chốt, phảng phất nữ thần may mắn hàng lâm. Một cô manh liệt gió núi đánh lấy toàn nhi từ Cố Thành bên người thổi qua. Cố Thành giống như là bị người đẩy một cái. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc ổn định trọng tâm, đứng yên đến rồi trên triền núi. Tại đối diện Hồ Bát Nhất đám người trong mắt, Cố Thành ở đá bay băng lang về sau, thân thể sai lệch dưới, sau đó bằng vào chính mình cường hãn lực eo đứng vững vàng thân thể. Nhưng là thành tựu người trong cuộc Cố Thành, rất rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hắn đều đã làm xong té xuống chuẩn bị. Bất quá bên hông của hắn còn cột dây an toàn, cũng sẽ không hạ xuống, rất đại khái suất biết đụng vào băng lang bên kia vách núi, sau đó bị treo ở nơi đó. Nhưng là mới vừa cái này cổ yêu phong, dĩ nhiên làm cho hắn ổn định trọng tâm. Hắn còn bình yên vô sự đứng ở trên triền núi. Cái này cổ yêu phong tới quá kịp thời chứ? Giống như là bị sắp xếp xong xuôi tựa như. Ừ. Chờ, các loại. Cố Thành bỗng nhiên sờ về phía nơi ngực. Nơi đó hơi phát nhiệt. Hắn nhớ rất rõ ràng, nơi đó là đồ lót bên trong túi, hắn đem may mắn kim tệ thả ở nơi đó. Chẳng lẽ cái này cổ yêu phong là? Cố Thành đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái thập phần hoang đường ý tưởng. Ngươi làm sao vậy? Bị hắn ôm thật chặt Hở Ly Dương Kỳ quái hỏi. Ách, không có gì. Cố Thành đột nhiên nhớ tới bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, còn không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Lắc đầu, đem trong đầu tâm tư dứt bỏ. Hắn quay đầu liếc nhìn đám kia băng lang. Có lẽ là chính mắt thấy được Cố Thành một cước đá bay một chỉ. Còn lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ở bên vách đá, nhìn chằm chằm bọn họ, một bộ hung tàn ác ngoan dáng dấp. Trong đó có một con thân hình đặc biệt lớn, lông trên người cũng phá lệ xoa tung, nhìn lấy giống như là lang vương. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thành, dường như muốn đem hắn nhớ kỹ tựa như. Cố Thành cười nhạt, không nhìn thẳng nó. Làm cho Sở Lý Dương đứng vững, bắt lại tay vịn thường về sau, để cho nàng hướng bên kia chậm rãi đi. Hắn theo ở phía sau bảo hộ nàng. Đối diện Trần giáo sư đám người chứng kiến bọn họ thoát hiểm, đều phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Đặc biệt là Tát Đế Bằng, Sở Kiện cùng với Diệp Diệp Tâm ba người. Thanh âm đặc biệt lớn. Cố Thành ánh mắt đột nhiên dùng mình. Cả giận nói, tất cả im miệng cho ta. Tát Đế Bằng mấy người chợt sửng sốt. Liên Vương mập mạp cũng có chút sở không được đầu não. 37 vẫn là Hồ Bát Nhất cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Chúng ta bây giờ là ở giữa sườn núi vị trí, nơi đây khắp nơi đều là ngàn năm tuyết động, phi thường rời rạc, một chút xíu động tĩnh thì có thể chấn động bọn họ, giống như các ngươi cái này dạng đều to gọi lớn, cực dễ dàng dẫn phát tuyết lở, đến lúc đó chúng ta chính là thần tiên khó cứu. Trần giáo sư mấy người nhất thời phản ứng kịp. Vương mập mạp vừa rồi kỳ thực cũng muốn hoan hô kia mà, chỉ là hắn chưa kịp. Bây giờ nghe Hồ Bát Nhất giải thích, hắn âm thầm may mắn đồng thời cũng bắt lại cơ hội đối với Tát Đế Bằng bọn họ phát sinh vô tình trào phúng. Các ngươi kém chút hại chết chúng ta biết, hưởng cho các ngươi vẫn là sinh viên đâu, loại này cơ bản thường thức cũng không rõ ràng, chỉ các ngươi cái này dạng còn dám dưới mộ khảo cổ. Nửa phút làm cho bánh trưng cho á lạc. Mấy câu nói nói xong Tát Đế Bằng mấy người mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ không chịu nổi. Trên triền núi, Sở Lý Dương đã đi về phía trước 2-3 mét, hai người đi tới triền núi trung ương chỗ. Đồng nhiên tay vịn thường một trận lay động, không kịp đề phòng Sở Lý Dương một cái trọng tâm không vững, kém chút nhào tới bên dưới vách núi đi. Sợ đến đối diện lo lắng đề phòng Trần giáo sư đám người lại là bản năng một trận khẽ hô. May mắn Cố Thành kéo lại y phục của nàng, giúp nàng ổn định trọng tâm. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện cái kia mấy con băng lang dĩ nhiên cực kỳ thông minh đảo ở tay vịn thường bên trên, làm cho tay vịn thường lay động không ngừng. Ta đi, những thứ này băng lang cũng quá thông minh chứ, lại vẫn biết âm nhân. Mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Mẹ, những xuất sinh này đều được tinh. Vương mập mạp mắng. Chưa tỉnh hồn Sở Lý Dương không còn dám nắm tay vị thường, nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành thở dài. Đừng núp đích. Cố Thành giống như là vừa rồi gánh Diệp Diệp Tâm như vậy, đem Sở Lý Dương khiêng đến trên vai của mình. Sau đó từng bước hướng phía đối diện đi tới. Vừa rồi phi nước đại đó là tình thế bức bách, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hiện tại liền không có tất yếu chạy hết tốc lực, cẩn thận một chút chậm rãi đi thì tốt rồi. Rốt cuộc, Cố Thành đi tới đối diện tuyết địa, sau đó đem Sở Lý Dương để xuống. Ngươi nên giảm cân. Liên tại Sở Lý Dương vẻ mặt làm khó dễ, muốn cảm tạ Cố Thành, rồi lại kéo không xuống mặt thời điểm. Cố Thành một câu nhổ nước bọt, kém chút không có để cho nàng bạo tẩu. Ngươi nói ai nên giảm cân? Ngươi lễ phép sao? Trong nháy mắt, đầy bụng lòng cảm kích biến mất vô ảnh vô tung, nàng lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi mở. Cố Thành không có phản ứng nàng, mà là nhìn về phía đối diện. Những thứ kia cực địa băng lang chứng kiến bọn họ đều đến đối diện, trong lòng biết thức ăn đều chạy rồi, cũng dồn dập bắt đầu ly khai. Đầu kia cự đại lang vương chạy về trên sườn núi, quay đầu nhìn một chút bên này, sau đó biến mất ở trên sườn núi. Chẳng biết tại sao, Cố Thành luôn cảm thấy phía sau có thể còn có thể theo chân nó gặp gỡ. Đám người thu thập một chút, tiếp tục đi tới. Chẳng qua là cho phía trước phân biệt rõ ràng hai đội người không cùng là. Lần này hai đội người quan hệ dung hiệp rất nhiều. Trần giáo sư vừa đi vừa nói ra, "Tiểu Cố, ngươi thực sự quá lợi hại rồi, không chỉ có học thức bên bác, thân thủ cũng kinh người như vậy, ngày hôm nay nếu không phải là ngươi, Tiểu Diệp cùng Sở Lý hậu quả khó mà lường được nha." Cố Thành cười nhạt, không nói gì thêm. Ngược lại là thành tiểu hắn chết Phan Trung Thành Vương mập mạp nhận lấy nói cha, đó là: "Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, chúng ta Tiểu Cố gia ở Phan gia viên, đây chính là cái này." Hắn giơ ngón tay cái lên. Từ nhỏ thiên tư thông tuệ, được khen là thiếu niên thần đồng, 6 tuổi liền bái sư học nghệ, 13 tuổi tinh thông đồ cổ giám định, nhân xưng Hoàng Kim Nhãn, nói đúng là chưa từng có đánh qua nhãn, bất kỳ bảo bối xuất hiện ở tiểu Cố gia trước mặt, hắn đều có thể cho ngươi phân biệt ra thật giả, nói ra môn đạo. Còn như thân thủ, không phải ta với ngươi thổi, đừng nói như thế mấy con băng lang, coi như là dài mấy chục mét đại xà, chúng ta tiểu Cố gia cũng dập khuôn giơ tay chém xuống. Dài mấy chục mét đại xà, đã trải qua mới vừa mạo hiểm kích thích. Trần giáo sư đoàn người bây giờ đối với tương tự manh thú phá lệ cảm thấy hứng thú. Nghe được Vương Mập Mạp nói, nhất thời dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, Amazon chăn rừng là thế giới lớn nhất xà, thế nhưng cho đến tận bây giờ, đã bị phát hiện lớn nhất dài nhất chăn rừng cũng bất quá tiếp cận 15 thước. Sở Kiện nói rằng, Vương Mập Mạp nhất không chịu được liền là của người khác nghi vấn, nhất thời phản bác, cắt, 15 thước. Ở con đại xà kia trước mặt, ngươi nói cái này 15 thước, bất quá chỉ là tiểu hải tử. Chúng ta gặp phải con rắn kia, chừng 30, 40 mét, thân thể tráng kiện đắc tượng là ô tô giống nhau, đầu của nó giống như là cái loại này xe tải lớn đầu xe, miệng há mở, có thể đem một căn phòng nuốt vào, nhất định chính là một chỉ cự thú. Tiểu Cố gia nói, nó ít nhất sống rồi hơn 500 năm, đã không phải là xà, mà là tiến hóa thành dao. Lúc đó, chúng ta là ở một chỗ bên hồ cắm trại dã ngoại. Khoan hay nói, Vương Mập Mạp người này kể chuyện xưa là thật có một bộ. Hắn cũng biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Cố ý đem lần kia dò xét mộ, nói thành cắm trại dã ngoại. Bao quát về sau căn cứ quân sự, cũng bị hắn xóa đi. Chỉ nói là bọn họ bị đại xà đuổi kịp, trốn vào một cái bốn phương thông suốt trong nham động, sau đó ở trong nham động cùng cái kia hắc giao đấu trí so dũng khí, cuối cùng thành công đem giết chết, nhất kiện chuyện bình thường, trải qua hắn nhuốm đẫm, lập tức liền biến đến kinh tâm động phách, mạo hiểm kích thích. Trần giáo sư đoàn người nghe được mục trường cầu đốc. Tắc Đế Bằng đông nhiên ngạc nhiên nói ra, các ngươi nói, con rắn kia có khả năng hay không là sinh vật ngoài hành tinh? Không ai phản ứng đến hắn. Trần giáo sư nói một câu xúc động, thật sự là thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới khoa học phát triển cho tới hôm nay, vẫn còn có nhân loại chúng ta không biết sinh vật tồn tại. Cho nên chúng ta mới, chỉ có, phải cố gắng khai quật lịch sử, tìm kiếm trong lịch sử những thứ này không biết sinh vật đã từng tồn tại vết tích. Đồng học nhóm, đây chính là chúng ta kiểm tra cổ nhân sứ mệnh. Diệp Diệp Tâm ba người nhất thời tâm tình kích động trả lời, đã biết, giáo sư. Hắc Ái Quốc giáo sư đột nhiên hỏi, con rắn kia cuối cùng thế nào? Các ngươi thông báo ban ngành liên quan rồi sao? Vương Mập Mạp giật mình, không có nha, con rắn kia chúng ta ở lại trong nham động, phòng trưng lúc này đã bị những dã thú khác gặm đầu khớp xương đều không thừa đi. Hắc Ái Quốc giáo sư nhất thời đau lòng nhức óc nói ra, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lớn như vậy xà, vốn có lớn vô cùng giá trị nghiên cứu. Trước không nói các ngươi có nên giết hay không chết nó. Sau đó các ngươi cũng có thể nói cho ban ngành liên quan, để cho bọn họ đi thu thập đại xà thi thể. Các ngươi làm như vậy, đơn giản là ở phạm tội. Vương Mập Mạp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, hồi lâu, hắn mới, chỉ có, tuôn ra một câu, ngươi có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi? Nhi. Chương 66, Lam Sáp Đông Đón. Bệnh tâm thần. Ta sợ ngươi là đọc sách đọc ngu rồi a. Ngu đột xuất. Con rắn kia đều muốn ăn chúng ta còn không đáng chết nó. Chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta nên khiến nó ăn thôi, khiến nó điền đầy bụng, muôn ngàn lần không thể bị đói nó. Vương Mập Mạp phía trước đã cảm thấy đội khảo cổ đám người này, đầu óc đều có vấn đề. Nhất là Tát Đế Bằng người này. Động một chút thì là ngoại tinh nhân. Cái gì đều có thể hướng người ngoài hành tinh trên người kéo. Mà người như vậy, cũng có thể học khảo cổ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cùng Hắc Ái Quốc so với, Tát Đế Bằng nhiều lắm chỉ có thể coi là nhược trí. Hắc Ái Quốc hoàn toàn chính là náo tàn. Như thế kỳ lạ lời nói cũng có thể nói ra được. Hồ Bát Nhất liền vội vàng kéo Mập Mạp. Được rồi, ngươi bất tranh cãi. Không phải, ngươi nghe một chút, hắn nói được kêu là tiếng người sao? Thật giống như hai chúng ta đáng đời đã bị ăn tựa như. Hắn không phải ý đó. Hắn làm sao không phải ý đó rồi hả? Hắn chính là ý đó. Đồ 819 nhìn về phía Hắc Ái Quốc, hy vọng hắn có thể nói hai câu mềm mỏng. Kết quả Hắc Ái Quốc cũng là vẻ mặt không cam lòng biểu tình. Dường như hắn cảm giác mình nói đều không sai. Là Vương Mập Mạp sai rồi. Hồ Bát Nhất bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành cũng có chút đau đầu. Hắc Ái Quốc đúng là cái loại này đọc sách đọc choáng váng nhân. Người như thế, vừa có thể kính, lại thật đáng buồn. Hắn cũng không tiện phê bình nhân ra cái gì. Tốt lắm, Mập Mạp, Hắc giáo sư cũng là vô tâm nói như vậy. Cố Thành khuyên. Trần giáo sư cũng tốt nói giải thích, Tiểu Vương nha, ngươi đừng trách móc, Hắc giáo sư không phải cố ý, hắn chính là suốt ngày say mê với nghiên cứu học vấn, sở dĩ đối xử với mọi người xử sự đều kém một chút, nói có đôi khi cũng thiếu điểm hòa hậu, ngươi không lấy làm phiền lòng. Vương Mập Mạp lúc này mới hành quân lặng lẽ. Con đường sau đó chỉnh, Vương Mập Mạp cũng không lên tiếng nữa nói. Thiếu hắn nói chêm chọc cười. Nhất thời toàn bộ đội ngũ bầu không khí thanh lãnh xuống tới. Đám người chỉ có thể vùi đầu đi đường. Ở giữa nghỉ ngơi một cái, ăn bữa cơm trưa. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Trời đang chuẩn bị âm u. Bọn họ đi tới một chỗ không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm hàn khí sông băng vết nước. Mắt thấy không có đường. Đám người đều ngừng lại. Vương Mập Mạp đặt mông ngồi xuống trên một tảng đá, khuôn mặt sốt ruột. Các ngươi đến cùng tìm không tìm được địa phương. Đều đi một ngày. Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư xuất ra bản đồ, đối chiếu nửa ngày. Sau đó Sở Lý Dương nói ra, sắp tới, qua cái này vết nước, lại đi 3 cây số, chính là mục đích. Hồ Bát Nhất nhìn sắc trời một chút, nói, không thể đi nữa. Buổi tối ở trên tuyết sơn đi đường, quá nguy hiểm. Sở Lý Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại cùng Trần giáo sư thương lượng một chút. Cuối cùng nói ra, tốt, chúng ta đêm nay ở nơi này đóng a. Đại gia lập tức phân tán ra, xây dựng cơ sở tạm thời. Ở Hồ Bát Nhất dưới sự chỉ đạo, rất nhanh, một cái trướng đồng dựng tốt lắm. Sau đó đại gia xuất ra ngàn lương, bắt đầu ăn cơm. Vương Mập Mạp cầm một cái quân dụng ấm nước tiến đến Cố Thành bên người, nhỏ giọng nói ra, tiểu Cố gia, sữa bò nóng uống xong, lại cho ta ngược lại điểm. Ừm. Cố Thành từ trong túi đeo lưng xuất ra tiên ngưỡng hồ lô, tiếp nhận Mập Mạp ấm nước, hồ lô khẽ nghiêng, nhất thời nóng hổi sữa bò liền từ trong hồ lô rót vào Mập Mạp nước trong bình. Rất nhanh, ấm nước liền trang đầy. Mập Mạp đổ hai cái, cảm thụ được sữa bò nóng cho thân thể mang tới nhiệt năng, hài lòng ngồi xuống lại. Cao nguyên trên tuyết sơn không thể uống rượu, sở dĩ hắn chỉ có thể uống sữa bò nóng. Cố Thành thu hồi hồ lô. Cái hồ lô này nhưng là bà bối, có thể cất giữ 100 chủng dịch thể, mỗi loại dịch thể tối đa có thể trang bị 1 tấn. Vì lần này xuất hành, hắn ở trong hồ lô lắp ráp rất nhiều thủy, có nước lọc, có sữa bò nóng, có mấy loại tiên ép nước trái cây, cùng với để thần tỉnh não cà phê. Rượu cũng có mấy loại, thậm chí còn có nồng độ cao cồn. Mỗi loại đều là 1 tấn. Thần kỳ là, nhiều như vậy chủng dịch thể ở trong hồ lô, dĩ nhiên làm theo ý mình, lẫn nhau không tiếp xúc. Hơn nữa nó còn có giữ ấm công năng. Bỏ vào là dạng gì, đổ ra còn là dạng gì. Cố Thành cảm thấy 1 tỷ 6 tốn thực sự là quá đáng giá. Lúc ra cửa, hắn đã để lão ba bắt đầu thu thập hảo cửu. Hắn phải thử một chút. Bách tiên ngưỡng rốt cuộc là tư vị gì? Cố Thành, các ngươi đang uống cái gì? Diệp Diệp Tâm đông nhiên đã đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên người của hắn. Ách, không uống cái gì. Cố Thành thuận miệng có lệ. Diệp Diệp Tâm cười trộm lấy, ta đều chứng kiến bản ca từ ngươi nơi đây lắp ráp một bầu uống đi. Đông nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi. Các ngươi sẽ không ở uống rượu a? Cao nguyên trên tuyết sơn cũng không thể uống rượu, sẽ xảy ra chuyện. Cố Thành vội vã trấn an, không phải rượu, là sữa bò. Diệp Diệp Tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cố Thành buồn cười nhìn lấy nàng, ngươi còn biết, cao nguyên trên tuyết sơn không thể uống rượu. Diệp Diệp Tâm, ta trước đây cùng người nhà đi ra ngoài du ngoạn, ở một chỗ tuyết sơn tử điếm, cha ta uống một ít rượu, sau lại thiếu chút nữa thì đã xảy ra chuyện. Cố Thành gật đầu, kỳ thực không phải cao nguyên trên tuyết sơn không thể uống rượu, mà là rất nhiều người đệ một lần đến cao nguyên tuyết sơn, sẽ có cao nguyên phản ứng, người như vậy không thích hợp uống rượu, dễ dàng gặp chuyện không may. Thế nhưng nếu như không có cao nguyên phản ứng, vẫn là có thể uống một chút. Diệp Diệp Tâm vẻ mặt kinh ngạc, ngươi hiểu được thật nhiều a. Cố Thành, bình thường nhìn nhiều điểm thư thì tốt rồi. Hắn giơ lên trong tay ấm nước, muốn uống sao? Tốt nhất. Diệp Diệp Tâm tiếp nhận ấm nước, hướng về phía miệng ngửa đầu liền uống. Ái 273. Cố Thành vẻ mặt ngộng. Trơ mắt nhìn nàng cầm cùng với chính mình ấm nước uống nước. Đại tỷ, ta là hỏi ngươi có muốn hay không uống, cầm cái chén tới ta cho ngươi ngược lại. Ngươi làm sao liền trực tiếp bắt ta ấm nước uống? Sẽ không sợ ta có bệnh? Diệp Diệp Tâm uống một ngụm. Sau đó buông ấm nước, khó tin mở to hai mắt. Ngươi đây là sữa bò nóng. Đúng rồi. Làm sao có khả năng? Chúng ta mang nước nóng đều nhanh thành nước đá. Ách, khả năng nước của ta ấm giữ ấm tương đối khá a, ngươi còn muốn không? Đem ngươi ấm nước đem ra, ta toàn bộ rót cho ngươi, ta không thế nào thích uống sữa tươi. Tốt. Diệp Diệp Tâm chạy về doanh trướng của mình, rất nhanh thì cầm một cái ấm nước chạy tới. Cố Thành đang muốn cầm ấm nước cho nàng ngược lại. Kết quả nàng đoạt lấy Cố Thành ấm nước, sau đó đem nước của nàng ấm nhét vào trong tay của hắn. Đừng ngã, đều lạnh. Ngươi trực tiếp đem ấm nước cho ta. Sau đó dùng trước nước của ta ấm a. Cố Thành, coi như hắn chế lại nữa, cũng nhìn ra Diệp Diệp Tâm không được bình thường. Cái này tờ mờ giờ rõ ràng cho thấy đối với mình có hảo cảm nha. Bây giờ nữ hải tử đều trực tiếp như vậy sao? Liên tại hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, đồng nhiên, từ sông băng trong cái khe bay ra rất nhiều lam sắc đom đóm. Chương 67, dùng bình chữa cháy bắt bọn nó phun xuống tới. Hoa, thật xinh đẹp nha. Lam sắc đom đóm. Diệp Diệp Tâm nhìn lấy những thứ kia lam sắc đom đóm, phát sinh khen ngợi thanh âm. Không ngừng có lam quang đom đóm từ sông băng trong khe hở bày ra. Bọn họ ở trên trời tùy ý bay múa, giống như là trong bầu trời đêm ngân hà, lộng lẫy, lóa mắt, tuyệt mỹ. Mọi người đều bị một màn trước mắt cho kinh diễm đến rồi. Đặc biệt là Diệp Diệp Tâm cô bé như vậy. Đối với cái này sao duy mỹ hình ảnh, quả thực không có bất kỳ sức chống cự. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị chụp ảnh. Sở Lý Dương cũng cầm lấy treo trên cổ máy ảnh ca mạ ra, chuẩn bị chụp được một màn này. Chỉ có Cố Thành. Hắn nhìn lấy những thứ này lam sắc đom đóm, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, tê cả da đầu. Cả người run rẩy. Ta cờ mờ nở. Những vật nhỏ này làm sao xuất hiện? Hắn có thể quá rõ những vật nhỏ này uy lực. Hắn quát chói tai một tiếng, "Lão hổ, mập mạp, bình chữa cháy." Nói xong, hắn cấp tốc tìm hiểu một chút ba lô dưới đáy chói một cái tiểu hình bình chữa cháy. Đây là hắn ở nửa đường cố ý đi mua. Liền chói lên ba người bọn họ túi đeo lưng dưới đáy. Bây giờ nghe Cố Thành lời nói, mặc dù không minh bạch vì sao, thế nhưng bọn họ vẫn là tay chân lanh lẹ giải khai bình chữa cháy. Những người khác thì là tò mò nhìn ba người bọn hắn, nhất là nhìn lấy Cố Thành. Không minh bạch hắn là thế nào. Sở Lý Dương, ngươi mang theo Trần dạy bọn hắn trốn vào trong lều. Lão hổ, mập mạp, bình chữa cháy chuẩn bị xong, chỉ cần những con trùng này bay tới, lập tức liền phun. Cố Thành cấp tốc lên tiếng. Mắt thấy Cố Thành một bộ dáng như lâm đại địch, những người khác cũng theo bối rối. Trần giáo sư đoàn người nhanh chóng hướng trong lều chạy. Nhưng là bọn họ chạy đến cửa lều, cũng không đi vào, từng cái liền đứng ở nơi đó tò mò nhìn Cố Thành ba người. Cố Thành thấy thế, trong lòng giận dữ. Những người này thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tính rồi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, cũng không có tinh lực lại theo bọn họ nhiều lời. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp chạy tới. "Tiểu Cố gia, làm sao vậy?" Vương Mập Mạp hiếu kỳ hỏi. "Không có thời gian giải thích với các ngươi, nói chung các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên khiến chúng nó gần người. Không nên dùng thân thể bất luận cái gì vị trí đụng vào bọn họ. Dùng bình chữa cháy bắt bọn nó phun xuống tới, sau đó dùng xẻng quân dụng đập chết nó nhóm." Cố Thành mới nói xong, những thứ kia lam sắc đom đóm liền thành quần kết đội hướng phía bọn họ bay tới. "Cẩn thận." Cố Thành cuối cùng nhắc nhở một tiếng. Sau đó bóp lại bình chữa cháy công tắc. Một cú bạch sắc bột phấn từ vòi phun bên trong vọt ra, trong nháy mắt cùng những thứ kia phi phát mà đến lam sắc đom đóm đụng vào nhau. Loại này bột màu trắng là miếng khô. Nó ở chịu nhiệt độ cao tác dụng phía sau sẽ phát sinh phân giải, hấp thu nhiệt lượng, phóng thích đại lượng thủy cùng carbon dioxide, đưa đến dập tắt lửa tác dụng. Cố Thành cũng không biết có hữu dụng hay không. Nếu là không được, chỉ có thể chạy trốn rồi. May mắn, bình chữa cháy là có tác dụng. Theo Cố Thành ba người bắn phá, miếng khô bao phủ chỗ, những thứ kia lam sắc đom đóm dồn dập rơi xuống trên mặt tuyết. Vẹn vẹn 2-3 phút, trên bầu trời không còn có nửa con đom đóm. Bọn họ tất cả đều rơi xuống đất. Thế nhưng còn chưa chết, có thể chứng kiến bọn họ đang từ từ nhúc nhích. Cố Thành rút ra xẻng quân dụng, đập chết nó nhóm. Hồ Bát Nhất cùng Vương Mập Mạp không nói hai lời, nhặt lên xẻng quân dụng liền phách. Một cái xẻng xuống phía dưới, có thể đập chết mười mấy. Liền tại ba người ra sức sát trùng thời điểm, Trần Dạy bọn hắn đều đã đi tới. Trần giáo sư cao mày, "Tiểu Cố, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao muốn giết những thứ này đom đóm?" Cố Thành cũng không ngẩng đầu lên, "Như thế này lại giải thích với các ngươi, nói chung, bọn họ rất nguy hiểm, các ngươi nhanh lên một chút đi thu dọn đồ đạc, nơi đây không thể ở nữa." Sở Lý Dương ngồi xổm người xuống, nhìn lấy những thứ kia bị đập chết côn trùng, cảm thấy có chút quen mắt. Nghe được Cố Thành nói muốn thu dọn đồ đạc ly khai, nàng nhất thời ngẩng đầu cao mày, "Đã trễ thế này, chúng ta đi đâu bên trong?" Vương Mập Mạp dừng lại phách côn trùng, có chút thở hổn hển nói ra, "Nếu tiểu Cố gia nói ly khai, nơi đây khẳng định liền không thể ở nữa, ngươi người nữ nhân này làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" "Sở Lý Dương, ngươi..." Nàng răng ngà thầm cắm, hận không thể đạp chết cái này chết mập mạp. Khả năng bởi vì Vương Mập Mạp dọc theo đường đi trào phúng công kích. Hắc Cái Quốc mấy người đối với hắn cảm quan thật không tốt. Nhìn thấy Vương Mập Mạp lại đang toé miệng, Hắc Cái Quốc lạnh rên một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. "Bọn họ bất quá là một ít hiếm thấy biến chủng đông đón, các ngươi nhưng ở nơi đây cố làm ra vẻ huyền bí, nói nguy hiểm gì? Không phải là nghĩ làm ta sợ nhóm, để cho chúng ta nghe các ngươi nói sao? Ta cũng không tin, chính là một chỉ đom đóm, còn có thể đem ta ăn." Nói xong, hắn tự tay đi nhặt trên đất côn trùng. Cố Thành tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt được cổ tay của hắn. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn, "Hắc giáo sư, ta không có hù dọa ngươi, ngàn vạn lần không nên cầm tánh mạng của mình nói đùa, những con trùng này vô cùng nguy hiểm." Hắc Cái Quốc kiếm hai cái, không có cửa ra. Cố Thành tay tựa như kèm sắt, hắn một cái người đọc sách, làm sao có khả năng dễ ra được. Trần giáo sư ở bên cạnh thấy thế, vội vã hòa giải, "Tiểu Cố, ngươi đừng hiểu lầm, Hắc giáo sư không có ý đó. Hắn chính là muốn kiếm rõ ràng chuyện mọi nguồn, giống chúng ta làm nghiên cứu người, đều là loại này tính xấu, ngươi đừng trách móc. Ngươi nói cho chúng ta một chút, loại này côn trùng rốt cuộc là sinh vật gì chứ?" Cố Thành thấy mọi người trên mặt đều có khắc hiếu kỳ hai chữ, liền nói ra, "Nó gọi mình, lại gọi hỏa bọ rùa." Sở Lý Dương nhất thời kinh hô, "Ta nhớ ra rồi. Không sai, bọn họ là hỏa bọ rùa, thế nhưng hầu như chưa ai từng thấy, chỉ ở các nơi trên thế giới các nhà khảo cổ học cùng thám hiểm ra trong ghi chép có thể chứng kiến lẻ tẻ ghi chép, đối với rất nhiều người mà nói, nó liền là cái truyền thuyết." Nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết hỏa bọ rùa dĩ nhiên thật tồn tại, làm cho người rất kinh ngạc. Thế nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là Cố Thành là làm sao mà biết được. Dường như vừa rồi hỏa bọ rùa xuất hiện thời điểm, hắn liền nhận ra bọn họ. Nàng nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt. Hỏa bọ rùa? Đám người đều là vẻ mặt ngượng bức lại. Diệp Diệp Tâm hỏi bọn họ là bọ rùa, "Ta còn tưởng rằng là loại sản phẩm mới đom đóm đâu." Tắt Đế Bằng cũng theo miệng hải, "Bọn họ vì sao gọi hỏa bọ rùa? Chẳng lẽ bọn họ có thể phun lửa? Bọn họ sẽ tới hay không từ ngoài hành tinh?" Cố Thành xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, trực tiếp hồi đáp, "Huỳnh sở dĩ thập phần hiếm thấy, thậm chí hầu như không có bao nhiêu người gặp qua, là bởi vì bọn họ chỉ sinh sống ở chất đầy thi thể trong không gian." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt biến đổi. Chương 68, tinh khiết mặt nạ vàng. Sở Lý Dương tâm tư cực kỳ mất tiệp, rất nhanh thì phản ứng lại. "Ngươi là nói, cái này sông băng dưới cái khe có cổ mộ?" Nàng nói xong, nhìn chòng chọc vào Cố Thành ánh mắt, giống như là muốn nhìn ra cái gì. "Cái gì? Cái này vết nứt phía dưới có cổ mộ? Làm sao có khả năng, nơi này là băng sơn, ai sẽ đem mộ để ở chỗ này? Có khả năng hay không là người ngoài hành tinh mộ?" Cố Thành nhận thấy được Sở Lý Dương ánh mắt, hắn phía trước liền phát hiện người nữ nhân này vẫn đang lặng lẽ chú ý hắn. Bất quá hắn cũng không để ý, nên thời điểm tạo uy tín của mình, bằng không nếu như xuống đến sông băng phía dưới, làm sao còn để cho bọn họ nghe lời không nên sằng bậy. Hắn cười lạnh một tiếng, "Cổ mộ? Thông thường mộ thất có thể nuôi không sống nhiều như vậy mình, vết nứt phía dưới chắc là một cái khổng lồ mộ táng đàn, mai táng hơn ngàn người cái chủng loại kia." "Mộ táng đàn?" Trần giáo sư cùng Hắc giáo sư hô hấp đều biến đến dồn dập. "Tiểu Cố, ngươi nói là sự thật?" phía dưới thật có mộ táng đàn. Cố Thành gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có cái mộ táng đàn. Sở Kiện đột nhiên hỏi, Cố Thành, ngươi còn chưa nói, cái này hỏa bọ rùa đến cùng có gì có thể sợ đâu? Cố Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn, nó có thể trong nháy mắt phóng thích nhiệt độ cao, đem người đốt thành cho bụi. Đám người cả kinh. 853 làm bừa bãi, một chỉ côn trùng làm sao lại phóng xuất ra cao như vậy nhiệt độ? Hắc Ái Quốc lại bắt đầu ba hoa. Những người khác trên mặt cũng đều là hoài nghi màu sắc. Chỉ có Lao Hổ cùng Mập Mạp, bọn họ tin tưởng Cố Thành lời nói. Cố Thành thở dài. Hắn biết nếu như hôm nay không phải giải thích rõ, những người này là sẽ không từ bỏ. Hỏa bọ rùa bởi vì quanh năm sinh hoạt tại thi thể chất đống địa phương, lâu ngày, bối giáp thượng hội che lớp một tầng châm cực thấp lân phấn. Lân phấn? Sở Lý Dương mắt sáng lên, ngươi là nói mộ táng trong bầy thi thể? Không sai. Cố Thành gật đầu, bên trong cơ thể vốn là chứa đựng lân nguyên tố, sau khi chết lân nguyên tố sẽ trở nên càng nhiều. Những thứ này lân phấn đều là từ đại lượng thi thể trên người hút tới. Hỏa bọ rùa là một loại động vật máu lạnh, trên người âm khí rất nặng, lân phấn rơi vào trên người bọn họ cũng sẽ không dẫn hỏa, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Một ngày có bất cứ sinh vật nào đụng tới bọn họ sẽ dẫn hỏa quỷ hỏa, mà cái này chủng quỷ hỏa nhiệt độ có thể trong nháy mắt đem sinh vật đốt thành cho bụi. Nghe xong Cố Thành nói rõ, đám người không biết nên nói cái gì. Tuy là hắn nói có lý có theo, thế nhưng quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vi phạm khoa học căn cứ. Sở Lý Dương hỏi toàn thế giới nhiều như vậy thám hiểm gia cùng trải qua sử học gia, sinh vật học gia đều không có hiểu rõ sự tình, ngươi là làm sao biết được rõ ràng như vậy? Cố Thành giễu cợt, ngươi người nữ nhân này nói thật có ý tứ. Bởi vì bọn họ không có hiểu rõ, ta phải giống như bọn hắn cũng không biết sao? Bọn họ là cái gì quyền vì sao? Vẫn là loại chuyện như vậy cũng muốn phân biệt đối xử. Ngược lại có tin hay không là tùy ngươi, thực sự không tin, nhạ, dưới đất còn có mấy con sống, ngươi lấy tay tóm chúng nó thử xem. Hắn sẩn tiếu lấy, yên tâm, ngươi nếu như đốt thành cho, ta sẽ hỗ trợ đem cho cốt của ngươi thu thập. Sở Lý Dương, ngươi, ý a mời không? Cố Thành dùng cái sẻng đập chết cuối cùng mấy con, sau đó hướng phía trướng đồng đi tới, có đi hay không tùy các ngươi, ngược lại ta sẽ không ở chỗ này đợi, đừng ngủ đến nửa đêm, trực tiếp bị chết cháy đều không biết. Lão Hổ cùng Mập Mạp đi theo Cố Thành phía sau. Ba người bắt đầu thu thập đồ đạc. Trần giáo sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Ái Quốc cùng mấy cái học sinh đều nhìn Trần giáo sư, trưng cầu ý tứ của hắn. Trần giáo sư nhìn một chút trên mặt đất những thứ kia trùng thi, nhìn nhìn lại Cố Thành. Cuối cùng, hắn vung tay lên, mang bọn họ suốt đêm thu dọn đồ đạc, đem chướng đồng rời đến cự ly này chỗ vết nước ít nhất 500m địa phương xa. Dù vậy, buổi tối lúc ngủ, đại gia vẫn là ngủ không tốt lắm. Hai mắt nhắm lại, liền nghĩ đến Cố Thành nói câu nói kia. Đừng ngủ đến nửa đêm, trực tiếp bị chết cháy đều không biết. Ghê tởm Cố Thành. Không biết mấy người dưới đáy lòng oán thầm lấy. Cố Thành buổi tối cũng không ngủ ngon. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, có muốn hay không từ dưới cái khe đi. Dựa theo nguyên kịch tình, cái này vết nước phải là Lao Hổ cùng Mập Mạp bọn họ đi xuống cái kia vết nước. Sau đó liền một đường tìm được rồi 9 tầng yêu lâu. Thế nhưng Cố Thành rất do dự. Kịch tình rất có thể xảy ra cải biến. Trong mộ tình huống cũng chưa biết chừng. Nếu như từ dưới cái khe đi, một phần vạn nửa đường những thứ kia tiểu gia hỏa lại xuất hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn họ hoặc là tuyển trạch bung ra sợi dây, ngã xuống ngã chết, hoặc là tuyển trạch bị bọn họ chết cháy, không có con đường thứ ba có thể đi. Nguyên kịch tình bên trong, những thứ này tiểu gia hỏa không phải cũng ở sau cùng xuất hiện sao? Cố Thành không muốn đổ, hắn quyết định hay là trước nhìn Sở Lý Dương trên bản đồ biểu thị mục đích là một tình huống gì, đến lúc đó rồi quyết định từ đâu vừa đi. Ngày thứ hai, đám người tinh thần hề vải lên đường. Ba cây số đường đi đại khái một giờ, rốt cuộc đến một chỗ vách núi. Trên vách núi đá có cái sơn động. Chúng ta đã đến, Sở Lý Dương nói rằng. Cố Thành đánh ra sơn động, bên trong sâu thẳm đen nhánh, nhìn không ra cái gì. Chúng ta chạy rồi xa như vậy, chính là qua đây toàn sơn động. Vương Mập Mạp chứng kiến sơn động, phản phất nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, nhất thời cao mày lông nói rằng. Sở Lý Dương, căn cứ vệ tinh định vị, hẳn là chính là chỗ này. Cố Thành cao mày nhìn lấy nàng, cái gì vệ tinh định vị? Sở Lý Dương cùng Trần giáo sư liếc nhau, sau đó nói ra, liên quan tới cái kia gọi hoang tờ thám hiểm ra, chuyện của hắn ta đã nói cho ngươi nghe. Cố Thành gật đầu, ừm, không sai. Sở Lý Dương, kỳ thực, ta là tới tìm ta phụ thân. Cố Thành, phụ thân ngươi? Cái này không phải nguyên kịch tình sao? Hắn nhớ kỹ, cha nàng thi thể hình như là ở Vân Nam trùng trong cốc. Đúng vậy. Sở Lý Dương không biết Cố Thành suy nghĩ trong lòng, tự mình nói ra, cha ta kỳ thực cũng là một thám hiểm gia, hắn mấy năm trước cầm đoạn tờ tư liệu liền tới Long Quốc tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành, về sau liền mất tích. Tại hắn trước khi mất tích, cuối cùng biểu hiện vệ tinh định vị, chính là ở chỗ này. Vậy hắn nhất định là sẽ ra ngoài ý muốn thôi, nói không chừng sẽ chết ở trong cái sơn động này. Mập Mạp nói linh tinh nói, nhất thời đưa tới Sở Lý Dương căm tức. Lão Hổ cũng lay hắn một cái, làm cho hắn câm miệng. Sở Lý Dương làm một hít sâu, sau đó nói ra, cha ta không có chết, bởi vì liền tại năm ngoái hắn trả lại cho ta gửi một kiện đồ vật trở về. Cố Thành trong lòng dùng mình, lại là nguyên kịch tình không có tình tiết. Cố Thành, cái gì đồ vật? Sở Lý Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hoàng kim mặt nạ. Chính là cái này, ngươi đã là hoàng kim nhãn, cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi, ngươi có thể giúp ta nhìn cái mặt nạ này có cái gì đặc biệt sao? Cố Thành tiếp nhận mặt nạ, đây là một cái vàng dòng chế tạo mặt nạ. Không nhìn ra điêu chính là cái gì, giống như là người, hoặc như là nào đó quái thú. Thế nhưng ở mi tâm của nó chỗ, có cái quay về hình phù hiệu. Vật phẩm tên gọi, ngự thú vẻ mặt vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, ngự thú vật phẩm nói rõ, có thể cùng chim bay thú chạy, rắn, côn trùng, chuột, kiến tiến hành tinh thần câu thông, do đó tiến hành khống chế. Chương 69, ấm áp vết núi. Cố Thành trong lòng một cái lộ bộ. Dĩ nhiên là nhất kiện thần vật, vẫn có thể ngự thú thần vật. Hắn không tự chủ liền nghĩ đến Hiến Vương. Dường như cái này lao ra hỏa, chính là tinh thông trùng cổ thuật, cái đồ chơi này có phải hay không là hắn? Hắn nhìn lấy Sơ Lý Dương, biểu tình cổ quái, ngươi nói, cái này là phụ thân ngươi gửi cho ngươi. Sơ Lý Dương gật đầu. Không sai, làm sao vậy? Cố Thành do dự khoảng khắc, quyết định cuối cùng vẫn là không nên nói cho nàng biết. Ít nhất không phải hiện đang nói cho nàng biết. Đợi khi tìm được tinh tuyệt cổ thành về sau, lại nói cho nàng, cái mặt nạ này có thể là từ Vân Nam trùng trong cốc mang ra ngoài. Phụ thân của nàng có thể ở Vân Nam trùng trong cốc. Ta khả năng biết cái mặt nạ này lai lịch, thế nhưng ta cần một chút thời gian đi cầu chứng. Cố Thành hàm hồ kỳ từ nói. Sở Lý Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngươi thì nhìn như thế một chút võ thuật, cũng biết lai lịch của nó rồi hả? Cố Thành gật đầu. Hắc cái quốc nợ nụ cười, chúng ta nghiên cứu khảo cổ coi như là nửa cái đồ cổ chuyên gia, chúng ta nghiên cứu nhất kiện đồ cổ lai lịch, muốn từ hình dạng của nó, công nghệ, chất liệu, điện tịch, xuất xứ, niên đại chờ, các loại, rất nhiều phương diện tới tổng hợp suy tính. Giống như ngươi vậy, liếc mắt nhìn cũng biết lai lịch, ta còn thực sự là chưa bao giờ nghe. Cố Thành cau mày, đang muốn nói gì? Hắc giáo sư cả đời địch, Vương Mập Mạp liền mở miệng trước, ngươi cái này giáo sư, thật là đẻ gỗ vương bút thuốc, đều là kiểu cũ, các ngươi giám định cổ hơn phương pháp đều quá hạn, biết không? Chúng ta tiểu Cố gia, cái kia ở Phan gia viên nhắc tới, ai dám không nói cái chữ phục. Đừng nói đồ cổ, coi như là thần vật. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị lão hổ va vào một phát, nhất thời cắt đứt. Lão hổ mắng, Mập Mạp, đối với người ta Hắc giáo sư khách khí một chút, nhân gia nói như thế nào cũng là một giáo sư, đã học qua thư so với ngươi ăn qua gạo cơm còn nhiều hơn. Mập Mạp tỉnh ngộ, vừa rồi chính mình thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng. Thần vật mặc dù không là bí mật, nhưng là bây giờ biết thần vật tồn tại vẫn là một số ít người. Tất cả mọi người tự phát tính bảo vệ thần vật bí mật. Dù sao, nếu như thần vật bí mật bị lộng được toàn dân đều biết, rất có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Có khả năng nhất phát sinh chính là đồ cổ giá cả sẽ tăng vọt. Nguyên bản chỉ trị giá 10 vạn nguyên đồ cổ, rất có thể bị người kêu giá đến 1000 vạn. Đến lúc đó vô luận là thương gia đồ cổ nhân hay là phú hào quyền quý, còn muốn đạt được thần vật, độ khó sẽ gấp mấy lần đến tăng trưởng. Thứ nhì, trong xã hội phạm tội án kiện cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Nói tóm lại, tốt nhất vẫn là không nên để cho những người bình thường biết được thần vật tồn tại. Mập Mạp cười mỉa hai tiếng, đi, ta biết rồi. Chỉ là bọn hắn hai vụng về diễn kỹ, sớm đã bị Lao Giang Cự Hoạt Trần giáo sư cùng với Sơ Lý Dương xem đấu. Bọn họ ý vị thâm trường nhìn bọn họ một chút hai, cuối cùng nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành đem mặt nạ trả lại cho Sơ Lý Dương, chờ, các loại, từ tinh tuyệt cổ thành trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết mặt nạ bí mật. Tốt. Sơ Lý Dương thu hồi mặt nạ, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi nói. Cố Thành nhìn về phía sân động, ngươi đã phụ thân sau cùng vệ tinh định vị là ở nơi đây, chúng ta đây liền vào xem một chút đi. Đám người làm sơ chuẩn bị, lập tức xuất phát. Đi thật lâu, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, bên trái cùng bên phải hai con đường, hai con đường đều có người công phu tu chỉnh vết tích. Cố Thành, lão hổ cùng với Sở Lý Dương ba người thương lượng về sau quyết định đi bên trái. Đi tới đi tới, Mập Mạp đống nhiên thu rồi y phục, các ngươi có không có cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi hả? Diệp Diệp Tâm cười nói, bàn ca, chúng ta là ở Côn Lôn sông băng, đương nhiên biết lạnh. Không phải,